Chương 29, Yến Quốc đao chém Yến Quốc người. Chương 29, Yến Quốc đao chém Yến Quốc người. Thân phận nàng đặc thù, Viên đại nhân tốt nhất nghĩ rõ ràng, nàng mà chết, không chỉ ngươi muốn bồi chôn cất, thậm chí sẽ liên lụy không động trấn. Nguyên Thiên Cương lại lần nữa quên can. Thượng quan có ý tứ là, nàng đồ sát Hoàng Hoa trấn hơn 400 cửa ra vào, lại không thể để đến tội. Viên Lãng nói đến đây đột nhiên cười to lên. Thượng quan chẳng lẽ cảm thấy chết đi người chỉ là một con số? Nàng nếu không đến tội, thiên lý ở đâu, công lý ở đâu? Viên đại nhân, nàng xác thực không thể giết. Tối thiểu nhất không thể chết tại trên tay của ngươi, cũng không thể chết ở chỗ này. Hậu quả ngươi gánh chịu không được. Khổng Tuyên Linh đột nhiên mở miệng. Nàng gương mặt xinh đẹp bên trên có căm hận, càng nhiều hơn là không thể làm gì. Ha ha, một chỗ huyện thừa cũng dám nói bừa giết ta, ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết thiên hạ này họ gì sao? Hạ Bình Bình niệm mai lên tiếng, trong mắt nàng có điên cuồng, tiếng cười cũng càng thêm không kiêng nể gì cả. Ba một cái vang dội bạt thai vung tại Hạ Bình Bình trên mặt, Khổng Tuyên Linh mắt lạnh nhìn nàng. Không giết được ngươi, ta cũng muốn đánh ngươi gần chết. Chịu một bàn tay, Hạ Bình Bình vẫn còn tại cười, khoe miệng nàng mang máu, không tiếng động tiếu tượng là đang giễu cợt mọi người bất lực. Nàng là thân phận gì? Viên Lãng mặt âm trầm nhìn hướng Nguyên Thiên Cương. Nguyên Thiên Cương thở dài, nàng là Vị Ương Cung nhìn chúng người. Nghe đến Vị Ương Cung ba chữ, Viên Lãng trầm mặc, chắc không được Hạ Bình Bình phách lối như vậy. Viên Lãng không hiểu rõ Thạch Sùng nội tình, nhưng hắn biết Vị Ương Cung quyền thế ngập trời, hiện tại cung chủ cùng Yến Quốc hoàng thất cùng họ. Viên đại nhân, còn mời làm chủ cho chúng ta. Lá bùa đang thiêu đốt, Hoàng Hoa trấn quỷ hồn mang theo tiếng khóc nức nở cùng nhau quỳ xuống, bọn họ quỳ hướng Viên Lãng, chống rông con mắt nhìn xem hắn. Viên Lãng cùng bọn hắn đối mặt, sau một hồi mới thấp giọng mở miệng. Cho dù là Vị Ương Cung lại như thế nào, quyền thế lại lớn cũng không thể vô cớ đổ sát bách tính. Ta không tin dạng này ác nhân đền tội, triều đình sẽ tùy ý bọn họ làm ẩu. Lời này mới ra, Nguyên Thiên Cương cùng Khổng Tuyển Linh cùng nhau trầm mặc, một bên Tử Chu Dân khe khẽ thở dài. Triều đình, Viên đại nhân quả nhiên là một quan tốt, chính là quyền hành quá nhỏ, không biết nội tình. Hạ Bình Bình mở miệng niệm ai? Có ý tứ gì? Viên Lãng phát hiện mấy người thần sắc không đúng, lập tức ý thức được cái gì. Ai, việc đã đến nước này, liền cùng ngươi nói rõ nguyên nhân đi. Nguyên Thiên Cương thở dài, đem Vị Ương Cung cùng triều đình ở giữa liên quan nói ra. Nguyên Thiên Cương nói rất chậm, cũng rất kỹ càng. Hắn rõ ràng biết mỗi một chi tiết nhỏ, rõ ràng hơn biết triều đình tại sao phải làm như vậy. Làm sao có thể, làm sao có thể? Viên Lãng nghe xong chỉ cảm thấy hai chân bất lực, thần sắc hắn sa sút tinh thần, không dám cũng không tin triều đình vậy mà có thể làm ra như thế hoang đường quyết định. Hắn một lòng vì dân, trung thành với triều đình, mà trên triều đình nhưng chưa bao giờ đem bách tính làm người nhìn. Một cái mắt, Viên Lãng tín ngưỡng sụp đổ, hắn không biết chính mình những năm này thủ hộ đến tuột cùng là cái gì. Công lý hai chữ lộ ra buồn cười như vậy, sắp thực buồn cười. Khổng Tuyên Linh cúi đầu, nàng hổ thẹn trong lòng. Xem như con chủ, nàng biết rõ càng nhiều, nàng chán ghét cái này thế đạo, có thể cho dù là nàng cũng vô lực thay đổi gì. Ha 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 ha, buồn cười. Viên Lãng ngửa mặt lên trời cười thoải mái, nóng bỏng nhiệt lệ trở xuống. Đao là yến đao, lưới dao bên trên chạy xuống yến quốc mưa, người là người yến, đuốc gỗ bên dưới dính yến quốc máu. Tính giang bên trên nguồn hỏa, phụ nữ trẻ em bách tính cắt ra yết hầu đã không cách nào thoát thiết. Hiệp khách tại cười thoải mái, cười đến quốc triều đình mềm yếu cùng bất lực. Đây là trên giang hồ lưu truyền một câu ca dao, đầu nguồn từ chỗ nào mà đến không được biết. Lúc này từ Viên Lãng trong miệng nói ra, lại lộ ra như vậy bị thương. Nếu như đặt ở bình thường, như vậy nói ra đủ để trị cái đại bất kính. Nhưng lúc này mọi người tại đây đều trầm mặc, triều đình mềm yếu cùng bất lực hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Viên đại nhân, ngươi nếu biết nội tình, liền nên lý giải ta làm ra là triều đình ngầm đồng ý trên danh nghĩa ta có tội, có thể cái này tội, không có người có thể định. Hạ Bình Bình mở miệng cười, từ đầu đến cuối nàng liền không có sợ qua. Liền như là đêm hôm ấy từ Chu Dân, biết rõ thiêu chết thiếu thành chủ, hắn cũng chỉ là lo lắng Thạch Sùng vị trí không bảo vệ, chưa hề lo lắng tính mạng của mình an toàn. Tội của ngươi bần đạo định. Đột nhiên, một đạo thanh âm không linh vang lên, Lý Tuyên âm thanh giống như là từ trên trời mà đến. Ngươi định tội của ta. Đạo trường ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không cách nào chống lại vương đỉnh, một mình ta không làm gì được ngươi, phía sau chính là 10 người, ngàn người, vạn người. Hạ Bình Bình nhìn thẳng Lý Tuyên không hề sợ hãi. Bần đạo không hề thi hành công lý, bởi vì công lý hai chữ tại cái này thế đạo rất buồn cười. Bất quá, có người tại làm ác, còn có lưu nhân tính. Mà ngươi cùng xuất sinh không khác, giữ lại ngươi sẽ chỉ có càng nhiều hoàng hoa chấn thảm kịch như vậy phát sinh. Lý Tuyên đứng dậy, trong tay phất trần quét qua, sau đó nhìn hướng Viên Lãng. Viên đại nhân, sợ? Viên Lãng thần sắc đắng chát, hắn không sợ, có thể hắn lo lắng sẽ bởi vì chính mình khư khư cố chấp để không động chấn bị thai bay vạ gió. Đạo trưởng thận trọng, nữ tử này tội ác tày trời tự có lao thiên đến thu. Người mất đã mất, chớ có bởi vì nàng tại dựng vào người vô tội tính mệnh. Nguyên Tiên Tiên Cương quyết nhủ. Lời này đạo hữu nghe lấy không cảm thấy trái lương tâm sao? Ta như giết người, có người tìm ta báo thù, ta có hay không cũng có thể như vậy giải vây. Nguyên Tiên Cương nghẹn lời, ai cũng biết đúng sai, nhưng đúng và sai cũng không trói buộc chế định quy tắc người. Ngươi cho rằng trên đời không có người giết được ngươi, ngươi cho rằng Vị Ương Cung liền có thể xem nhân mạng như cỏ rác. Cái này thế giới không có như vậy nhiều tuyệt đối, Vân đạo đồng dạng có thể chế định quy tắc. Vân đạo đồng dạng có thể chế định quy tắc. Nguyên Tiên Cương con mắt ngưng lại, lời này nếu là phía trước nghe đến hắn nhất định sẽ cảm thấy cuồng vọng. Nhưng vào giờ phút này, hắn khắp cả người phát lạnh. Đạo sĩ kia thủ đoạn quá quỷ dị, nếu như hắn thật là tông sư bên trên, cái này quy tắc thật sự là hắn có thể sửa đổi. Lý Tuyên nói xong, váy dài vung lên, một cỗ huyền diệu chi khí đem Hạ Bình Bình nâng dơ lên, sau đó đưa lên đài cao. Viên đại nhân, không động chấn có ta che chở, cho dù là độ kiếp kỳ lao quả đến, cũng chỉ có thể từ thi thể của ta bên trên bước qua, mới có thể đi chuyện khác. Lý Tuyên sợ chết, hắn cũng không muốn gây chuyện. Nhưng mấy ngày nay hắn phát hiện chính mình sai, có lẽ không gây chuyện hắn có thể chỉ lo thân mình. Nhưng hắn không cách nào đối tội ác tày trời người ngồi yên không để ý đến. Viên Lãng khẽ giật mình, hắn biết Lý Tuyên là có đại bản lĩnh người, hắn nguyện ý thủ hộ không động chấn, chính mình còn có cái gì thật lo lắng. Cho dù là chết, hắn cũng là vì nước vì dân. Ta đến cầm đao. Viên Lãng đáp lại một tiếng, liền muốn đi đến đại cao. Viên đại nhân, ngươi phải suy nghĩ kỹ, bằng hai người các ngươi, làm sao chống đỡ được thiên quân bản mã? Nguyên Thiên Cương lại lần nữa mở miệng khuyên can. Viên Lãng cười cười không có trả lời, nếu như công đạo cần dùng nhân mạng đến điển, hắn liền muốn dùng mệnh đến nói cho thế nhân. Huống hồ, Lý Tuyên xem như người ngoài cuộc cũng không sợ, ta sợ cái gì? Đài cao bên trên, Hạ Bình Bình con ngươi nhảy lên, nàng làm sao cũng không nghĩ ra thật sự có trẻ con miệng còn hôi sữa dám lấy đi của mình bệnh. Nàng cuối cùng sợ, nàng muốn mở miệng, có thể cổ họng làm sao cũng chen không đi ra một cái chữ. Thật tình không biết Lý Tuyên chê nàng ồn ào, dùng linh khí phong bế miệng của nàng. Hạ Bình Bình người uốn éo, giống như là một đầu dòi bọ. Lúc trước cao ngạo rốt cuộc không còn tồn tại. Nàng không nghĩ ra, dựa vào cái gì chính mình bị ương cùng con rơi, sẽ bị nho nhỏ một cái huyện thừa chém đầu. Loan đao như trăng, tháng lại là như vậy lạnh lẽo. Viên Lãng giơ cao đồ đao, Hạ Bình Bình con ngươi vĩnh viễn dừng lại đang sợ hãi bên trong. Máu loang như trụ, đầu tại đài cao bên trên lăn lộn vài vòng mới dừng lại. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, Hạ Bình Bình cứ thế mà chết đi. Nguyên Thiên Cương than nhẹ một tiếng, hắn đã dự cảm đến có đại sự phát sinh. Khổng Tuyên Linh sững sờ nhìn xem Hạ Bình Bình đầu, nàng không rõ ràng tâm tình vào giờ khắc này là hạ giận vẫn là mờ mịt. Chương 30, lưu người chương 30, lưu người hung thủ để tội, chư bị tiếp sau là người. Lý Tuyên tiếng nói rơi, đài cao bên trên bốn phương cờ vang lên ào ào. Đồng thời Lý Tuyên đạp cương bộ đấu, lại lần nữa đốt ba cây mùi thơm ngát. Tất cả hoàng hoa chấn quỷ hồn cùng nhau đối với Lý Tuyên dập đầu, sau đó bọn họ đứng dậy, phiêu đãng bay về phía nơi bóng tối. Khi mọi vấn đề đã lắng xuống, hoàng hoa chấn lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lúc trước âm hàn biến mất không thấy gì nữa, quần quần nước sông cũng bình tĩnh không ít. Lần này đi ra, quả thật mở mang kiến thức. Thế gian lại có quỷ hồn tồn tại, còn có đạo trưởng như vậy cao nhân. Cũng không biết sau này lại sẽ nhấc lên như thế nào gió tanh mưa máu. Nguyên Thiên Cương nói nhỏ một tiếng, hắn đến bây giờ còn cảm giác có chút không chân thật, hết thảy tất cả đều tại phá vỡ hắn nhận biết. Đạo trưởng thâm bất khả trắc, chúng ta còn có chuyện quan trọng trong người, liền như vậy cáo tử. Nguyên Thiên Cương chắc tay. Lý Tuyên đáp lấy lại, không có giữ lại. Hoàng hoa chấn trên đường phố, gió đêm thổi tới không tại thấu xương. Viên Lãng vẫn như cũ mang theo nha dịch tại quét dọn khu phố, chỉ là bọn nha dịch từng cái sắc mặt tái nhợt, có chút gió thổi có lay liền sẽ nghẹn ngào kêu sợ hãi. Mặt trời mọc, mái hiên chuông đồng lắc lư, đem Lý Tuyên từ giấc mộng bên trong bừng tỉnh. Hắn làm một giấc mộng, mơ tới một cái mơ hồ bóng người, người kia xách theo đao, trên đao chảy xuống máu, có người tại tiêu rên, có người bị cầm tù. Trong mộng, bài hát kia một mực tại bị người nào ngâm nga lấy, tiến quốc đao nhuộm yến quốc máu. Lý Tuyên còn nhìn thấy một người, người kia một bộ áo đỏ, đứng tại tràn đầy thi hài đống người bên trong, là như vậy rõ ràng. Nữ nhân dáng người rất tốt, dài đến càng là yêu mị động lòng người. Có thể gương mặt kia rất quen thuộc, thậm chí trong mộng Lý Tuyên vô ý thức trốn tránh không đi nhìn nàng. Người này chính là nô trại bên trong đau khổ cầu khẩn Lý Tuyên cứu nàng nữ nhân, nàng giống như là thế giới màu xám bên trong duy nhất một vệt đỏ, đứng ở nơi đó không tiếng động, trừng trừng nhìn kỹ Lý Tuyên. Lý Tuyên chậm rãi mở hai mắt ra, mộng cảnh im bặt mà dừng, có thể mới vừa hoàn hồn liền thấy Lục Đồng mở mắt to nhìn xem chính mình. Lý Tuyên, cái kia tử chu dân khi nào thì đi à? Hắn buổi tối tiếng ngáy quá lớn, ta ngủ không được. Quỷ hồn ngủ cái gì cảm giác? Đi đi một bên chơi. Lý Tuyên liếc nàng một cái, có chút tâm thần không yên, liền nghe Lục Đồng nói tiếp. Tối hôm qua các ngươi trở lại về sau, hắn cẩu cẩu túy túy đi phía sau núi. Tiểu Hoàng nhìn thấy hắn tại trôn thứ gì. Lý Tuyên, hắn khẳng định lòng mang ý đồ xấu, không thể để hắn lưu lại đi. Trôn đồ vật. Lý Tuyên đột nhiên ngồi dậy, ý nghĩ đầu tiên chính là từ chu dân trộm đồ. Có thể trong đạo quán nghèo chỉ còn lại tam thanh tổ sư chân dung có vẻ như không có gì đáng tiền đồ vật. Đi mang ta đi nhìn một cái. Lý Tuyên tới hào hứng, không bao lâu tại Tiểu Hoàng dẫn đầu xuống đến phía sau núi. Một khỏa bốn mùa xanh bên dưới, bùn đất rất là núi lòng ra, rõ ràng trước đây không lâu bị người lật qua lật lại qua. Tiểu Hoàng, đào đất. Lý Tuyên ra lệnh một tiếng, Tiểu Hoàng hai cái chân điên cuồng lật qua lật lại. Không bao lâu, một cái bọc bị lật đi ra. Lý Tuyên hiếu kỳ mở ra, nhất thời ngẩn ra mắt. Trong bao tất cả đều là vàng óng ánh châu báu đồ trang sức, trong lúc nhất thời đong đưa hắn mắt mở không ra. Tê Lý Tuyên nuốt ngụm nước miếng, làm sao cũng không có nghĩ đến từ chu dân người này người mang khoản tiền lớn, mà lại người này như vậy ích kỷ, không hiểu được chia sẻ. Khu khu, hôm nay chúng ta ai cũng chưa từng tới nơi này, hiểu không? Lý Tuyên trên cao nhìn xuống dùng ý hiếp ánh mắt nhìn xem một người một chó. Tiểu Hoàng nhân tính hóa gật đầu, Lục Đồng thì là ngẩng lên đầu không sợ dâm uy. Ta muốn ăn chân giò heo. Ta cũng muốn ăn. Hát 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 phía sau núi truyền đến cười xấu xa, hai người một chó sảng khoái đạt tới hợp tác. Tây Sương Phòng, từ chu dân cái mũi một ngứa, mấy cái hát xì đánh ra. Hắn ngồi ở trên giường, mí mắt phải nhảy không ngừng, luôn cảm giác mình mất đi thứ gì. Đạo trường giết Hạ Bình Bình, vị ương cung chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ta là ở lại chỗ này, vẫn là kịp thời rời đi. Từ chu dân ngồi ở trên giường suy tư, đối với vị ương cung hắn hiểu rất rõ, cũng biết vị ương cung tại triều đình lực ảnh hưởng. Đạo trường thâm bất khả chắc, công lực tất nhiên tại hai vị cung chủ bên trên, nếu chỉ là vị ương cung trước đến tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Nhưng triều đình tham dự trong đó, liền không nói được rồi. Từ chu dân càng nghĩ càng đau đầu, hắn đoán được Lý Tuyên sau đó sát thủ, nhưng cũng từ đầu đến cuối ôm lấy may mắn, hiện tại sự thành kết cục đã định hắn ngược lại không biết đi con đường nào. Buổi trưa, Lý Tuyên hạ truyền núi. đi tại không động trấn bên trên, hắn phát hiện các thôn dân đối hắn có xa lánh cảm giác, cái này để hắn rất không thích ứng. Qua loa mua qua một vài thứ Lý Tuyên liền trở về, hắn cũng không có đi hàng thịt, có lẽ là tận lực tránh đi. Lý Tuyên không biết nên làm sao đáp lại Tiết Bảo Nhi. Trong đạo quán, Lý Tuyên nhiệt tình cho Từ Chu Dân chuyển tới một cái chân giò heo, cái này để Từ Chu Dân không biết làm sao, một lần hoài nghi Lý Tuyên mưu đồ làm loạn. Lão tử a, gần nhất trong đạo quán nhiều chuyện, có suy nghĩ hay không lưu lại thầy ta làm việc? Lý Tuyên đột nhiên mở miệng. Từ Chu Dân cầm lấy chân giò heo tay dừng lại, nghĩ thầm Lý Tuyên đây là đang ép mình làm lựa chọn. Nhưng mà Lý Tuyên sở dĩ hỏi như vậy, hoàn toàn là bởi vì hắn thiếu một cái tay chân. Tối hôm qua siêu độ hao phí hắn đại lượng linh lực, hắn hiện tại muốn bảo tồn thực lực, để phòng biến cố. Dám hỏi đạo trưởng, đối mặt triều đình áp lực, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Từ Chu Dân hỏi ra lòng nghi ngờ. Yến quốc triều đình có nhân vật lợi hại gì sao? Lý Tuyên hiếu kỳ. Nghe nói trong thâm cung có một vị tông sư, ta biết đạo trưởng thực lực tại tông sư bên trên, có thể đối mặt thiên quân vạn mã lại nên như thế nào? Lý Tuyên không có trả lời hắn, ngược lại tiếp lấy hỏi thăm. Ngươi có biết hay không Yến quốc có cái gì hậu trường, ví dụ như loại kia mấy trăm năm trước như bức hưng hống, sau đó tuyên bố bế quan liền rốt cuộc không có xuất hiện qua người. Từ Chu Dân miệng không khỏi mở ra, hắn mở mịt nhìn xem Lý Tuyên, trong lúc nhất thời lại không biết hắn đang nói cái gì. Mấy trăm năm trước như bức hưng hống người, cùng hiện tại có quan hệ gì? 200 năm trước xác thực có một vị Yến quốc quân chủ thực lực phi phàm, nghe nói tới gần tông sư bên trên, có thể cuối cùng thọ hết chết giả bị vùi vào hoàng lăng. Chôn a, chôn tốt chôn tốt. Đã như vậy liền không cần phải lo lắng, thiên quân vạn mã ta cũng có biện pháp ứng đối. Lý Tuyên nói xong nhìn hướng Từ Chu Dân không tại nói chuyện, nói bóng gió chính là làm nhanh lên quyết định. Từ Chu Dân bị nhìn có chút không dễ chịu, nhưng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Đạo trưởng thật sự có biện pháp? Nói lời vô dụng làm gì, ứng đối không được ta sớm chạy. Lý Tuyên im lặng, người này làm sao so với mình còn sợ chết. Tốt, ta lưu lại. Từ Chu Dân thả xuống chân giò heo chỉnh trọng gật đầu. Lý Tuyên cười, lộ ra một câu răng trắng. Tốt, tất nhiên rằng này, ta giới thiệu cho ngươi hai đồng bạn. Lý Tuyên nói xong, Lục Đồng cùng Tiểu Hoàng thân ảnh đồng thời xuất hiện, liền ngồi tại Từ Chu Dân bên cạnh. Từ Chu Dân bị đột nhiên xuất hiện một người một chó dọa cái lảo đảo, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Chờ hắn lấy lại tinh thần mới phát hiện một người một chó vậy mà lơ lửng không cố định, hiển nhiên là quỷ hồn trạng thái. Nàng, các nàng là? Từ Chu Dân nói chuyện đều có chút nói lắp. Các nàng vẫn luôn tại trong đạo quán, chỉ là bình thường ngươi không nhìn thấy mà thôi. Lý Tuyên tùy tiện giải thích một câu, sau đó đem Từ Chu Dân thả xuống móng heo ném cho Lục Đồng. Cái kia là ta. Từ Chu Dân muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể giống oán phụ đồng dạng nhìn xem Lục Đồng ăn như gió cuốn. Đạo trưởng, có thể hay không cùng ta nói một chút ứng đối chi pháp? Rất đơn giản, bố một cái khốn long trận liền tốt. Khốn long trận là có ý gì? Từ Chu Dân ngạc nhiên. Lý Tuyên lườm hắn một cái không có giải thích, sau bữa ăn ném cho Từ Chu Dân bắt phương trận kỳ, để hắn phân biệt cắm vào không động trấn tám cái phương vị. Tất cả làm xong, Lý Tuyên đem trận nhãn nút ở đại điện lư hương phía dưới, cái này mới khó khăn lắm dừng tay. Phù văn thành hình mấy mắt, tám đạo cột sáng phóng lên tận trời, một khí thế bảng bạc làm cho lòng người thấy sợ hãi. Chương 31, an người chương 31, an người cũng trong lúc đó, vừa mới chuẩn bị từ Bạch Lộ thành rời đi Nguyên Thiên Cương đột nhiên nhìn hướng chân trời, hắn mơ hồ phát giác được cái gì, lại nói không ra. Không động quan bên trong, Từ Chu Dân rủi rủi con mắt, nhìn xem tám đạo bên trong cột ánh sáng tâm rung động, phảng phất có đại sơn nghiêng ép chi thế, để người không được muốn chiều bái. Bày trận rất đơn giản, chỉ là đầu nhập bảng bạc linh lực để hiện tại Lý Tuyên có chút không chịu được nổi. Lý Tuyên xếp bằng ở Tam Thanh Chân Dung phía trước, hắn sắc mặt tái nhợt, thân thể cũng tại run nhẹ nhẹ. Lúc này trong cơ thể hắn có thể vận dụng linh lực gần như thấy đáy, tựa như là thận nguyên bị tiêu hao sạch sẽ, toàn thân để không nổi một điểm khí lực. Đạo trưởng, ngươi mau nhìn, bên kia có tám đạo của sáng. Từ Chu Dân từ ngoài điện chạy tới, một bên chạy một bên hô to. Cái kia của sáng chính là ngươi lúc trước cắm xuống trận kỳ, về sau ngươi liền biết có làm được cái gì. Lý Tuyên nói xong, liền bắt đầu nội thị đan điền, không để ý tới chuyện ngoại giới phát sinh tình cảm. Đan điền từng sợi linh khí từ trên người tiểu nhân lộ ra đến. Cái kia vết rách tựa hồ chữa trị một chút, linh khí bổ khuyết tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Ngoại giới tất cả như trước, Hạ Bình Bình chết tựa hồ không có nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào, cũng có thể vị ương cung còn chưa thu được thông tin. Ngoảnh một cái ba ngày đi qua, Lâm Thành Nguyệt tỉnh lâu tới người, vậy mà là Nguyệt Thần đích thân trước đến, đồng thời mang theo hai cái dương vàng bạc tài bảo, giá trị khó mà tính ra. Lý Tuyên vẫn như cũ ngồi tại Tam Thanh Chân Dung phía trước, đại điện cửa phòng đóng chặt, Từ Chu Dân không có quấy rầy hắn, Nguyệt Thần đồng dạng không có. Hạ Nguyệt treo lên thật cao, không động quan bên trong đến đèn lập lòe. Từ Chu Dân cầm một bản đạo gia tâm pháp cẩn thận đọc hiểu, đây là trước sớm Lý Tuyên cho hắn, khó được mấy ngày nay thanh nhàn, mới có thể thật tốt nghiên cứu. Ba ngày thời gian, Từ Chu Dân phát giác trong cơ thể linh lực nhiều hai thành, thân thể tựa hồ lại phải đến tăng cường. Ta thực lực tuyệt đối tại bát phẩm bên trên, như thế luyện tiếp, không bao lâu nữa, có lẽ có thể cùng tông sư đánh một trận. Từ Chu Dân nội tâm lửa nóng, đối với tương lai có vô hạn mơ màng. Lý Tuyên xảy ra chuyện, bọn họ đều điên. Đột nhiên, tiếng tính dưới bóng đêm truyền đến tiếng kinh hô, một thân ảnh thất tha thất thểu chạy vào đạo quán. Trong lúc nhất thời, Từ Chu Dân một cái nhảy vọt từ cửa gỗ đi ra, căn phòng cách Bách Nguyệt Thần cũng cao mày đi ra. Lưu An. Từ Chu Dân kinh ngạc, chính là đoạn thời gian trước vì hàng thịt phu thê hai người liền quỷ năm ngày Lưu An. Lão tử xảy ra chuyện lớn, các thôn dân đều điên, bọn họ muốn ăn viên đại nhân. Lưu An không kịp ôn chuyện đội vàng mở miệng, có thể lời này mới ra để Từ Chu Dân cùng Nguyệt Thần đều là thân thể phát lạnh. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Từ Chu Dân hỏi thăm. Ngày hôm qua viên đại nhân vừa trở về không lâu, tiệm tạp hóa Trương lão đầu liền đi tìm hắn. sau khi ra ngoài nói là quản viên đại nhân muốn mấy giọt máu, sau đó mang về nhà trộn lẫn thảo dược đút cho không còn sống lâu nữa lão mẫu. Ai ngờ hắn lão mẫu thân uống thảo dược về sau, càng trở nên sinh long hoạt hổ, giống như là tuổi trẻ 10 tuổi. Việc này truyền đi ra về sau, từ hôm qua một cho đến hôm nay, viên đại nhân đều bị ngăn tại nha môn, hàng xóm láng giềng đều muốn hắn máu. Ngay tại vừa rồi, có người giết nha dịch, xông vào phủ đệ. Viên đại nhân bị trói đi, không biết hạ lạc. Từ Chu dân nghe xong toàn thân ác hàn, viên lãng một lòng che chở bọn họ vậy mà có thể làm ra dạng này sự tình, nhân tính quả nhiên không nhịn được bất luận cái gì thử thách. Làm sao có thể mấy giọt máu liền có thể để bệnh tình nguy kịch người giành lấy cuộc sống mới, là có người hay không tận lực nhằm vào hắn. Nguyệt thần không hiểu, trong lòng tràn đầy chất vấn. Ta lại cảm thấy việc này hơn phân nửa là thật, lúc ấy đạo trưởng một viên thuốc liền để viên lãng tay cụt mọc lại. Như thế nghịch thiên dự tính, nếu có lưu lại, như vậy viên lãng bản thân liền thành lớn nhất thuốc dẫn. Từ Chu dân giải thích, tay cụt mọc lại. Nguyệt thần sử sốt, sau đó nhìn từ Chu dân cùng Lưu An, muốn dựa vào nét mặt của bọn họ trông được nhìn có phải là tại biên cố sự. Từ huynh chớ không phải là nói vui đùa lời nói, mọc lại thịt từ xương chuyện như vậy từ xưa đến nay đều chưa từng có. Từ Chu dân khẽ lắc đầu không có đang giải thích, hắn biết loại này sự tình không phải tận mắt nhìn thấy người nào cũng không thể tin, cũng tỉ như có người nói cho hắn chuột biết nói chuyện, hắn nhất định sẽ cho đối phương hai bàn tay, đem hắn đánh thanh tỉnh. Ngươi mới vừa nói viên lãng không thấy, như thế nhiều người xông đi bảo, làm sao sẽ không thấy. Từ Chu dân nói xong liếc nhìn đại điện phương hướng, Lý Tuyên mấy ngày nay một mực cũng không có đi ra, hắn cũng không tốt tùy tiện đi quấy rầy. Đúng là không thấy, bọn họ xông đi vào về sau, tại nha môn hậu đường nhìn thấy viên đại nhân. Có thể viên đại nhân cứ như vậy tại mọi người trước mắt biến mất. Lưu An nói xong là cảm thấy không thể tưởng tượng được, một người sống sờ sờ tại trước mắt bao người biến mất không còn tăm hơi. Nghe đến biến mất không còn tăm hơi từ Chu dân nháy mắt hiểu được, hắn lại lần nữa nhìn hướng đại điện. Viên lãng hiện tại rất an toàn, ngươi không cần phải lo lắng. Ta luôn cảm thấy việc này có gì đó quái lạ, dù cho biết viên lãng có thể trở thành thuốc dẫn, cũng phải có người kích động mới được. Viên đại nhân hắn. Lưu An đầy mặt lo lắng, còn muốn nói nữa cái gì, liền bị một đạo A cắt âm thanh đánh gãy. Ba người nghe tiếng nhìn, chỉ thấy tây xương phòng trên nóc nhà ngồi dậy tới một người, chính là viên lãng. Từ Chu dân mặt không đổi sắc, hắn đoán được là Lý Tuyên ra tay, bất quá đồng dạng khiếp sợ tại thủ đoạn như vậy. Nguyệt thần mở to hai mắt nhìn, nàng bản thân có thất phẩm thực lực, vậy mà không có phát giác được nóc phòng có thêm một cái người. Viên đại nhân, hắn tại sao lại ở chỗ này? Lưu An khiếp sợ. Ta tại sao lại ở chỗ này, đầu thật là đau. Viên lãng lung lay đầu, lúc này mới bắt đầu dò xét bốn phía. Đây là, không độc quan, Lưu An còn có Từ Chu dân, ta tại sao lại ở chỗ này? Viên lãng kinh ngạc, rõ ràng nhớ tới mình bị người vây công, làm sao lại tới không độc quan? Từ Chu dân đạp chân xuống, phi thân lên rơi vào viên lãng bên cạnh, sau đó nắm lấy viên lãng lại nhảy xuống tới. Tình huống như thế nào? Viên lãng đứng vững, nghi ngờ nhìn hướng ba người. Là đạo trưởng xuất thủ cứu ngươi, mấy ngày nay ngươi liền tại cái này ở đi. Có thể chân núi. Viên lãng muốn nói lại thôi, hắn đầy mặt đắng chát, nghĩ đến chính mình vì không động chấn cúc cung tận tụy, bọn họ vậy mà muốn hại chính mình. Những người kia cũng không phải là không động chấn cư dân. Lý Tuyên thanh âm không linh đột nhiên vang lên, giống như tại u cốc bên trong ngột ngạt làm người ta hoảng hốt. Cách chít chít cửa đại điện bị mở ra, Lý Tuyên chậm rãi đi ra. Gặp qua đạo trưởng. Nguyệt thần đối với Lý Tuyên thi lễ. Lý Tuyên gật đầu xem như là đáp ứng, sau đó váy dài bung lên, hai đạo nhân ảnh từ cách mặt đất ba trượng vị trí ngã xuống. Cái này, vừa rồi viên lãng xuất hiện Nguyệt thần không nhìn thấy, có thể hai người này đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, sát thực đem nàng khiếp sợ ở vương nhị, trang ất, bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Viên lãng cùng Lưu An nhận ra hai người, bọn họ không phải người trong giang hồ, không hề biết Lý Tuyên như thế một tay ý vị cái gì, bọn họ chỉ biết là Lý Tuyên rất mạnh, tựa hồ làm ra cái gì bất khả tư nghị sự tình, đều chuyện đương nhiên. Vương nhị cùng trang ất, còn có tiệm tạp hóa Lao Trương đều đã chết, không động chấn bên trên chết 17 người. Lý Tuyên đột nhiên nói. Viên lãng sững sờ, không hiểu Lý Tuyên lời này có ý tứ gì. Bọn họ không phải. Chương 32, sát tâm chương 32, sát tâm viên lãng nói còn chưa dứt lời, Lý Tuyên tay bấm tay hoa, con ngón đúng ra, đặt ở góc sân bạc nước lại bay vụt ra hai đạo cột nước. Cột nước rơi vào hai người trên mặt, vốn là hôn mê hai người tại ý lạnh kích thích bên dưới nháy mắt thanh tỉnh. Cùng lúc đó viên lãng con ngươi co rụt lại, nháy mắt minh bạch Lý Tuyên lời nói vừa rồi, không động chấn bên trên chết 17 người. Hai người dưới đất trang dung phát sinh biến hóa, trên mặt làn da thay đổi đến nhăn nheo, giống như sắp lộ sát rắn. Mặt nạ ra người, dịch dung thuật. Nguyệt thần kinh ngạc, cao siêu như vậy dịch dung thuật tuyệt không phải bình thường giang hồ nhân sĩ bút tích. Khoảng thời gian này đến xem, hơn phân nửa là hắn không thể nghi ngờ. Từ Chu dân nghĩ đến cái gì, nên miệng lên cười lạnh. Có dám mau thả. Lý Tuyên thụ nhất không được hắn bộ này trang bức bộ dáng, tại không động quan có thể trang bức chỉ có thể là chính mình. Từ Chu dân nụ cười cứng đờ, u oán liếc nhìn Lý Tuyên. Huyền Vũ kiếm chủng có một vị tinh thông thuật dịch dung trưởng lão, Nguyệt thần cô nương có lẽ nghe qua tên của nàng. Cô Tô Yến. Nguyệt thần không hề nghĩ ngợi buột miệng nói ra. Từ Chu dân gật đầu, nói tiếp. Cái kia lão bà thanh danh tại ngoại, trên giường nam sủng không dưới mấy chục người. Ở trong đó có một người rất đặc thù, hắn tên Hoắc Lâm. Họ Hoắc. Lý Tuyên nháy mắt nghĩ thông suốt nguyên nhân, xem ra là Lâm Thành bên kia ra tay. Chính mình vì Bảo Nhi tạm thời bỏ qua cho bọn họ lại vẫn dám sinh sự. Nguyên lai là hắn trở về, hắn làm sao hạ thủ được? Viên Lãng âm thanh ầm ù, nắm chặt song quyền hai mắt đỏ thẫm. Năm đó hắn bị trục xuất tới không động chấn, chúng ta không tệ với hắn, hắn quả thực không bằng cầm thú. Lưu An nghiến răng nghiến lợi, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là Hoắc Lâm. Lý Tuyên yên lặng nghe lấy, đại khái đoán được nhiều năm trước phát sinh cái gì. hắn không có hỏi tới, ngược lại ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm hai người dưới đất. Hai người từ ban đầu mờ mịt biến thành sợ hãi, bọn họ rõ ràng nhớ tới mới vừa rồi còn tại nha môn kích động cảm xúc, làm sao đột nhiên liền đến nơi này. Nói một chút đi, Hoắc Hưu Văn muốn làm cái gì? Lý Tuyên ngữ khí bình thản, lại làm cho hai người không dám nhìn thẳng. Chúng ta cũng không biết, là Hoắc thiếu gia để chúng ta tới, nói là bắt lấy Viên Lãng, liền có tiền thưởng. Một người vội vàng bàn giao. Chỉ là vì Viên Lãng sao? Bắt hắn không cần như vậy cẩn thận đi. Lý Tuyên trầm tư một chút, đột nhiên sắc mặt trầm xuống. Viên Lãng là Bạch Lộ thành chủ thuộc hạ, muốn bắt hắn kỳ thật chỉ cần một đạo mệnh lệnh là được rồi. Nhưng mà đối phương làm việc bí ẩn, rõ ràng không muốn bị ngoại nhân biết. Nói như vậy, bọn họ mơ ước là Viên Lãng người này, hoặc là hắn một số bí mật, cái kia liền chỉ có một cái khả năng. Bọn họ muốn ăn thịt người. Hai người này giao cho Viên đại nhân xử lý, mặt khác 14 người ta đem danh sách cho ngươi. Đến mức những cái kia thi thể, không cần tìm, đều bị đốt đi. Lý Tuyên nói xong liếc nhìn Từ Chu Dân, ra hiệu hắn cùng chính mình tới. Đại điện bên trong, Lý Tuyên đứng tại Tam Thanh Chân Dung phía trước, đưa lưng về phía Từ Chu Dân. Ngươi đi một chuyến Lâm Thành, đem Hoắc Lâm mang đến. Lý Tuyên vừa mới dứt lời, lưu hương bên trong một cái mùi thơm ngát không hiểu đứt thành hai đoạn. Lý Tuyên thần sắc biến đổi, ngón tay kết động, không bao lâu Lý Tuyên ngón tay nhẹ nhàng run rẩy tính ra ngọn nguồn. Hoắc gia ta chỉ cần Hoắc Lâm một người sống, còn lại một tên cũng không để lại. Lý Tuyên nói lời kinh người, Từ Chu Dân nhịn không được dùng mình một cái, miệng cũng không khỏi mở lớn. Nói, đạo trưởng, đi Lâm Thành bắt người liền đã rất khó, ngươi để ta diệt Hoắc gia, ngài cũng quá tôn trọng ta. Việc này còn phải ngươi tự mình đến, huống hồ một thành thành chủ, quyền hành chi lớn tại triều đình đều chen mồm vào được. Nếu như diệt Hoắc gia, triều đình kim qua thiết mã đồng dạng sẽ dẹp điên không động quan. Diệt Hoắc gia không cần ngươi xuất thủ, ta tự có an bài. Đến mức cái kia mục nát triều đình, ta tự có thủ đoạn ứng đối. Lý Tuyên âm thanh rất lạnh, Từ Chu Dân không khỏi cảm thấy sợ hãi. Hắn phát giác được Lý Tuyên có căm giận ngút trời đang cuộn trào, tựa hồ có thể chi phối phong vân biến ảo. Đạo trưởng, đạo trưởng. Góc đại điện một cái nắm đấm lớn hăng chuột, tiểu hoàng đầy mặt sốt ruột bốn chân chạy nhanh chóng, nhanh như chớp liền bật vào. Tiểu hoàng cùng đi với ngươi. Lý Tuyên đánh gãy tiểu hoàng phía sau, nói xong lấy ra một tấm phụ lục, cắn phá đầu ngón tay ở phía trên hoạt động. Đại điện bên ngoài, Viên Lãng Lưu An đã rời đi. Nguyệt Thần cao mày đang suy tư điều gì, nàng bị Lý Tuyên thủ đoạn khiếp sợ, không có nghĩ đến cái này tuổi trẻ đạo sĩ không chỉ văn thải xuất chúng, càng là thâm bất khả chắc. Đột nhiên trong điện hai tiếng đạo trưởng đem nàng suy nghĩ kéo lại, Nguyệt Thần ngạc nhiên, từ âm thanh lên điểm phân biệt, bên trong còn có người thứ ba. Không bao lâu, Nguyệt Thần không hiểu cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người đều có loại cảm giác hôn mê. Nàng vội vàng điều động chân khí, lại không có hiệu quả. Trước mắt không gian chợt xa chợt gần, tựa hồ có đồ vật gì tại dẫn dắt. Nửa khắc đồng hồ về sau, đại điện bên trong chợt có hồng quang chợt lóe lên, không gian khôi phục bình thường. Nguyệt Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, nàng không biết phát sinh cái gì, nhưng không khó suy đoán, nhất định là Lý Tuyên làm. Hắn đến tột cùng là ai? Két, cửa điện lại lần nữa mở ra, Lý Tuyên cùng Từ Chu Dân cùng nhau đi ra. Nguyệt Thần nhìn vào bên trong, trong điện trừ thông thường trang trí, trống rỗng, căn bản không có người thứ ba tồn tại. Nguyệt Thần cô nương có việc. Lý Tuyên sắc mặt tái nhợt, lời nói đều thiếu ba phần khí lực. Không, không có gì. Nguyệt Thần thu tầm mắt lại, lúc này mới phát hiện làm sao lại một vào một ra công phu, Lý Tuyên liền mệt lạ. Nói Nguyệt Thần hạ thấp người thi lễ vừa muốn mở miệng, Lý Tuyên lời nói trước hết nàng một bước. Ta còn có một số việc phải xử lý, Nguyệt Thần cô nương có thể tại Tây Dương phòng ở lại, ngày mai chúng ta đang nói. Được. Nguyệt Thần nhàn nhạt cười một tiếng, ấm giọng đáp lại, Lý Tuyên gật đầu, không bao lâu cùng Từ Chu Dân cùng rời đi không động quan. Nguyệt Thần nhìn xem Lý Tuyên đi xuống núi, suy nghĩ một chút phía sau vốn định lén lút theo sau, có thể mới vừa có động tác, một đạo giọng nữ đột nhiên vang lên. Ngươi cùng mấy tháng trước đại tỷ tỷ dài đến rất giống. Âm thanh đến đột nhiên, càng không có phát giác được bất luận cái gì tiên cơ, Nguyệt Thần nháy mắt nổi da gà lên. A một tiếng kêu sợ hãi vang vọng bầu trời đêm, còn tại xuống núi trên đường Lý Tuyên quay đầu nhìn thoáng qua, đoán được cái gì lại không để ý đến. Không động chấn bên trên bóng người đông đảo, không ít nha dịch nâng bó đuốc đang tìm kiếm cái gì. Còn có rất nhiều cư dân tự phát ra nhập vào, cũng có thút thít cùng kêu rên ở trong màn đêm vang vọng. Hàng thịt trước cửa, Lý Tuyên ngừng chân. Nhìn xem cửa lớn đóng chặt, Lý Tuyên mấy lần muốn nhảy vào đều ngừng lại động tác. Tiểu Tuyên ngươi làm sao xuống núi, tới thật đúng lúc, tối nay không yên ổn, ngươi vừa vặn che chở điểm bảo nhi. Có thôn dân nhìn thấy Lý Tuyên, Hàn Viên hai câu phía sau liền vội vàng rời đi. Hồ Lý Tuyên phun ra một ngụm trọc khí, đẩy ra hàng thịt cửa lớn, bên trong tối như mực không có chút nào ánh sáng. Khi khí mũi, một cỗ hôi thối kèm theo mùi máu tươi truyền đến, hương vị rất nồng nặng, người bình thường tới sợ là sẽ chịu không nổi. Lý Tuyên bằng vào cảm giác đi vào bên trong, mấy cái chỗ rẽ sau đó, nơi xa có từng điểm ánh lửa nhảy lên. Hàng thịt bên trong trừ Lý Tuyên tiếng bước chân không còn gì khác, khi đi đến ánh đến phía trước, Lý Tuyên con mắt thứ nhất nhìn thấy được Hoắc Cương. Lúc này Hoắc Cương toàn thân không có một khối hoàn hảo da thịt, bên dưới thanh dao giết heo cắm ở xương sườn của hắn bên trên, máu loang còn tại chảy xuôi. Hoắc Cương chết rồi, xem ra lúc còn sống nhất định rất thống khổ. Lý Tuyên nâng lên ánh nến tiếp lấy đi vào trong, qua bên trong đỉnh chính là đông tây hai bên xương phòng. Chương 33, muốn người chương 33, muốn người đông xương phòng là Lục Thẩm phu phụ hai người trụ sở, tây xương phòng thì là Tiết Bảo Nhi. Quả nhiên, tây xương phòng đốt ánh nến, đèn đuốc mở nhạt mang theo cô đơn điều hiệu. Bảo Nhi, Tuyên ca ca tới. Lý Tuyên âm thanh rất nhỏ, tâm tình nặng nề. Đẩy ra tây xương phòng, bên trong bày biện rất đơn giản, cũng rất ngăn nắp. Trên bàn trang điểm có son phấn bột nước bày ra, trên cái bàn tròn ánh nến nhảy lên, trên giường một ghế ngồi không vừa vặn màu đỏ giá y bị Tiết Bảo Nhi mặc lên người. Nàng yên tĩnh nằm, đã không có sinh cơ. Lý Tuyên đứng tại đầu giường, Hắn không có bi thương, cũng không có khó chịu, tâm tình nặng nề là không nói được phiền muộn. Hắn có biện pháp có thể cứu sống Bảo Nhi, nhưng cứu sống thì phải làm thế nào đây? Bảo Nhi trong lòng còn có tự trí, là với cái thế giới này thất vọng. Lý Tuyên đặc biệt lưu lại từ trên xuống dưới nhà họ Hoắc một mạng, nghĩ bằng vào hận ý để Bảo Nhi kiên cường sống sót. Mãi đến có một ngày Bảo Nhi chính tay đâm cựu địch. Không nghĩ tới, Bảo Nhi từ đầu đến cuối liền không có ý nghĩ này. Nàng hận Hoắc gia, càng hận hơn Hoắc Cương. Có lẽ nàng không nghĩ qua báo thù, nàng càng nhiều hơn chính là hận chính mình hại chết song thân. Giờ phút này, nhìn xem Bảo Nhi, nhìn xem rộng lớn giá ý, Lý Tuyên hình như dao động. Bảo Nhi vốn không nên chết, Lưu Thẩm cũng không đáng chết, thế giới này cũng không nên là dạng này. Tất cả nguyên nhân gây ra đều bởi vì Hoắc gia, tối nay sau đó bọn họ sẽ đến chôn cùng. Bảo Nhi, tiếp sau ta nhất định thật tốt che chở ngươi. Lý Tuyên chậm rãi ngồi tại bên giường, nhìn xem Bảo Nhi tỉ mỉ lau phấn trang điểm phía sau gò má đột nhiên cười ra tiếng. Bảo Nhi cũng không thích bôi lên nặng nghề son phấn bột nước, nàng bốn mặt hướng lên trời bộ dạng liền đầy đủ động lòng người. Mà bây giờ Bảo Nhi bôi lên phấn trang điểm về sau, đỏ một khối trắng một khối phấn một khối, thật là đáng yêu. Tiếng cười sau đó lại là ngắn ngủi yên lặng, Lý Tuyên đem Bảo Nhi từ trên giường bế lên. Bước chân nặng nghề từng bước một đi đến Đông Sương phòng. Đông Sương phòng, Lưu Thẩm phu phụ thi thể bị vải trắng che chắn. Lý Tuyên đem Bảo Nhi thả tới trên giường, sau đó liền yên lặng ngồi tại bên giường chờ đợi cái gì. Cùng lúc đó, đi hướng Lâm Thành đường nhỏ, Tuấn Mã lao vụt mang theo bụi đất tung bay. Từ Chu Dân nắm chặt dây cương, Tiểu Hoàng thì đứng tại Tuấn Mã đỉnh đầu, mắt lộ ra hung quang nhìn xem phương xa. Hoàng gia, cái kia Hoắc gia làm sao chọc tới ngài cùng đạo trưởng, cảm giác các ngươi sát khí quá nặng đi. Từ Chu Dân nhịn không được hỏi thăm. Bảo Nhi chết rồi, Hoắc gia muốn bồi chôn cất. Tiểu Hoàng băng lanh âm thanh vang lên. Từ Chu Dân ánh mắt ngưng lại, hắn không nghĩ tới Tiết Bảo Nhi vậy mà chết rồi. Theo lúc trước đạo trưởng thủ đoạn đến xem, không động chấn không có chuyện gì có thể giấu giếm được hắn. Như vậy Tiết Bảo Nhi khẳng định là treo cổ tự tử mà chết, treo cổ tự tử thủ phạm chính là Hoắc gia. Hoắc gia xem như là xong, cũng không biết đạo trưởng thủ đoạn là cái gì, có thể để cho triều đình không tra được. Từ Chu Dân sẽ không chất vấn Lý Tuyên diệt đi Hoắc gia thực lực, trước hết phía trước xóa bỏ điền cử nhân một trường kia, một lần nữa phục khắc đến Hoắc phủ trên không, đều phải chết. Quá chậm, còn bao lâu nữa mới có thể đến? Tiểu Hoàng không nhịn được thúc giục. Đại khái còn muốn nửa canh giờ. Nhanh lên nữa, lao tử chờ không nổi nhìn những cái kia xuất sinh chết như thế nào. Từ Chu Dân khỏe miệng giật một cái, nói lên xuất sinh, đến tột cùng ai mới là xuất sinh A Lâm Thành, bởi vì Hoắc Cương chết để một tòa thành đều nổi lên mù mịt. Bình thường phiên chợ giao hàng không ngừng bên hai, hai ngày này tất cả mọi người ăn ý lựa chọn ngậm miệng, chớ nói chi là buổi tối. Gần như ngày mới đen, từng nhà liền đóng chặt cửa sổ, sợ có một chút sai lầm chọc cho thành chủ đại nhân trong lòng khó chịu. Trên đường phố, tuần sát quan sai rõ ràng nhiều hơn không ít. Phủ thành chủ vẫn như cũng là đèn đuốc sáng trưng, kỳ quái là, Hoắc Cương chết rồi, trong phủ vậy mà không có treo lụa trắng. Phủ thành chủ, trong thư phòng. Hoắc Hưu Văn ngồi ở chủ vị, khách tọa ngồi lấy hai cái nam tử trẻ tuổi. Một người trong đó cùng Hoắc Hưu Văn giống nhau đến mấy phần, thiếu mấy phần bá đạo, nhiều chút nhõng nhã. Một người khác rất ưa lãng, có loại du côn đẹp trai khí chất. Hắn tùy ý dựa vào ghế, trong tay chuyển hai cái hạt đào, kéo kẹt âm thanh tại thư phòng quanh quẩn. Lâm Nhi, ngươi như vậy làm việc vì sao không sớm cùng ta thông báo một tiếng? Hoắc Hưu Văn một đôi mắt hổ nhìn xem Hoắc Lâm, không giận tự uy mang theo không hiểu áp lực. Phụ thân, việc này do dự không được. Cái kia Viên Lãng vốn nên là kẻ chắc chắn phải chết, lại có thể tay cụt mọc lại. Như vậy dự tính, nhiều chậm trễ một khắc liền thiếu mấy phần. Bây giờ thời buổi rối loạn, không động sơn bên trên tiểu đạo sĩ tuyệt không phải bình thường. Còn có Bạch Lộ Thành bên ngoài trưởng ấn, sợ là có tông sư con đường nơi đây. Hoắc Hưu Văn cân nhắc sự tình tương đối toàn diện, cái kia tay cụt mọc lại thần dược sát thực để cho người đỏ mắt. Có thể những ngày này hắn phiền muộn trong lòng càng lớn, luôn cảm thấy có đại sự phát sinh. Lại thêm không hiểu mất tích tề triều, tựa hồ Hoắc gia tại cũng bất giác chọc tới đại họa. Hoắc thành chủ không cần phải lo lắng, lần này đi không động chấn người đều làm việc dùng, đã an bài thỏa đáng. Không nói đến bọn họ không thể nào tra được, liền tính tra được, một cái đạo sĩ mà thôi, còn có thể so ra mà vượt ta không được. Tay bàn hạch đào thanh niên thong thả mở miệng, một bộ hứng hở dáng dấp. Hoắc Hưu Văn nhíu nhíu mày, thanh niên này rất ngông cuồng, bất quá hắn có điên cuồng tư bản. Huyền Vũ kiếm chủng thân truyền đệ tử, thân phận không thể so vị Ương cung cung trông coi thấp. Có vạn hiền chất tại ta tự nhiên sẽ không lo lắng cái gì, bất quá tiểu nhi táng thân biệt lửa. Cái kế hoạch rất là cổ quái, nếu có người dùng thủ đoạn giống nhau đối phó chúng ta đây. Vạn Hiểu Hà bĩu môi cười khẽ, trận kia đại hỏa từ đầu đến cuối ta hiểu qua, cựu phẩm tề triều đều không phá nổi cửa sổ, chẳng lẽ Hoắc thành chủ không nghĩ qua nguyên nhân khác sao? Lời này có ý tứ gì? Hoắc Hưu Văn nghiêm sắc mặt. Hoắc thành chủ liền không nghĩ qua, tề triều vì sao lâu như vậy cũng chưa trở lại sao? Nghe nói như thế Hoắc Hưu Văn hai mắt nhíu lại, Vạn Hiểu Hà ý tứ lại rõ ràng vô cùng, hắn hoài nghi là tề triều cố tình làm, cũng chính là trận kia đại hỏa thủ phạm. Hoắc Hưu Văn không phải không nghĩ qua loại này khả năng, nhưng ngày ấy trong phủ còn có mặt khác cao thủ thử qua, cũng không có thể phá bỡ. Bất quá tề triều sau khi rời khỏi đây bật vô âm tín, điểm này xác thực khả nghi. Có lẽ Hoắc Cương chết, hắn dùng thủ đoạn nào đó. Ngày đó đại hỏa còn có một vị nữ tử biến mất không thấy gì nữa, người kia là không động chấn người, như việc này cũng là tề triều cách làm, hiện chất nhưng có thủ đoạn đối phó một vị cửu phẩm cao thủ. Thân thủ của ta tự nhiên không đối phó được cửu phẩm cao thủ, lại không đại biểu ta kiếm trùng không người. Vạn Hiểu Hà tự tin cười một tiếng, trong tay hoạch đảo xoa nắn càng thêm dùng sức. Việc này tạm thời không nói, Hoắc thành chủ, chúng ta vẫn là đến nói một chút Viên Lãng đi. Tất nhiên kiếm trùng tới cao thủ, ta xác thực không cần phải lo lắng cái gì. cái này Viên Lãng vốn là thuộc hạ của ta con trai, người này nên do ta đến phân phối đi.
Ồ,
Hoắc thành chủ không có ra người cũng không có xuất lực, xem ra còn muốn cái phần đầu. Vạn Hiểu Hà hứng hở nói, Hiền Chất lời này cũng không đúng, người là người của ta, trong cơ thể hắn dự tính, tự nhiên cũng thuộc sở hữu của ta. Hoắc Hưu Văn trên mặt mang cười, ngôn ngữ nhưng là không nhường chút nào. Viên Lãng dùng đan dược sự tích hắn đã biết rất sớm, liên quan tới tay cụt mọc lại dự hiệu, đủ để cho bất luận kẻ nào động tâm. Chương 34, gặp lại ác quỷ chương 34, gặp lại ác quỷ hắn sở dĩ không có động thủ, chính là cố kỵ Tề Triều cùng cái kia thần bí tiểu đạo sĩ. Mà bây giờ Vạn Hiểu Hà thay tự mình ra tay, liên quan tới lợi ích phân phối, hắn có thể nhường ra một phần nhỏ, nhưng quyền nói chuyện nhất định phải là chính mình. Hoắc thành chủ khẩu vị như thế lớn, không biết chuẩn bị cho ta phân bao nhiêu đâu. Vạn Hiểu Hà vẫn như cũng là hứng hở, bất quá càng nhiều hơn chính là khinh thường. Hai cái cánh tay làm sao? Hoắc Hưu Văn cười đáp lại. Hoắc ý của thành chủ là cho chính mình giữ lại hai cái chân sau cánh tay sao? Vậy liền rất cảm tạ thành chủ đại nhân hảo ý. Vạn Hiểu Hà đột nhiên vui sướng cười ha hả, ánh mắt khinh thường càng thêm rõ ràng. Hoắc Hưu Văn thu lại mặt cười, không nói thêm gì nữa. Hoắc Lâm khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới song phương tại Viên Lãng phân phối bên trên sẽ xuất hiện bất đồng. Phụ thân, Vạn sư minh, hiện tại nói cái này còn nói còn quá sớm, chờ Viên Lãng bị mang về, không bằng để dược sư đến đo qua mới quyết định. Hoắc Lâm vội vàng hòa giải, sợ hai người bởi vậy quyết liệt, chính mình kẹp ở giữa tình thế khó xử. Người tới, có thích khách. Đột nhiên, trong phủ thành chủ truyền đến kinh hô. Hoắc Hưu Văn ba người cùng nhau hướng bên ngoài chăm sóc, liền thấy một cái bóng đen đứng ở tường viện bên trên, người kia trên bả vai tựa hồ có đồ vật gì. Hoắc phủ thủ vệ như thế vương lòng sao? Vạn Hiểu Hà nghiền ngẫm cười một tiếng. Hoắc Hưu Văn vốn là tâm tình khó chịu, nhìn thấy một màn này càng là trong lòng giận dữ. Hoắc thành chủ, nhận ủy thác của người, trước đến muốn người. Tường viện bên trên Từ Chu Dân đứng chắc tay, hắn trên người mặc y phục dạ hành, mặt đeo miếng vải đen. Cả người đứng ở nơi đó có một loại bệ nghệ thiên hạ cảm giác. Kỳ thực Từ Chu Dân nội tâm cũng là lo sợ bất an, hắn đã phát giác được 6-7 bát phẩm võ phu khí tức. Thú vị, muốn người đều muốn đến Hoắc thành chủ trên đầu. Vạn Hiểu Hà niệm ai, thân thể không khỏi ngồi thẳng mấy phần, rõ ràng một bộ xem kịch dáng dấp. Cho ta bắt lấy hắn. Hoắc Hưu Văn lạnh giọng truyền lời. Tiếng nói rơi, nơi hẻo lánh chỗ một vị làm bảo lão giả lăng không mà lên. Hắn trưởng thành trào hình, một tay lộ ra chân khí phun trào, nhắm thẳng vào Từ Chu Dân yết hầu. Ưng chào công. Từ Chu Dân nhận ra lão giả sử dụng công pháp là trên giang hồ rộng làm người biết võ học, gần như tất cả người tập võ đều học qua. Ưng chào công chủ yếu lấy bắt làm chủ, công lực thâm hậu, cũng có thể hóa bắt là lợi chảo, đem người tổn thương đứt gân xương. Từ Chu Dân trong cơ thể linh khí lưu chuyển, đồng dạng trưởng thành trào hình, một tay hướng về phía trước hành hung. Lão giả cao tuổi, có thể một trào cường tráng mạnh mẽ, chân khí cuốn theo bên dưới, lực đạo đủ để gãy một cây đại thụ. Nhưng mà tay của lão giả trưởng mới vừa cùng Từ Chu Dân đụng tới, liền nghe cách một tiếng, là xương cốt đứt gãy âm thanh. Lão giả sắc mặt đại biến, đồng dạng đều là ưng chảo công, có thể chính mình rõ ràng cảm giác đối phương không phải ưng chảo, là tay hổ. Tựa như trên trời diều hâu rơi trên mặt đất cùng lão hổ đối đầu lực tay. Vành chỉ là một cái đối mặt, lão giả thân hình liền bay rất ra ngoài, hung hăng đập xuống đất. Cánh tay hắn rủ xuống trên mặt đất, vặn mẹo thành một cái quỷ dị độ cong. Cái này, Hoắc phủ bên trong lúc nhất thời không có tiếng vang. Lão giả thực lực là bát phẩm sơ kỳ, không tính trong phủ đứng đầu chiến lực, nhưng cũng là hàng thật giá thật bát phẩm. Đối phương một cái đối mặt, còn cần đồng dạng võ công, liền đem hắn trọng thương, thực lực kia phỏng đoán cẩn thận đều tại bát phẩm hậu kỳ. Từ Chu Dân đứng tại tường viện bên trên rất bình tĩnh nhìn xem mọi người, trong lòng hắn cũng có khiếp sợ. Khoảng cách lần trước cùng Hạ Bình Bình giao thủ còn không có đi qua mấy ngày, chính mình thực lực lại tăng trưởng thêm một mảng lớn. Dạng này tốc độ tu luyện, đoán chừng muốn không được mấy năm liền có thể đứng tại võ đạo đỉnh phong. Nghĩ đến như vậy, một cái vị ương cung cung trông coi vị trí, xác thực không đáng chú ý ngươi là ai. Hoắc Hưu Văn đứng dậy, nhìn thẳng Từ Chu Dân. Ta chỉ là bị người chỉ nâng, tìm thành chủ muốn người mà thôi. Muốn ai? Hoắc Khâu Huyện lạnh giọng đáp lại. Hoắc Lâm. Từ Chu Dân không nhanh không chậm nói. Hoắc Lâm hai chữ mới ra, trong phủ tất cả mọi người là khẽ giật mình. Ngươi là ai phải tới? Vì sao đối ta có ý đồ gì? Hoắc Lâm không bình tĩnh, chính mình vừa trở về không bao lâu, tại sao lại bị người để mắt tới? Suy nghĩ một chút cũng chưa từng trêu chọc người nào, tại kiếm chủng lưu hành một thời sự tình chú ý cẩn thận, không nên bị người nhớ thương mới lạ. Ta là ai không trọng yếu, hôm nay ngươi nhất định phải bị mang đi. Hoắc thành chủ, người ta mang đi có ý kiến gì không? Từ Chu Dân nói tùy ý hắn là nhi tử ta. Hoắc Hưu Văn một trưởng hung hăng đập vào trên bàn, lửa giận đã ở trong lòng cuộn. Đây là đến đánh chính mình mặt, đây là đến nhục nhã chính mình. Phụ thân. Hoắc Lâm quay đầu nhìn hướng Hoắc Hưu Văn, trong lòng ngũ vị tạp trần. Bởi vì hắn là nô tỳ sinh ra, từ nhỏ liền không nhận chào đón. Càng là tại 12 tuổi năm đó bởi vì không cẩn thận ngã một cái đồ sứ, bị khu trục xuất phủ. Hắn cũng đúng thuận theo cái kia lão bà, chỉ vì một ngày kia trở về có thể được người coi trọng mấy phần. Không nghĩ tới lúc này phụ thân sẽ nói ra câu nói này. Hắn thừa nhận chính mình thân phận, chính mình được công nhận. Các hạ vừa đến đã muốn mang đi sư đệ của ta, khó tránh quá khinh thường Huyền Vũ kiếm chủng. Vạn Hiểu Hà mắt lộ ra hàn quang, dù cho đối mặt một cái rất có thể là cựu phẩm cao thủ, hắn cũng hoàn toàn không luống cuống. Động thủ, cho ta bắt lại hắn. Hoắc Hưu Văn hạ lệnh. Lúc này phủ thành chủ cũng không có cựu phẩm cao thủ, nhưng bắt phẩm võ phu có không dưới 10 vị. Mọi người đồng loạt ra tay, cũng có thể đối đầu bình thường cựu phẩm. Tiếng nói rơi, trong lúc nhất thời hơn 10 đạo thân ảnh tại phủ thành chủ từng cái phương hướng lăng không mà lên. Có bước chân nhẹ nhàng đạp ở mảnh ngói bên trên không lưu mảy may vết tích, có chẳng chọc xê dịch đứng ở trên ngọn cây. Đột nhiên, có hàn mang chợt lóe lên, một thanh trường kiếm đâm tới, mang theo từng trận tiêu khẽ. Cũng có phi đao từ chỗ tối kinh hãi cướp, để người không thể nào phát giác. Từ Chu Dân mặt ngoài rất bình tĩnh, nội tâm hoảng sợ. Hắn tay trái giấu ở trong ống tay áo, trên tay nắm chặt một tấm phúc lộc. Hoàng gia, ta liền nói không thể công khai đến. Vạn nhất đạo trưởng cho lá bùa là không khác biệt công kích, cho Hoắc Lâm giết chết làm sao bây giờ? Từ Chu Dân nhỏ giọng nhổ nước bọt. Tiểu Hoàng ngẩng lên đầu không để ý hắn, tiếp theo một cái chớp mắt nó từ Chu Dân bả vai rơi trên mặt đất, còn không có thấy rõ làm cái gì, thân thể liền chui vào trong đất. Cũng trong lúc đó, các loại công kích đánh tới. Từ Chu Dân không dám vô lễ, vội vàng cánh tay vung lên, phụ lục rời khỏi tay. Tất cả mọi người không có nương tay, đao quang kiếm ảnh không giống như là muốn bắt sống, ngược lại là muốn giết chết Từ Chu Minh. Theo bọn hắn nghĩ, liền tính Từ Chu Dân có cựu phẩm thực lực thì sao, hai quyền khó địch bốn tay. Ban đêm dám xông vào phủ thành chủ, người này náo khẳng định đủ đâu. Theo phụ lục bị ném ra, mọi người không hiểu lại sẽ không dừng tay. Mắt thấy kiếm quang dẫn đầu tới gần, đột nhiên, cái kia phụ lục tỏa ra yêu ớt hắc khí, dưới ánh trăng lộ ra quỷ dị không hiểu. Từ Chu Dân vô ý thức rút đao đón đỡ, có thể mới vừa có động tác, trước mắt liền bị một đạo hắc ảnh ngăn lại. Bóng đen phiêu đãng tại trên không, hắn không có thực thể, thân thể như sóng nước dập dờn. Quỷ hồn. Từ Chu Dân trừng to mắt, không nghĩ tới phụ lục tác dụng là chiêu hồn. Gần như cũng trong lúc đó, càng ngày càng nhiều quỷ hồn xuất hiện, quỷ hồn có nam có nữ, có trẻ có già, trong chớp mắt liền trống rông xuất hiện 5-60 số lượng. Mà những này quỷ hồn đem đánh tới công kích toàn bộ đó lấy, bọn họ mặc dù không có thực thể, lại có thể khống chế một cỗ đen nhánh hóa khí làm có loại hình lực lượng. Chương 35, quỷ nhập vào người chương 35, quỷ nhập vào người quỷ, quỷ a. Có tôi tớ kêu lên sợ hãi, một màn này quá quỷ dị, đừng nói bọn họ những này hạ nhân. Liền xem như trong phủ cao thủ, đều cảm thấy lưng phát lạnh. Gió đêm bốn có từng tia ấm áp, giờ phút này lại hàn khí bức người. Mọi người ăn ý dừng tay, có người ngăn không được thân thể phát run. Bọn hạ nhân càng là không chịu nổi, theo tiếng kêu sợ hãi đều như ong vỡ tổ chạy trốn. Quỷ quái chỉ tồn tại ở dân gian tạp đàm bên trong, quả thật xuất hiện ở trước mắt, nó cái gì đều không cần làm, cứ như vậy tung bay, đều đủ để người e ngại. Hoắc Hưu Văn mắt hổ đột nhiên co rụt lại, hắn phát hiện tất cả quỷ hồn đều cùng nhau nhìn chằm chằm chính mình, cái kia đen nhánh ánh mắt tựa hồ muốn chính mình ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Làm sao có thể, làm sao sẽ có quỷ hồn tồn tại, giả dối, đều là giả dối, khẳng định là chướng nhãn pháp. Vạn Hiểu Hà trong lòng e ngại, lại ngay lập tức chấn định lại. Hoắc thành chủ, còn không cho bọn họ độc thủ, ngươi thân cư cao vị há có thể không biết thế gian nào có quỷ quái. Hoắc Hưu Văn bị một câu điểm tỉnh, lúc trước bị đông đảo quỷ hồn nhìn chằm chằm loạn phân tức, lúc này lấy lại tinh thần cũng cảm thấy không có khả năng. Nếu quả thật có quỷ quái, thiên hạ này đã sớm đại loạn. Thất thần làm cái gì, các ngươi người tập võ còn có thể tin quỷ quái câu chuyện sao? Liền xem như quỷ quái, cũng chẳng cho ta. Hoắc Hưu Văn lời nói âm vang có lực, âm thanh đều đề cao mấy phần, tựa hồ cũng tại cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Bị Hoắc Hưu Văn như vậy quá lớn, đông đảo cao thủ lẫn nhau. Bọn họ đều là tại giang hồ trà trộn nhiều năm người, ngắn ngủi khiếp sợ phía sau xuất thủ lần nữa. Liên tại bọn hắn hướng về quỷ hồn lúc công kích, tất cả mọi người không có chú ý tới, một cái cây hồng bị chuột lặng lẽ bỏ đến Hoắc Lâm dưới chân. Chuột miệng rung động, giống như là tại nhớ kỹ cái gì, chỉ là không có người có thể nghe đến. Viện lạc bên trong, đao quang kiếm ảnh bên trong trộn lẫn lấy quyền phong ám khí. Từ Chu Dân đứng chắp tay lộ ra lực lượng mười phần, hắn có thể cảm nhận được những này quỷ hồn cũng không phải là bình thường. Cùng ban đầu ở Hoàng Hoa trấn những cái kia hoàn toàn không giống, những này quỷ hồn trên thân có nồng hậu dày đặc lệ khí, Từ Chu Dân nghĩ đến một cái từ, lệ quỷ. Quả nhiên, làm tất cả công kích đánh tới, lại bị đông đảo quỷ hồn nhẹ nhõm ngăn cản. Mà lúc này mấy đạo phiêu phù ở vòng ngoài quỷ hồn đột nhiên hóa thành hắc khí biến mất không thấy gì nữa, cũng không chọc cho người chú ý thành chủ đại nhân, thật không cân nhắc giao người sao? Từ Chu Dân âm thanh phong thả vang lên. Hoắc Hưu Văn sắc mặt khó coi, thông qua vừa rồi giao thủ ngắn ngủi, hắn có thể nhìn ra chính mình quý phủ những người này không làm gì được đối phương. Ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi? Thế gian này công phu lại cao, cũng ngăn không được kim qua thiết mã. Hoắc Hưu Văn tỉnh táo lại, dứt lời từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài ném cho tùy thân hộ vệ. Truyền ta khẩu lệnh, hộ thành quân tập kết, thủ vệ phủ thành chủ, truy nã tập nhân. Từ Chu Dân nhíu mày, Lâm Thành mặc dù không phải biên phòng trọng địa, nhưng hộ thành quân cũng có 3000 người. Đối mặt như thế nhiều người, liền xem như tông sư đến, cũng muốn đau đầu. Uy, các ngươi sẽ chỉ phòng thủ sao? Có thể hay không trước cho Hoắc Hưu Văn giết chết, không phải vậy hộ thành quân tới liền phiền toái. Từ Chu Dân nhỏ giọng hỏi thăm trước người quỷ hồn, hắn không hề rõ ràng Lý Tuyên thủ đoạn, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có lo lắng. Quỷ hồn không để ý đến Từ Chu Dân, giống như là sẽ không độc lập suy nghĩ đồng dạng. Từ Chu Dân giật giật khoe miệng, đây coi như là đàn gậy Thái Châu. Bất quá tốt xấu còn có hoàng gia đi theo, sẽ không có sự tình. Chính nghĩ như vậy, đột nhiên đông đảo trong cao thủ có một người không hiểu bay rất ra ngoài. Mọi người giật mình nghe tiếng nhìn, chỉ thấy bay ra ngoài người kia có bát phẩm hậu kỳ thực lực. Hắn lúc này ngực sụp đổ, hiển nhiên trong cơ thể xương cốt đã phá thành mảnh nhỏ. Người kia ngã xuống đất về sau, liền một đầu ngất đi. Máu tươi theo khỏe miệng không ngừng chảy ra ngoài, mắt thấy chính là một bộ muốn chết bộ dáng. Đông miệng ngươi làm cái gì? Có người giận dữ mắng mỏ. Được xưng Đông miệng trung niên tráng hán thần sắc ngốc trệ, con người tan rã. Hắn động tác còn lưu lại tại một trường đẩy về trước, vừa rồi người kia thảm kịch chính là Đông miệng tạo thành. Người nào cũng nghĩ không thông Đông miệng vì sao lại đột nhiên xuất thủ đánh lén, cái này không hợp lý, cũng rất quỷ dị. Nhất là nhìn thấy Đông miệng đờ đẫn biểu lộ, quả thực giống như là bị người chiếm hồn phách. Liên tại tất cả mọi người bị Đông Hoàn hành động hấp dẫn lúc, một đạo kiếm minh văng lên. Ngươi làm cái gì? Có người nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình thần tốc né tránh, nhưng vẫn là chậm một bước. Trường kiếm bạch phá quần áo, xuyên thấu qua lồng ngực, máu loang từ thân kiếm vẩy ra mà ra. Bạch 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 người kia liên tiếp lui lại mấy bước, sau đó đặt mông co quắp ngồi dưới đất, ngực đau rát để hắn nghe răng niết miệng. "Hoè ý ngươi vì cái gì ra tay với ta?" Nam nhân ngồi dưới đất, cố nén đau đớn trên người bất khả tư nghị nhìn hướng đối phương. Hai người là nhiều năm bạn tốt, được cho là xuất sinh nhập tử mà hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một ngày kia kiếm của hắn sẽ đâm về phía mình. "Không đúng, không đúng, tản ra, nhanh tản ra." Một vị bát phẩm đỉnh phong lão giả phát hiện mánh khóe, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà vừa dứt lời, một thanh phi đao đã hướng hắn đánh tới. Lão giả thân hình thoát một cái xảo diệu né tránh, nhưng điều này cũng làm cho hắn cùng một người khác tới gần chút. Hắn mới vừa nhẹ nhàng thở ra, một cây dao găm từ sau lưng xuyên qua đến trước ngực. Lão giả ngạc nhiên túi lầu nhìn xem mũi đao còn tại nhỏ máu, con mắt cũng trừng đến càng lúc càng lớn. Đến cùng chuyện gì xảy ra, các ngươi đều mất trí. Lão giả tự lẩm bẩm, hướng về sau lưng đánh ra một chưởng. Sau lưng người kia giống như diều đứt dây bay ra ngoài, lão giả đứng tại chỗ, vội vàng điều động chân khí tính toán phong tỏa khí huyết, có thể một cú không cách nào ngăn cản cảm giác suy yếu vẫn là vào tới. Bọn họ chúng ta, nhanh tản ra, không muốn bị ám toán. Mọi người phản ứng rất nhanh, ngay lập tức kéo dài khoảng cách, sau đó lẫn nhau cảnh giác nhìn đối phương. Trong chính sảnh Hoắc Hưu Văn ba người ngu ngơ tại nguyên chỗ, biến cố phát sinh quá nhanh, bọn họ nhịn không được dùng mình một cái. Thật chẳng lẽ chính là quỷ hồn phụ thể? Hoắc Lâm vô ý thức lui lại một bước, lại bị thứ gì trượt chân. Hắn ngồi dưới đất túi đầu nhìn, chỉ thấy một con chuột đang dùng mắt nhỏ nhìn xem chính mình. Hoắc Lâm động tác để Hoắc Hưu Văn cùng bạn Hiểu Hà ghé mắt, bọn họ cũng chú ý tới cây hồng bị chuột, chỉ bất quá không có để ở trong lòng, trước mắt một màn quỷ dị đã không dành quan tâm chuyện khác. Còn lo lắng cái gì, nhanh đi truyền lệnh. Hoắc Hưu Văn hét lớn một tiếng, thúc giục hộ vệ mau chóng lên đường. Nhưng mà vừa dứt lời, hộ vệ nét miệng lên, nụ cười quỷ dị nhìn xem rất là khiếp người. Cách làm bằng bạc lệnh bài bị hộ vệ gắt gao siết trong tay, hắn dần dần tăng lớn lực lượng, lệnh bài cũng theo đó thay đổi đến vặn vẹo không thành hình. Ngươi làm cái gì? Hoắc Hưu Văn vô ý thức mở miệng, cũng ngay trong nháy mắt này, hắn kịp phản ứng, thân thể liên tiếp lui ra mấy bước, cùng hộ vệ giữ một khoảng cách. Bọn họ chúng ta, đây là tà công. Vạn Hiểu Hà sợ hãi nhìn về phía hộ vệ, hiện nay cũng chỉ có loại này giải thích mới có thể nói xuôi được. Hoắc đại nhân, ngươi trong phủ chỉ có những hộ vệ này sao? Khắc che giấu, nhanh để bọn họ đi ra đối địch. Hoắc Hưu Văn mặt âm trầm không nói một lời, hắn nơi nào còn có người có thể dùng. Lúc ấy Tề Triều mang theo một nhóm cao thủ rời đi, những người kia bắt phẩm định phong liền có 3 vị. Chương 36, Hoàng gia Vạn Hiểu Hà gặp Hoắc Hưu Văn không nói lời nào, lập tức đoán được cái gì, đáy lòng trầm xuống. Vị huynh đài này, gia phụ Huyền Vũ kiếm chủng người cầm kiếm, việc này không liên quan gì đến ta, Hoắc Lâm ngươi mang đi là được, sau đó ta cam đoan kiếm chủng tuyệt không truy cứu. Vạn Hiểu Hà đột nhiên mở miệng, đúng là nghĩ không đếm xỉa đến. Hoắc Lâm kinh hãi, không nghĩ tới Vạn Hiểu Hà sẽ đem mình bán như vậy sạch sẽ. Vạn Hiểu Hà, hắn là nhi tử ta, há lại ngươi có thể quyết định? Hoắc Hưu Văn trợn mắt nhìn. Nhi tử ngươi lại như thế nào, ta nếu là tại ngươi trong phủ bị thương, kiếm chủng nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Vạn Hiểu Hà khinh thường. Ngươi? Hoắc Hưu Văn còn muốn nói gì nữa, một đạo bén nhọn âm thanh đột nhiên tại chính sảnh vang lên. Huyền Vũ kiếm chủng rất mạnh sao? Hôm nay ở trong phủ tất cả mọi người phải đi chôn cùng. Ngươi nào? Vạn Hiểu Hà có bát phẩm sơ kỳ thực lực, nghe đến âm thanh phía sau ngay lập tức đi tìm tòi nghiên cứu nơi phát ra, có thể tìm lần toàn bộ chính sảnh, đều không thu hoạch được gì. Ta là ngươi hoàng gia. Âm thanh vang lên lần nữa. Vạn Hiểu Hà hơi nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn xuống dưới, chính là cái kia cây hồng bị chuột. Mà theo hắn ánh mắt, lớn chừng bàn tay chuột vậy mà tại biến lớn. Chỉ là thời gian mấy mắt, chuột đã có cao cỡ nửa người. Cái này sao có thể? Bất luận đại điện vẫn là việc lạ, đồng thời vang lên kinh hô, không ít người hít một hơi lãnh khí, toàn thân dừng không ngừng run rẩy. Một màn này không phải quỷ dị, là kinh dị. Chuột thanh tinh, cái này so lúc trước quỷ hồn còn muốn kết người. Không có khả năng, nhất định là ảo giác, nhất định là tà thuật. Vạn Hiểu Hà toàn thân nổi da gà lên, hắn tê cả da đầu, con người đều đang rung động. Hoắc Hưu Văn trà trộn quan trường nhiều năm, đã sớm dưỡng thành xử lý không sợ hai trầm ổn tâm tính, lúc này đồng dạng sợ hãi run. Yêu quái, chạy mau. Đông đảo trong cao thủ có người tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ, chỗ nào còn nhớ được mặt khác, quay người liền muốn chạy trốn. Mà ở một bên quỷ hồn làm sao có thể thả hắn rời đi, người kia mới vừa có động tác, hai ba nói quỷ hồn đồng thời biến mất. Sau một khắc vậy nhân thần tình cảm thay đổi đến ngốc trệ, động tác cũng có chút chậm chạp. Một màn này bị số ít mấy người nhìn thấy, bọn họ nháy mắt minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đây chính là hàng thật giá thật quỷ nhập vào người, khó lòng phòng bị. Mà bọn họ sau khi biết chân tướng càng là không có chút nào chiến ý, này làm sao đánh, một bên là lệ quỷ, một bên là yêu quái, cái này thế giới điên, vì cái gì như vậy lạ lẫm? Các ngươi rốt cuộc là thứ gì, đến tuột cùng muốn làm cái gì? Hoắc Hưu Văn khó mà tiếp tục giữ vững chấn định, nói chuyện đều có chút run rẩy. Bản đại gia nói qua, các ngươi đều muốn chôn cùng. Tiểu hoàng trong mắt lóe lên hung quang, ngữ khí lạnh lẽo để người sợ hãi. Không không không, các ngươi không thể làm như thế, ta là Huyền Vũ kiếm chủng dòng chính đệ tử. Ta nếu là chết rồi, các ngươi cũng đừng nghĩ sống dễ chịu. Vạn Hiểu Hà bối rối mở miệng, tính toán dùng thân phận đến ép Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng nghiêng đầu nghiêng mắt nhìn hắn, vẫn như cũng là lạnh lẽo khẩu khí. Ngươi biết chúng ta là ai chăng? Lời này mới ra, Vạn Hiểu Hà giật mình. Đúng a, bọn họ là ai cũng không biết, chính mình chết thủ lại nên tìm người nào báo? Không đúng, các ngươi là đến tìm Hoắc Lâm cùng ta có quan hệ gì đâu? Vạn Hiểu Hà ánh mắt sáng lên, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Cha, cứu ta! Ta không thể cùng bọn họ đi, bọn họ tất nhiên không có ý tốt. Hoắc Lâm cũng lên, là cái đồ đần đều có thể nhìn ra hắn, đối phương kẻ đến không thiện, chính mình đi theo còn có thể có chuyện tốt không được. Đừng gọi ta cha, ta không có nhi tử như ngươi vậy. Một cái tỷ nữ sinh ra phế vật, cũng không biết cho ta Hoắc gia mang theo bao lớn nguy cơ. Bọn họ chạy ngươi mà đến, nhất định là ngươi ở bên ngoài gây chuyện thị phi, hiện tại đem cửu gia đưa tới trong nhà, ngươi nên đi bồi tội. Hoắc Hưu Văn lớn a, ngữ khí băng lãnh. Hắn mỗi một chữ rơi vào Hoắc Lâm trong lòng đều để khắp cả người phát lạnh, tựa như là có nhũ băng tại đâm buồng tim của hắn. Cha, ngươi. Hoắc Lâm kinh ngạc muốn nói điều gì, liền bị Hoắc Hưu Văn nghiêm nghị đánh gãy. Ngươi cái này đồ vô dụng, ngươi dẫn tới tai họa, liền nên tự mình xử lý. Chẳng lẽ còn muốn liên lụy Hoắc gia hay sao? Hoắc Lâm hai mắt vô thần như bị sét đánh, hắn lúc trước còn tưởng rằng được đến phụ thân tán thành. Bây giờ suy nghĩ một chút, là chính mình quá ngây thơ. Tại lợi ích trước mặt, chính mình có thể là nhi tử của hắn, tại nguy cơ trước mặt, chính mình sẽ chỉ là con rơi. Tiểu Hoàng hờ hững nhìn xem tất cả những thứ này, tường viện bên trên Tử Chu Dân nhếch miệng lên, rất lười nhác ngồi xuống, một cái tay đắp lên trên đầu gối giống như của chúng. Hoắc Hưu Văn làm ra quyết định như vậy, Tử Chu Dân cũng không ngoài ý muốn. Người càng có quyền thế liền càng sợ chết, thí xe giữ tướng càng là trạng thái bình thường. Nhi tử sao, chết còn có thể tái sinh một cái. Chính mình chết rồi, nhưng là cái gì đều không có. Vị này bảng, hoàng gia. Hoắc Lâm giao cho các người, việc này cùng ta Hoắc gia không có quan hệ. Hoắc Hưu Văn sợ hãi nhìn xem Tiểu Hoàng. Cũng không liên quan gì đến ta, ta chỉ là khách qua đường. Giữa các ngươi ân oán, ta hoàn toàn không biết. Vạn Hiểu Hà vội vàng bổ sung. Tiểu Hoàng lắc đầu, hắn càng thông nhân tính liền càng cảm thấy nhân tính ti tiện. Hoắc Lâm chúng ta mang đi, các ngươi cũng phải chết. Tiểu Hoàng tiếng nói rơi, viện lạc bên trong đột nhiên chuyển đến chém giết âm thanh. Những cái kia bị quỷ nhập vào người người xuất thủ trước, đồng thời Hoắc phủ bên trong còn có hạ nhân vung lên đồ đao bổ về phía người bên cạnh. To như vậy một cái phủ thành chủ lập tức loạn cả một đoàn, máu loang vẩy ra khắp nơi đều là, đầu lăn xuống mang theo chết không nhắm mắt. Ta cùng ngươi liều mạng. Vạn Hiểu Hà nhìn ra đối phương không nghĩ buông tha bất luận kẻ nào, cầu sinh dục vọng để hắn rút ra bên hông nhuyễn kiếm hướng về Tiểu Hoàng đâm tới. Tiểu Hoàng đứng tại chỗ không có động, mãi đến nhuyễn kiếm sắp đâm đến chính mình. Nó đột nhiên há miệng, to lớn khoang miệng có thể tắt hạ hai cái gà rừng. Tiểu Hoàng chỉ là miệng há, sau đó khép kín. Tính cả nhuyễn kiếm cùng Vạn Hiểu Hà cánh tay cùng nhau nuốt vào. A Vạn Hiểu Hà tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn, hắn chỗ cụt tay tuôn ra máu tươi, bạch cốt âm u nhìn xem kiếp người. Tiểu Hoàng cái này một cái cũng cắn nát Hoắc Hưu Văn cùng Hoắc Lâm lá gan, Hoắc Hưu Văn hai chân như nhũn ra, đặt ngông ngồi dưới đất. Các ngươi mang đi Hoắc Lâm, việc này cùng ta Hoắc gia có quan hệ gì đâu? Hoắc Hưu Văn không cam lòng hỏi. Tiểu Hoàng nhìn hắn một cái, có ý riêng mà nói. Thiện ác cuối cùng cũng có báo, yên tâm, ta sẽ để cho ngươi chết rõ ràng. Nói xong, Tiểu Hoàng đặt mông ngồi tại ghế bành bên trên, thoạt nhìn nó càng giống là Hoắc phủ chủ nhân. Hoắc phủ giết chóc kéo dài thật lâu, máu loang gần như đem mỗi một tấc đất nhuộm đỏ. Thỉnh thoảng có quỷ hồn phóng tới Hoắc Lâm, còn không có tới gần liền bị một cỗ sóng khí hất bay đi ra. Như vậy hỗn loạn thế cục bên dưới, không có người chú ý tới một màn này. Đương nhiên, thanh nhàn nhất Tử Chu Dân nhìn rõ ràng. Tại quỷ hồn tiếp cận, Hoắc Lâm dưới chân có mấy túm lông bay ra ngoài. Trong sân chiến đấu lắng lại rất nhanh, đang đánh lén cùng quỷ nhập vào người song trọng đả kích bên dưới, rất nhiều người còn chưa kịp thi triển tuyệt học liền bị mất mạng. Vị tiêu bát phẩm đỉnh phong lão giả thoi thóp nằm trên mặt đất, hắn nhìn lên bầu trời lại lộ ra thoải mái cười. Cả một đời tập võ, phút cuối cùng có thể thấy rõ thế giới bản chất, cũng coi như không có tiếc nuối. Chương 37, tàn sát chương 37, tàn sát dưới ánh trăng từng bóng người ngã xuống không còn có, khi mọi vấn đề đã lắng xuống, những cái kia bị quỷ bám thân người cùng nhau huy động lợi khí vạch hướng của mình. Sau đó từng đạo bóng đen lại lần nữa hiện lên, vẫn là lúc trước những quỷ hồn kia. Hoắc Hưu Văn vẻ mặt hốt hoảng, hắn không biết Hoắc Lâm đến tuột cùng đắc tội là như thế nào người. Quỷ dị như vậy năng lực, liền xem như vị ương cung cũng không được. Bạch 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 hoàn toàn tĩnh mịch bên trong vang lên tiếng bước chân, toàn bộ Hoắc phủ trên dưới, duy nhất còn đứng lấy người chỉ có vị kia cận vệ. Hoắc Hưu Văn biết hắn đã bị quỷ bám thân, gặp hắn từng bước một hướng chính mình đi tới, trong lòng tâm tình bất an càng mãnh liệt. Hoắc đại nhân, ngươi còn nhận được ta không? Hộ vệ âm thanh rất lạnh, nói xong gương mặt hắn phát sinh biến hóa. Đây là một cái râu cá trê nam nhân, trong mắt của hắn hiện lên điên cuồng, khóe miệng chậm rãi câu lên. Tuấn Vũ, ngươi là Tuấn Vũ? Ngươi không phải đã? Hoắc Hưu Văn lời còn chưa nói hết, hắn đột nhiên kịp phản ứng, đối phương chết rồi, đây là quỷ hồn. Nguyên lai thành chủ đại nhân còn nhớ rõ ta, ta đi theo ngươi hơn 10 năm, tại phía sau màn vì ngươi bày mưu tinh kế. Chỉ vì không đồng ý ngươi dung túng thủ hạ trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ngươi lại phái người ám sát với ta. Nghe lấy Tuân Vũ giải thích, Hoắc Hưu Văn mở to hai mắt nhìn, lại không cách nào phản bác. Nguyên lai tưởng rằng những chuyện này diệt khẩu, liền sẽ không có người biết. Không nghĩ tới một ngày kia, sẽ bị hóa thành lệ quỷ Tuân Vũ tìm tới cửa. Hoắc Hưu Văn còn nhớ đến lão hán, con của ngươi làm bẩn tôn nữ của ta, ép tiểu nữ treo cổ tự tử. Ta tới cửa đòi hỏi thuyết pháp, bị ngươi đánh chết tươi. Hộ vệ khuôn mặt lại lần nữa phát sinh biến hóa, tuổi thất tuần lão nhân trong mắt chứa nhiệt lệ, khàn cả giọng hét to. Hoắc Hưu Văn thân thể run lên, nghĩ đến nhiều năm trước chuyện cũ. Còn không chờ hắn lấy lại tinh thần, hộ vệ khuôn mặt biến rồi lại biến. Hài nhi của ta thi hương thứ nhất, chỉ vì không muốn cùng ngươi thông đồng làm bậy, liền bị ngươi đầu nhập tĩnh giang bên trong. Ngươi đem ta bắt đến trong phủ, hành hạ 3 ngày 3 đêm, cuối cùng coi ta là chó đồng dạng tùy ý vứt bỏ tại hoang dã, bị sói đói gặm cắn dẫn đến tử vong. Từng cọp từng kiện không muốn người biết chuyện cũ bị nhắc lên, Hoắc Hưu Văn có thể nói làm đủ cho xấu, liền ngồi tại đầu tường Từ Chu Dân cũng nhịn không được lắc đầu. Nữ nhi của ta thế nào, ngươi trả cho ta bảo nhi. Đông nhiên một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, Tiểu Hoàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Hộ vệ đưa lưng về phía nó, Tiểu Hoàng thấy không rõ khuôn mặt, nhưng từ âm thanh phân biệt ra được người này chính là Lưu Thẩm. Đưa một đạo nhỏ giọng la lên tại ngoài viện vang lên, một đám quỷ hồn bên trong đi ra một đạo hắc ảnh. Bóng đen chỉ có một cái hình dáng, thấy không rõ khuôn mặt, cũng chia không ra nam nữ. Nhưng đạo thanh âm này vang lên ngay mắt, hộ vệ thân thể cứng đờ, không thể tin nhìn sang. Tiểu Hoàng thở dài một tiếng, không đành lòng quay đầu đi chỗ khác. Tiết Bảo Nhi. Từ Chu Dân há to miệng, hắn cùng Tiết Bảo Nhi từng có ngắn ngủi tiếp xúc, cơ hồ là ngay lập tức liền phân biệt ra được. Đạo trưởng khủng bố như vậy. Từ Chu Dân trong lòng khiếp sợ. Bảo Nhi, ngươi là Bảo Nhi? Lưu Thẩm trên mặt lộ ra kinh hoàng, nàng biết tại chỗ này gặp phải Bảo Nhi ý vị như thế nào, không có nghĩ rằng số khổ hải cũng cùng chính mình vẫn mệnh. Nương, ta là Bảo Nhi. Nương, ta bồi tiếp các ngươi. Bảo Nhi mang theo tiếng khóc nức nở, để Tiểu Hoàng cùng Từ Chu Dân đều là trong lòng không đành lòng. Bảo Nhi Lưu Thẩm thấp giọng thì thầm, nàng nhìn xem bóng đen, nước mắt tràn mi mà ra. Tiên tính hoắc phủ truyền đến khóc nức nở, Tiểu Hoàng thong thả thở dài đứng dậy. Những người này chết đều cùng ngươi có liên quan, là chính ngươi hại chết chính mình. Hoắc Hưu Văn thần sắc sợ hãi, túi đầu không nói một lời. Bên cạnh, Vạn Hiểu Hà nằm trên mặt đất một tay che lấy tay cụt, đột nhiên mặt lộ điên cuồng. Hoắc Hưu Văn, ngươi chết chưa hết tội, ngươi quả thực táng tận thiên lương. Thiệt thòi ta còn muốn lấy ngươi là cao quý thành chủ phúc phận bản dân, không nghĩ tới sau lưng làm nhiều như thế chuyện xấu xa. Hoắc Hưu Văn ngạc nhiên, quay đầu nhìn hướng Vạn Hiểu Hà, lập tức kịp phản ứng. Đối mặt Vạn Hiểu Hà phản bội, Hoắc Hưu Văn lại lạnh nhạt, hắn chậm rãi đứng dậy, tựa hồ sợ hãi trong lòng vừa mất mà tản. Bọn họ bất quá là dân đen, thử hỏi thiên hạ này, cao môn đại hộ sĩ tộc muốn thiệt, cái kia được cho là sạch sẽ. Ta quản lý Bạch Lộ thành 30 năm, không nói bách tính an cư lạc nghiệp, cũng tốt hơn Man Di chi địa coi con là thức ăn. Ta bảo vệ bọn họ sinh cơ, bọn họ liền nên làm việc cho ta. Ta có thể sủng hạnh nhà ngươi cô nương, là vinh hạnh của nàng. Tiểu Nhi coi trọng người, là nhà các ngươi phúc phận. Vì mấy cái dân đen, lại nói ta táng tận tiền lương, các ngươi thật đúng là đem mình làm Phật tổ không được. Có bản lĩnh đi xem một chút những cái kia của bường, có bản lĩnh đi xem một chút thị tộc vương thất. Nếu là nhằm vào ta Hoắc gia, không cần phải dùng như vậy bụng về mượn cớ. Hoắc Hưu Văn, ngươi thật là điên. Xem mạng người như cỏ rác cũng có thể nói như vậy chuyện đương nhiên. Vạn Hiểu Hà giận dữ mắng mỏ. Hoắc Hưu Văn rêu cợt một tiếng, Vạn Hiểu Hà, Huyền Vũ kiếm trùng. Ta nhớ kỹ mấy năm trước Huyền Vũ quốc vương phòng dung chuyện, kiếm trùng thất kiếm hạ thiên sơn, mấy chục vạn bách tính chết thảm dưới kiếm. Hoắc Hưu Văn không có tại nói tiếp, chuyện năm đó cũng không tính bí ẩn. Đối với kiếm trùng đồ sát mấy chục vạn bách tính, tại người cầm quyền trong mắt cũng không có thể nhấc lên bờ sóng. Thật là không cứu nổi, trách không được đạo trưởng thường xuyên nói thế đạo hỏng, các ngươi vậy mà chuyện đương nhiên cho rằng bách tính liền nên cho các ngươi mà chết. Tiểu Hoàng lắc đầu, cũng lời tại cùng Hoắc Hưu Văn lãng phí miệng lưỡi. Đạo trưởng nói, Hoắc Hưu Văn giao cho các ngươi có một đêm thời gian. Tối nay sau đó quỷ môn mở rộng, tất cả các đuổi trở về với các đuổi. Ở đây tất cả quỷ hồn bao gồm hộ vệ đều đối với Tiểu Hoàng thi lễ, sau đó tất cả quỷ hồn cùng nhau tiến lên, lại toàn bộ đều nhập thân vào Hoắc Hưu Văn trên thân. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết kinh hãi phá tầng mây, để người tê cả da đầu. Nhưng vị dị chính là, Hoắc phủ động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ Bạch Lộ thành lại tất cả như trước, không có nghe được mảy may tiếng vang. Ngươi là Tiểu Hoàng sao? Tiết Bảo Nhi bóng đen nhìn hướng Tiểu Hoàng, ngữ khí nhẹ hòa. Tiểu Hoàng gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn. 3 tháng ở chung, Tiết Bảo Nhi là trừ bỏ Lý Tuyên bên ngoài nhất làm cho nó cảm thấy người thân cận. Ngày ấy Tiết Bảo Nhi xuống núi, Tiểu Hoàng cũng phát giác được nàng ôm lấy Tử Trí. Về sau Tiểu Hoàng xuống núi trong bóng tối quan tâm Tiết Bảo Nhi, cũng là vì phòng ngừa nàng nghĩ quẩn. Nhưng làm nó nhìn thấy Tiết Bảo Nhi một bên khóc lóc, một bên tra tấn Hoắc Cương lúc, Tiểu Hoàng hiểu rõ, loại này tâm hồn thống khổ đã không phải là Bảo Nhi có khả năng tiếp nhận. Nếu như nàng lựa chọn chết, Tiểu Hoàng sẽ không ngăn cản, nhưng nếu như nàng lựa chọn sống, Tiểu Hoàng nhất định sẽ tận chính mình có khả năng cho nàng an ổn cả đời. Thật xin lỗi. Tiểu Hoàng thấp giọng mở miệng, rất là xa suốt tinh thần. Tiết Bảo Nhi tựa hồ cười, chỉ là màu đen hình dáng không cách nào thấy rõ. Không nghĩ tới Tiểu Hoàng lợi hại như vậy, nếu là sớm một chút biết, ta liền đem ngươi mang về nhà đi bảo vệ ta. Tiết Bảo Nhi nói nhẹ nhàng, ngay sau đó tiếng nói nhất chuyển. Sau khi xuống núi, ta tại trong cửa hàng nhìn thấy ngươi. Ta biết là Tuyên ca ca không yên tâm ta, có thể ta với cái thế giới này đã không có lưu luyến. Chương 38, Nguyệt Thần ý đổ đến chương 38, Nguyệt Thần ý đổ đến Tiểu Hoàng im lặng không nói, sau một lúc lâu thong thả thở dài. Tiểu Hoàng, ngươi lợi hại như vậy, về sau nhất định muốn bảo vệ tốt Tuyên ca ca, không phải vậy ta không tha cho ngươi. Tiết Bảo Nhi bóng đen cơ cơ quả đấm, nhìn xem vẫn như cũng là như vậy hồn nhiên ngây thơ. Tiểu Hoàng viền mắt ta bước, trung điệp gật đầu. Ngay sau đó, đời này ngắn là ngắn chút, nhưng ta kỳ thật trôi qua rất vui vẻ. Chỉ tiếp cùng Tuyên ca ca chỉ nhận thức 3 tháng, nếu là sớm một chút. Tiết Bảo Nhi nói đến đây dừng lại một cái, những ngày này nàng ảo tưởng qua rất nhiều, nhưng hiện thực lại như vậy tàn khốc. Trở về phía sau giúp ta chuyển lời Tuyên ca ca, để hắn không muốn tự trách, là ta một lòng muốn chết. Ta nghĩ cùng cha nương chôn tất cùng một chỗ. Đem chúng ta hỏa táng a, ta nghĩ đốt hết trên thân ô hế. Tiết Bảo Nhi nói xong, không muốn liếc nhìn Tiểu Hoàng, lại liếc nhìn Không Động Chấn phương hướng, sau đó biến mất trong hư không. Không Động Chấn, Hàn Thịt. Lý Tuyên nhắm mắt ngồi xếp bằng trên mặt đất, gió đêm thổi hắn thái dương nhảy múa. Gian phòng bên trong, ánh đến sắp đốt hết, Lý Tuyên từ từ mở mắt, mặt tái nhợt bên trên nhìn không ra thích buồn. Lý Tuyên đứng dậy, từ trong ngực lấy ra một tỏi vàng để dưới đất. Nhìn xem trong phòng nằm 3 người, thấp giọng tự nói: "Thiếu thịt tiền nào có không còn đạo lý, Lưu Thẩm, Bảo Nhi, ta sẽ tìm đến biện pháp." Tiếng nói rơi, Lý Tuyên trên tay bấm niệm pháp quyết, an hồn chú vang lên. Đồng thời Lý Tuyên kéo xuống một sợi vải bóc, ngón tay ở phía trên vẽ lấy cái gì. Không bao lâu, vải vóc lơ lửng giữa không trung, mơ hồ trong đó một cỗ hấp lực hướng về trên đất ba bộ thi thể dũng mãnh lao tới. Một khắc đồng hồ về sau, Bảo Nhi, Thiết Trưởng Quỹ, Lưu Thẩm ba người cái chán một giọt màu đỏ sẫm máu bị hút đi ra. Ba giọt máu tươi rơi vào vải vóc bên trên, vải vóc vang lên ào ào nổi lên quỷ dị màu đỏ. Làm xong tất cả, Lý Tuyên nhanh chân rời đi hàng thịt, tại hắn đi rồi, một tràng đại hỏa đốt lên. Tối nay nhất định là cái đêm không ngủ, không động trấn bên trên còn có không ít cư dân tại khắp nơi tìm người, gặp hàng thịt bốc cháy nhộn nhịp xách theo thùng nước cứu hỏa, có thể tùy ý bọn họ làm sao hát thủy, hỏa thế vẫn như cũ không giảm. Hôm sau, nặng nề sương sớm bao trùm toàn bộ Yên Quốc. Bạch Lộ Thành, từng đạo bóng đen tại sương mù dày đặc bên trong biến mất không thấy gì nữa. Một thất khoái mã theo đường hẹp quanh co vào không động trấn, sau đó bên trên không động quan. Một đêm không ngủ Nguyệt Thần ngồi tại tây sương phòng bên cửa sổ, nghe lấy bên tai truyền đến gõ mõ âm thanh, trong lòng không khỏi dâng lên một cô bi thiết. Trở về có thể. Nguyệt Thần nghe đến tiếng bước chân, ánh mắt nhìn hướng chỗ cửa lớn. Chỉ thấy Từ Chu Dân một tay mang theo một cái nam nhân chậm rãi đi đến. Người kia có chút quen thuộc. Nguyệt Thần nhìn chằm chằm gãy một cánh tay Vạn Hiểu Hà rơi vào suy tư. Mõ âm thanh im bặt mà dừng, đại điện bên trong Lý Tuyên đứng dậy đi ra ngoài. Đạo trưởng, người ta mang về. Từ Chu Dân tiện tay đem hai người vứt trên mặt đất, bọn họ chính rơi vào hôn mê bên trong, không có bất kỳ cái gì phản kháng. Làm sao nhiều một người? Lý Tuyên nhìn xem hai người nhíu nhíu mày. Cha hắn là Huyền Vũ kiếm chủ người cầm kiếm, thân phận không phải bình thường. Từ Chu Dân giải thích. Lý Tuyên gật đầu không thèm để ý chút nào, Huyền Vũ kiếm chủ hắn nghe nói qua, đại khái là cùng vị Ương cung đồng dạng đỉnh cấp giang hồ thế lực. Vất vả, ngươi đi nghỉ trước. Trễ một chút tìm Lục Đồng muốn tiền công. Tiền công? Từ Chu Dân khẽ giật mình, nhịn không được trong lòng nhổ nước bọt. Đây là thật đem mình làm người làm công. Đại điện bên trong, theo một bàn tay rơi xuống, Vạn Hiểu Hà đột nhiên tỉnh lại. Gò má nóng bỏng nóng, kèm theo tay cụt thống khổ để hắn vô ý thức kêu lên thảm thiết. Có thể hắn vừa mới mở miệng, miệng liền bị một con chó chân ngăn chặn. Vạn Hiểu Hà mở to hai mắt nhìn, trong miệng ô ô không phát ra được một cái âm tiết, đồng thời trong mắt loạn chuyển đánh giá đến bốn phía. Nói cho ta một chút Huyền Vũ kiếm trùng đi. Lý Tuyên ngữ khí bình thản, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Tiểu Thanh thu hồi chân chó, ghét bỏ lắc lắc phía trên nước bọn. Các ngươi là ai? Cha ta là Huyền Vũ kiếm trùng người cầm kiếm, các ngươi không thể giết ta. Vạn Hiểu Hà cấp bách nói. Ta hỏi ngươi đáp, không muốn nói nhảm. Lý Tuyên không kiên nhẫn nói. Vạn Hiểu Hà nghẹn lời, thấy đối phương có chút tức giận ý tứ, đội vàng trả lời. Chúng ta Huyền Vũ kiếm chủng có 3 vị tông sư, 7 vị người cầm kiếm, là Huyền Vũ quốc môn phái thứ nhất. Ngươi có thể từng gặp, hoặc là nghe nói qua có người phi thiên đột địa, hoặc là sống hơn mấy trăm năm. Lý Tuyên hỏi tiếp. Vạn Hiểu Hà nháy mắt, địa thời gian không có minh bạch Lý Tuyên lời này ý tứ. Phi thiên đột địa không hề hiếm lạ, sống hơn mấy trăm năm là có ý gì? Lý Tuyên không có giải thích, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc. Muốn nói Từ Chu Dân hoặc là Vương Tiên Tiêu thân phận không đủ, tiếp xúc không đến tu tiên giả phương diện, hắn còn có thể lý giải. Có thể người này được cho là như bức hống hống thân phận, vậy mà cũng không biết tu tiên giả tồn tại. Xem ra cái này thế giới tu tiên giả rời xa thế tục, có thể hay không có trong tiểu thuyết nâng lên tiểu thế giới, đều trốn ở trong đó đi. Lý Tuyên nhịn không được ý dâm, càng là nghĩ như vậy, còn càng cảm thấy khả năng. Sau một lúc lâu, Lý Tuyên từ đại điện bên trong đi ra. Sương sớm chưa tản, hắn mới đi ra, liền sau khi nghe được núi truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lý Tuyên quay đầu liếc nhìn phía sau núi phương hướng, nhớ tới trước đây không lâu mình cùng Lục Đồng làm dơ bẩn sự tình, trong lúc nhất thời còn có chút chột dạ. Đạo trưởng, thanh âm này là từ huynh truyền đến, thế nhưng là xảy ra biến cố. Nguyệt Thần từ bên cửa sổ trôi xuống, tại nặng nề trong sương mù giống như tiên tử để người thèm nhỏ dãi. Khả năng là gặp chuyện thương tâm. Lý Tuyên thuận miệng giải thích. Nguyệt Thần hoài nghi liếc nhìn Lý Tuyên lại không truy hỏi, hôm nay tới đây có nhiều cái dày, tiền tài đã đưa đến, đạo trưởng nhưng muốn kiểm kê. Lý Tuyên lắc đầu, lộ ra rất là rộng lượng. Kỳ thực hắn đã sớm để Lục Đồng đi thẩm tra đối chiếu qua, chỉ nhiều không ít. Nguyệt Thần cô nương tựa hồ còn có việc. Lý Tuyên hỏi thăm. Nguyệt Thần do dự một chút, chậm rãi mở miệng. Tiểu nữ từ đại biểu Nguyệt Tỉnh lâu mời đạo trưởng tham gia năm nay Hoa Khôi Thịnh Điện, đến lúc đó muốn mời đạo trưởng bàn cho một câu thơ, sau đó nhất định có thâm tạ. Nếu là đặt ở trước đây, Lý Tuyên nghe đến thâm tạ hai chữ khẳng định hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng hắn hiện tại giàu đến chảy mỡ, đã không cần phải lo lắng tiêu xài vấn đề. Trọng yếu nhất chính là, hắn một thân đạo hạnh tại đêm qua tiêu xài trống không, ra ngoài mạo hiểm hắn còn cần thận trọng. Đến lúc đó bần đạo nếu có nhàn hạ, nhất định đi cổ động. Lý Tuyên không có trực tiếp cự tuyệt, lấy Nguyệt Tỉnh lâu lực ảnh hưởng, Hoa Khôi Thịnh Điện nói không chừng có thể toàn diện hiểu rõ cái này thế giới. Đến lúc đó nếu như khôi phục thực lực một chút, cũng có thể đi xem một chút. Vậy liền trước cảm ơn đạo trưởng. Nguyệt Thần hạ thấp người thi lễ, sau đó muốn nói lại thôi lại chậm chạp không có nói ra. Lý Tuyên nhíu mày, đoán được nàng muốn nói cái gì. Ngươi là muốn hỏi Nguyệt Xúc sự tình sao? Đạo trưởng thần cơ diệu toán. Nguyệt Thần lại lần nữa thi lễ. Lý Tuyên lắc đầu, liên quan tới nàng ta biết rõ cũng rất ít, mấy tháng trước nàng mang theo một đứa bé đến tìm sư phụ. Gặp sư phụ không tại, ngày thứ hai liền rời đi. Người đạo trưởng kia có thể biết Nguyệt Xúc cùng tôn sư quan hệ. Lý Tuyên liếc hắn một cái, thần sắc thay đổi đến cổ quái. Cái này đều mang hải tử tìm tới cửa, ngươi nói là quan hệ như thế nào? Sư phụ sự tình, ta biết rõ rất ít. Lý Tuyên không có nói rõ, vạn nhất đối phương là đến lấy phong lưu nợ, chính mình nên ứng đối như thế nào? Nếu như Nguyệt Xúc lại đến tìm đạo trưởng, còn mời đạo trưởng báo cho một tiếng. Nguyệt Thần khẩn cầu nói. Lý Tuyên gật đầu, nhưng là lòng hiếu kỳ nổi lên. Ngươi tựa hồ rất lo lắng nàng, các ngươi lại là quan hệ như thế nào? Hắn là tỷ tỷ ta. Chương 39, Lôi Pháp chương 39, Lôi Pháp tỷ tỷ. Lý Tuyên thoải mái, chắc không được lần đầu thấy nàng, đã cảm thấy đối phương cùng Nguyễn Súc có chút tương tự. Ta có một việc khẩn cầu giải, còn mời đạo trưởng mau cứu tỷ tỷ. Nguyệt Thần khẩn cầu nhìn xem Lý Tuyên. Thầy, nàng làm sao vậy? Lý Tuyên không có từ chối lý do, Nguyễn Súc tỷ lệ lớn là chính mình sư đường, nếu như thấy chết không cứu để sư phụ biết, chính mình còn thành cái giám tiên. Tỷ tỷ đang bị thiên địa đồng minh truy sát, đạo trưởng thực lực thâm bất khả chắc, nếu là chịu ra tay, nhất định có thể bảo vệ tỷ tỷ bình yên vô sự. Lý Tuyên gãi đầu một cái, một mặt xấu hổ nhìn xem Nguyệt Thần. Thiên địa đồng minh là cái gì? Nguyệt Thần há to miệng, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Lý Tuyên. Đạo trưởng không biết thiên địa đồng minh. Lý Tuyên trịnh trọng gật đầu, ta nghe nói qua nói một mình, là xung quanh bảy quốc đạo giáo đồng minh, còn có Bồ Đề minh, là Phật gia đồng minh. Thiên địa minh xác thực lần đầu tiên nghe nói. Nguyệt Thần gặp Lý Tuyên chứng trạc đàng hoàng bộ dạng, ý thức được đối phương không tiếp tục nói cười, trong lòng dâng lên một cái cổ quái suy nghĩ. Đạo trưởng quả nhiên là cao nhân, một lòng cầu đạo không bị ngoại vật chỗ quấy nhiễu. Thiên địa đồng minh đồng dạng là xung quanh bảy quốc giang hồ đồng minh, trong đó lấy vị ương cùng, Huyền Vũ kiếm chủng, Trăm Vào Cửa, nguồn gốc Mai phái, Thiên Sơn cầm đầu. Cái này ngũ đại thế lực gần như đều là các quốc gia đứng đầu tồn tại, thậm chí có thể ảnh hưởng triều đình xu thế. Chiếu ngươi nói như vậy, nếu như ta xuất thủ, chính là tại cùng bảy quốc giang hồ đối nghịch. Lý Tuyên kịp phản ứng, thần sắc cổ quái nhìn xem Nguyệt Thần. Nguyệt Thần khuôn mặt đỏ lên túi đầu, nàng biết điều thỉnh cầu này rất quá đáng. Thiên địa đồng minh lực lượng đủ để dung chuyển vương triều, cho dù là tông sư cũng không dám tùy tiện mạo hiểm. Việc này ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá xem như trao đổi, ta cũng cần ngươi giúp ta làm một chuyện. A. Nguyệt Thần sững sờ, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Đạo trưởng đáp ứng. Lý Tuyên rất là tùy ý gật đầu. Nguyệt Thần mừng rỡ trong lòng, nàng không rõ ràng Lý Tuyên thực lực, có lẽ lúc trước đủ loại đến xem, nàng suy đoán Lý Tuyên hẳn là tông sư. Chỉ bất quá ý nghĩ này rất nhanh bị nàng bác bỏ rơi, dù sao Lý Tuyên quá trẻ tuổi. Cái này niên kỷ đừng nói thành tiểu tông sư, liền tính cửu phẩm cao thủ đều chưa bao giờ có. Đương nhiên, Nguyệt Thần nhìn chúng cũng không phải là Lý Tuyên thực lực, mà là đại biến người sống thủ đoạn. Nếu như có thể tìm tới Nguyên Súc, Lý Tuyên vận dụng thủ đoạn như vậy, nàng liền có biện pháp để Nguyên Súc triệt để tại giang hồ mai danh nhận tích. Đạo trưởng mới vừa nói có việc để ta làm, không biết tiểu nữ tử có thể làm những gì. Nguyệt Thần rất nhanh liền từ mừng rỡ bên trong lấy lại tinh thần, nàng có chút bận tâm Lý Tuyên nói ngang nhau trao đổi là cái gì. Ngươi giúp ta kiểm tra một việc, không quản là người hoặc là sự tích đều có thể, có quan hệ với dị tượng hoặc là có một số năng lực đặc thù người. Đạo trưởng nói tới năng lực đặc thù người là chỉ cái gì? Nguyệt Thần không hiểu. Lý Tuyên suy nghĩ một chút, ví dụ như sống thật lâu, ví dụ như có một ít người thường không thể lý giải thủ đoạn, ví dụ như. Lý Tuyên nói còn chưa dứt lời, đột nhiên hắn thân thể siết chặt, giống như là vô hình bên trong có một sợi dây thừng trói lại hắn. Lý Tuyên biến sắc, cũng không lo được có người ngoại tại, vội vàng khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền nội thị bản thân. Lúc này vùng đan điền tiểu nhân không hiểu nhiều vài vết rách, tựa như là đồ sứ bị đốt rách ra đồng dạng. Làm sao sẽ dạng này? Lý Tuyên không biết phát sinh cái gì, quan sát tỉ mỉ tiểu nhân sau đó, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Cũng trong lúc đó, Lâm Thành Tôn ra nô trại. Vị kia đau khổ khẩn cầu bị mua nữ nhân tứ chi cứng ngắt treo ở trong phòng, so với mấy ngày trước, nàng vết thương trên người tăng thêm không ít. Thiên sư nó, suối quậy. Gã sai vật đem nữ nhân nhấc xuống, nhìn xem mình đẩy thương tích thi thể trong mắt không có một chút thương hại. Lại chết một cái, tháng này tiền công còn muốn chụp tới hai tiền. Gã sai vật vỡ nát lẩm bẩm chửi mắng không ngừng, ngay sau đó hắn nhìn bốn phía một phen, thấy không có những người khác chú ý, liền lặng lẽ đóng cửa phòng lại. Trong phòng, gã sai vật đem nữ nhân trên người sa mỏng rút đi, cứ việc thân thể nàng có không ít vết thương, nhưng vẫn như cũ để người thèm nhỏ dãi. Hai tiền bên trên ngươi tiện nhân này, tính thế nào đều thua thiệt. Gã sai vật vẫn không quên mắng bên trên một câu, sau đó liền bắt đầu thoát chính mình y phục. Đúng lúc này, hắn không có chú ý tới trong phòng thêm một đôi mắt. Con mắt chỉ là một cái hình dáng, từ một cỗ khí trời đất hòa hợp tạo thành. Mà nó, chính là ngoài trăm dặm không động sơn bên trên Lý Tuyên con mắt. Lý Tuyên lúc đầu còn tại nhìn chăm chú đan điền, có thể tiếp theo một cái chớp mắt ánh mắt liền đi tới Tôn gia nô trại, cái này để hắn rất là không hiểu. Còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, một màn trước mắt liền để trong lòng hắn đốt lên vô danh hỏa. Lúc trước đau khổ cầu khẩn nữ nhân chết rồi, Lý Tuyên không biết nàng chết là không phải chính mình thờ ơ tạo thành. Lý Tuyên rất muốn ngăn cản hết thảy trước mắt, có thể đôi mắt này chỉ là ý niệm, hắn thậm chí cũng không biết làm sao lại đột nhiên đi tới nơi này. Rất lâu sau đó không được quan, Lý Tuyên từ từ mở mắt. Hắn hai mắt đỏ thẫm, nắm đấm nắm chặt. Lý Tuyên ngón tay so sánh kiếm chỉ, trong miệng đọc một đoạn đạo pháp. Cùng lúc đó, Lâm Thành trên đường phố. Lúc trước cái kia gã sai vật chính trên đường phố mua sắm hàng hóa, đột nhiên trời quang mây tạnh bên trong, một tiếng nổ vang tại Lâm Thành quân quận. Dư âm tan hết, nguyên bản huyên náo khu phố yên tĩnh không tiếng động. Mọi người tựa như dừng lại đồng dạng, đều trợn to mắt nhìn một chỗ. Đó là một cái cháy đen bóng người, lúc trước bị trống rỗng xuất hiện một đạo kinh lôi sống sờ sờ đánh chết. Một màn này quá quỷ dị, trên đường phố có võ lâm cao thủ trố mắt đứng nhìn. Bọn họ không biết vì sao lại vô cớ rơi xuống kinh lôi, chỉ có thể đem chuyện này quy tội thiên phạt. Dù sao trên giang hồ một mực có câu nói lưu truyền, làm đủ trò xấu, kiểu gì cũng sẽ bị xét đánh. Trong đám người một vị người mang đại đao nữ tử dẫn đầu trước lấy lại tinh thần, hắn trong đám người đi ra kiểm tra lên cháy đen thi thể. Không động quan bên trong, dùng chỉ linh lực phóng thích lôi pháp Lý Tuyên triệt để mệt lạ. Nhân tính ác tại lần lượt đổi mới hắn thế giới quan, người này không chết, hắn ăn ngủ không yên. Lý Tuyên ngồi xếp bằng trên mặt đất không có đứng dậy, hắn suy nghĩ một mảnh hỗn độn. Tại Lý Tuyên bên cạnh, Từ Chu Dân cùng Nguyệt Thần đều là đầy mặt không hiểu nhìn xem hắn. Từ Chu Dân mấy lần kêu gọi, đều không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Hắn đang suy nghĩ một vấn đề, có phải là chính mình lạnh lùng, mới có nữ nhân bây giờ thảm trạng. Thế nhưng là thế đạo như vậy, nhân tính vốn ác, người đều có mệnh. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, Nguyệt Thần rời đi, 7 ngày thoáng một cái đã qua. Trong 7 ngày, Yến Quốc triều đình cùng giang hồ đều phát sinh chấn động. Một bài thơ hành không xuất thế, dẫn tới văn nhân mặc khách tụ tập Nguyệt Tình lâu. Mà làm thơ người không động quan Lý Tuyên thanh danh, càng là một lần là nổi tiếng. Trong đó có không ít người tới không động quan thăm hỏi, đều bị từ chủ dân ngăn lại. Chính là hiện tại, đạo quán bên ngoài lại tụ tập không ít người, muốn thấy Lý Tuyên phong thái. Liên tại văn nhân mặc khách thảo luận thơ lúc, Yến Quốc triều đình ánh mắt rơi vào Bạch Lộ thành trên thân. Phủ thành chủ một nhà chết thảm trong nhà, cho tới thành chủ, cho tới người hầu không một người còn sống. Quỷ dị chính là, do xét qua hiện trường về sau, phát hiện trong phủ thành chủ thảm kịch là sống mái với nhau tạo thành. Chương 40, từ chu dân bản tâm chương 40, từ chu dân bản tâm mà như vậy động tĩnh lớn, không những Bạch Lộ thành cư dân không có phát giác, liền hộ thành quân cũng không biết được. Hoắc Hưu Văn một nhà chết rất kỳ lạ, có thể cái này còn không phải triều đình thảo luận trọng yếu chủ đề. Chủ yếu nhất là, Huyền Vũ kiếm chủng một vị đại nhân vật nhi tử mất tích phía trước, liền tại Hoắc gia làm khách. Huyền Vũ kiếm chủng vị kia đi theo đi ra cựu phẩm cao thủ trước đến đòi hỏi thuyết pháp, cái này để Long ngồi vị kia rất là đau đầu. Gió núi cuốn tàn hương lướt qua đạo quán, tam thanh giống sinh động như thật hai mắt nhìn xem quần quần hồng trần. Không động quan, Lý Tuyên vẫn như cũ là chân chạy ngồi dưới đất, hắn từ đầu đến cuối không có chớp mắt, chính là trống rỗng nhìn chăm chú phía trước. Là ta tại thi hành người đều có mệnh, vẫn là từ đầu đến cuối đem mình làm một ngoại nhân đối đãi. Lý Tuyên tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, nếu như việc này phát sinh ở kiếp trước, hắn nhất định sẽ cứu. Khả năng ta một mực không có đụng phải mặt khác tu tiên giả, liền bởi vì bọn họ cùng thế tục đoạn càng thêm triệt để a, nghĩ so ta càng thêm thông thấu. Lý Tuyên phun ra một ngụm trọc khí, thong thả thở dài, 7 ngày không có khép lại con mắt chớp một hồi. Đạo trưởng đi lên. Tây Sương phòng trên nóc nhà, Từ Chu Dân đỉnh lấy mắt quần thâm, một mặt vẻ bại. Hắn chú ý tới Lý Tuyên đứng lên, lập tức đại hỉ. Lý Tuyên quay đầu nhìn, gặp Từ Chu Dân một mặt thận hư dáng dấp có chút không hiểu rõ nổi. Đạo trưởng, ngươi có thể tỉnh tỉnh. Từ Chu Dân từ nóc phòng rơi xuống, vẻ mặt cầu xin nói. Qua bao lâu? Lý Tuyên hiếu kỳ. 7 ngày. Lý Tuyên nhíu mày, không nghĩ tới chỉ là một ý nghĩ liền vây lại chính mình 7 ngày, mà ý nghĩ kia đến cuối cùng cũng không có giải ra. Ngươi đây là? Lý Tuyên vừa định hỏi thăm, liền cảm giác được không động quan đặc biệt náo nhiệt, thậm chí không động chấn đều xuất hiện rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Mấy ngày nay có đại sự phát sinh. Nghe Lý Tuyên hỏi như vậy, Từ Chu Dân khỏe mắt có rúm, u oán liếc nhìn Lý Tuyên chậm rãi mở miệng. Đạo trưởng kiệt tác đã truyền khắp Yến Quốc trên dưới, thậm chí nước láng giềng đều có nghe thấy. Những người này đều là mộ danh tới bái phòng ngươi, còn có một bộ phận người là vì tìm người, sau đó con đường không động chấn, liền đến xem. Tìm ai? Vạn Hiểu Hà. Lý Tuyên khẽ giật mình, nghĩ đến ngày đó Từ Chu Dân mang về thanh niên của tay. Hoắc Hưu Văn cả nhà chết mất, triều đình phái người đến điều tra, đồng thời cũng phát treo thưởng, tìm tới Vạn Hiểu Hà người, thưởng trăm kim. Từ Chu Dân tiếp lấy giải thích. Hắn như thế đáng tiền sao? Lý Tuyên ngạc nhiên, lập tức hiểu được. Vạn Hiểu Hà thân phận đặc thù, làm không tốt sẽ là ngoại giao vấn đề. Để bọn họ tìm đi, còn có, bên ngoài những người kia đi vào dân hương có thể, không lên hương liền đuổi đi đi. Lý Tuyên nói xong liền muốn trở về nhà, lại bị Từ Chu Dân ngăn lại. Đạo trưởng, ngươi trộm ta tiền, có phải là nếu còn cho ta? Cái gì tiền? Ta làm sao nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì? Lý Tuyên liên tục xua tay, một bên nói, người đã trở về gian phòng, sau đó thuận tay đem cửa phòng đóng lại. Từ Chu Dân một chán hát tuyến, chính mình toàn bộ gia tài đều bị Lý Tuyên trộm, đạo sĩ kia quả thực một điểm tiết tháo đều không có. Tiên sư nó, hát tâm đạo sĩ, không muốn Từ Chu Dân thấp giọng chửi mắng, nhưng đột nhiên toàn thân run lên, muốn chữ đều có chút phát run. Nói, đạo trưởng, Lý Tuyên đi mà quay lại, đứng tại Từ Chu Dân trước mặt trịnh trọng nhìn xem hắn. Từ Chu Dân bị ánh mắt như vậy nhìn toàn thân không dễ chịu, thăm dò tính hỏi thăm. Đạo trưởng còn có việc sao? Ân, có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Từ Chu Dân hoài nghi, không có lên tiếng. Nếu như ngươi có ta thực lực như vậy, ngươi sẽ làm thế nào? Từ Chu Dân kinh ngạc nhìn xem Lý Tuyên, không biết lời này có phải là đang thử thăm dò chính mình. Đạo trưởng nói thực lực làm là chỉ truy tìm bản tâm. Lý Tuyên gọn gàng dứt khoát trả lời. Từ Chu Dân cái hiểu cái không gật đầu, suy nghĩ một chút phía sau mở miệng. Ta sẽ làm một cái chân chính hiệp khách, bình thế gian chuyện bất bình. Đừng giả bộ, nói ý tưởng chân thật. Lý Tuyên liếc hắn một cái. Từ Chu Dân nháy mắt, chứng trạc đàng hoàng gật đầu. Ta thực sự nói thật. Tâm tính của ngươi, còn có tam quan ta rất rõ ràng. Ngươi không phải người như vậy, làm sao sẽ làm hành hiệp trượng nghĩa sự tình? Đạo trưởng ngươi sai. Từ Chu Dân lắc đầu, thu hồi cả lơ phất phơ dáng dấp. Ngươi như ta, lại hoặc là hạ bình bình, thân phận chúng ta hèn mọn, không cách nào cùng thiên hạ đại thế chống đỡ. Bởi vì ta xuất thân bần hàn, càng hiểu được những người kia khổ. Ta nói bọn họ là công cụ, là vì ta nhìn thông đấu, ta liền chính mình vận mệnh đều không thể sửa đổi, chúng chi trợ giúp hắn người. Mỗi một cái sơ nhập giang hồ thanh niên nhiệt huyết, không phải đều là ôm hành hiệp trượng nghĩa đi sao? Nhưng vì sao đến cuối cùng đều thành đao phủ, không phải bọn họ bản tính liền ác? Quái chiều hướng phát triển. Nếu như ta có đạo dáng dấp thực lực, liền có thể không sợ cường quyền, gặp không công bằng rút kiếm, gặp không đi công cắn nói. Bởi vì thực lực bản thân đầy đủ, có thể thay đổi quy tắc. Lý Tuyên yên lặng nghe lấy, hắn không nghĩ tới luôn luôn lạnh lùng Từ Chu Dân sẽ có ý nghĩ như vậy. Nếu như ta có đạo dáng dấp thực lực, ta sẽ khai tông lập phái, là giang hồ dựng nên chính đạo cọc tiêu. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi thế nhưng là tại tranh đoạt cung trông coi vị trí. Lý Tuyên khó hiểu. Từ Chu Dân lắc đầu thở dài, muốn nói cái gì có thể muốn nói lại thôi. Quyền thế trước mặt người lộ ra như vậy nhỏ bé. Dù cho trong lòng ta có hận, cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Lý Tuyên không có hỏi tới đi xuống, hắn biết Từ Chu Dân có chuyện xưa của mình, nói không chính xác cũng là một kẻ đáng thương. Hai ngày về sau, không động quan dần dần khôi phục ngày xưa linh tĩnh. Có Từ Chu Dân trục xuất, những cái kia tanh hôi văn nhân không dám lưu lại, ở phía xa mắng vài câu không hiểu cấp bậc lễ nghĩa liền đội vàng rời đi. Ngày hôm đó Viên Lãng lên núi, cùng Lý Tuyên giải thích đêm hôm ấy hành động. Tất cả dịch dung người đều bắt đến, lúc ấy nhận đến đầu độc thôn dân cũng bị xa lánh rời khỏi không động trấn. Chỉ bất quá, những người kia ra thị trấn về sau, đều chết tại ngoài 50 dặm trong rừng cây, không ai sống sót. Viên Lãng phái người đi điều tra qua, đại khái phỏng đoán là giặc cướp làm. Viên Lãng đi rồi, Từ Chu Dân chủ động cùng Lý Tuyên bàn giao tình hình thực tế. Những người kia là hắn giết, nguyên nhân là những người này không đáng tin. Nếu như bọn hắn không chết, đến lúc đó đem Viên Lãng dùng đan dược sự tình truyền đi, chỉ sợ sẽ có phiền toái càng lớn. Lý Tuyên nghe kinh hãi, Từ Chu Dân tâm tính đầy đủ hung ác, nếu như là mình tuyệt đối không làm được loại này sự tình. Nhưng hắn làm tất cả những thứ này, cũng không thể nói không đúng. Cũng liền là chuyện này, để Lý Tuyên lại lần nữa ý thức được cái này thế giới tàn khốc. Không có khắc nghiệt luật pháp trói buộc, lợi ích cùng tử vong gần như đan vào thành một tấm lưới. Đạo trưởng, ta nhận được tin tức, Vị Ương cung nhị trưởng lão rời núi. Nói là vì Hạ Bình Bình đòi cái công đạo, có lẽ mấy ngày nữa liền một tới. Từ Chu Dân ngồi tại trên bàn cơm, tùy ý nói xong. Cái này phải đặt ở trước đây, hắn nơi nào sẽ bình tĩnh như vậy. Nha. Lý Tuyên mãn bất tại ý đáp lại một tiếng, cầm lấy một cái đùi gà gặm miệng đầy chảy mỡ. Chương 41, Thiên Điệu Đồng Minh chương 41, Thiên Điệu Đồng Minh lao tử, cái kia nhị trưởng lão lợi hại sao? Lục Đồng Đồng dạng cầm đùi gà, hiếu kỳ hỏi thăm. Thực lực tại cựu phẩm bên trong kỳ, ta có lẽ có thể ứng phó. Nha. Nghe nói như thế Lục Đồng nháy mắt mất hào hứng. Từ Chu Dân gặp Lý Tuyên cùng Lục Đồng đều một bộ không để ý bộ dạng, mí mắt cuộn loạn. Vị Ương cung dạng này thế lực đều có thể chi phối triều đình thế cục, bọn họ cũng quá không coi vào đâu. Bất quá, chính mình hình như cũng chướng mắt Vị Ương cung. Không động chân khách tới, một hồi ăn xong ngươi đi thu thập một chút. Lý Tuyên hứng hờ mà nói. A, người nào? Từ Chu Dân sững sờ. Ngươi đồng môn, ta phát giác được trong cơ thể hắn có cùng Hạ Bình Bình giống nhau chân khí. Nghe nói như thế Từ Chu Dân ánh mắt sáng lên, hắn một mực hy vọng đụng phải đồng môn. Dù sao mình bây giờ cường đáng sợ, không trang bức muốn thực lực mạnh như vậy làm cái gì? Giao cho ta liền được. Từ Chu Dân gật đầu đáp ứng. Ăn trưa sau đó Từ Chu Dân xuống núi, Lý Tuyên nằm tại trên ghế xích đu buồn ngủ. Đống nhiên hậu viện truyền đến hư nhược tiếng hô hoán, Lý Tuyên cái này mới nhớ tới, kém chút đem Hoắc Lâm hai người kia quên đi. Nghe nói ngươi tại không động chấn sinh hoạt qua một đoạn thời gian, làm sao còn có thể làm ác độc như vậy sự tình? Lý Tuyên lười biếng ngồi trên ghế, tò mò nhìn có quắc ngồi dưới đất hai người. Ác độc? Bất quá là chết mấy cái dân đen. Ngươi diệt ta Hoắc gia cả nhà, ngươi mới là ác độc, ngươi là ác ma. Hoắc Lâm khàn khàn cuống họng kêu to. Lý Tuyên bất đắc dĩ lắc đầu, vì cái gì những này trên tay có điểm quyền thế người, liền đều không đem dân nghèo bách tính để vào mắt. Ngươi đây, đem người sống luyện dược trò xiếc đều có thể nghĩ ra được, kia cái gì kiếm trùng cũng đã làm cùng loại sự tình sao? Không có, tuyệt đối không có. Đều là Hoắc Lâm, là hắn đầu độc ta làm như vậy. Ta chỉ là đi ra ngoài lịch luyện, đều do hắn. Vạn Hiểu Hà đội vàng phủi sạch quan hệ. Ngươi nói bậy, dịch dung thuật là ngươi nói ra, người sống luyện dược cũng là ngươi nói có thể được. Hoắc Lâm hai mắt đỏ ngầu hô to. Lý Tuyên nhíu môi, chủ mưu là ai đã không trọng yếu. Bọn họ bộ này chó căn chó dáng dấp, sắp thực khiến người chán ghét. Các ngươi có thể biết nguyên xúc. Lý Tuyên đánh gây hai người lẫn nhau xé, lên tiếng hỏi thăm. Nghe đến cái tên này, hai người tiếng nói trì trệ, hiển nhiên đều biết rõ nguyên xúc. Nói một chút đi, nàng cùng Thiên Địa Đồng Minh nhân đoán. Lý Tuyên nói tiếp. Hai người lẫn nhau, đều là muốn nói lại thôi. Lý Tuyên ngạc nhiên, nhìn phản ứng của hai người, ở trong đó liên lụy đến tuyệt đối rất có ý tứ. Các ngươi không nói, có thể chỉ có một con đường chết. Lý Tuyên híp mắt lời nói có nồng hậu dày đặc uy hiếp. Ta nói, ngươi có thể tha ta một mạng sao? Vạn Hiểu Hà hy vọng nhìn xem Lý Tuyên. Lý Tuyên gật đầu không có nói lời nói. Vạn Hiểu Hà trong mắt lóe lên tình quang hít sâu một cái, đang muốn mở miệng lại bị Hoắc Lâm vượt lên trước. 3 năm trước, Thiên Địa Đồng Minh cao tầng tại Hoài Nam thành tụ họp. Ngày ấy Nguyệt Súc xem như hoa khôi hầu hạ hai bên, nhưng ai biết nàng tại trong rượu hạ độc. Độc kia không hề chí mạng, nhưng để người có lưu ẩn tật. Cho dù là ở đây 7 vị tông sư đều không thể may mắn thoát khỏi. Ồ, cái gì độc? Lý Tuyên tò mò, trong giang hồ người mạnh nhất đều không thể hóa giải độc, có thể hay không cùng tu tiên giả có quan hệ? Là Hóa Dương tán. Vạn Hiểu Hà vượt lên trước trả lời. Đây là vật gì? Lý Tuyên chưa nghe nói qua. Chính là làm cho nam nhân không có dương cương chi khí, cùng thái giám không khác. Nghe đến câu trả lời này, Lý Tuyên miệng căng ra rất lớn, độc này giết người Chu Tâm Á cũng nguyên nhân chính là như vậy, việc này chỉ có Thiên Địa Đồng Minh cao tầng biết, chưa từng truyền đi. Ta có thể biết được là vì phụ thân nguyên nhân, mà hắn Vạn Hiểu Hà khinh bị nhìn hướng Hoắc Lâm, cái kia nữ nhân điên phu quân chính là lúc trước chúng độc một người, từ đó về sau không thể hành phòng sự, cái này mới thu số lớn nam sủng. Lý Tuyên khỏe mắt nhảy lên, nguyên xúc vậy mà làm điên cuồng như vậy sự tình, khó trách Thiên Địa Đồng Minh hội liên hợp lại đối phó nàng. Nguyên xúc vì sao phải làm như vậy? Lý Tuyên hỏi thăm. Tựa như là bởi vì Nguyên xúc phu quân, bí ẩn trong đó không muốn người biết. Phu quân? Chẳng lẽ là sư phụ? Lý Tuyên trong lòng âm thầm tính toán, suy nghĩ một chút lại cảm thấy không có khả năng. Sư phụ thành tiên thực lực, nếu như cùng Thiên Địa Đồng Minh có ân oán, một đầu ngón tay chẳng phải diện. Ta đều nói xong, có thể hay không thả ta? Vạn Hiểu Hà định nọt nhìn xem Lý Tuyên. Ân, một hồi ta để người thả các ngươi. Lý Tuyên nói xong quay người rời đi, lưu lại hai người mặt lộ vẻ vui mừng. Trong sân, ghế đu nhẹ nhàng lắc lư, Lý Tuyên đang tính toán lấy như thế nào tìm tới Nguyệt Súc. "Ân, bọn họ sao lại tới đây?" Lý Tuyên mở to mắt, thông qua khốn long trận hắn có thể cảm giác được không động chấn bên trong nhất cử nhất động, lúc này ba đạo thân ảnh xuất hiện trong đầu. Một vị lôi thôi lết thiết người trung niên, mang theo một cái nhảy thoát cô nương bên cạnh còn có một người dáng dấp tuấn lãng thanh niên. "Sẽ không phải là tới tìm ta đi?" Lý Tuyên nghĩ đến Khổng Tuyền Linh tấm kia vỡ nát lẩm bẩm miệng, lập tức thân thể siết chặt. "Vô Lượng Tiên Tôn, phải làm cho Từ Chu dân tranh thủ thời gian trở về." Lý Tuyên tâm niệm vừa động, liền tại không động chấn dựa vào sông vị trí tìm tới Từ Chu dân. Hắn lúc này chính diêu võ dương ai đánh tơi bởi một vị nữ tử dáng người thướt tha tinh tế, nguyên bản một tấm gương mặt xinh đẹp bị đánh thành đầu heo hình. "Làm sao có thể, mới mấy tháng mà thôi, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy?" Thẩm Lan con mắt đều bị đánh đến không mở ra được, nàng tự lẩm bẩm, làm sao đều không thể tin được Từ Chu dân sẽ hoàn ngược nàng. Lúc trước cùng nhau xuất cung, thi đấu bên trên hai người bất phân cao thấp. Xuất cung phía sau nàng còn phải một chút kỳ ngộ, thực lực đã đến bát phẩm sơ kỳ. Có thể đối mặt Từ Chu dân, thậm chí ngay cả một chiêu cũng không ngăn nổi. "Ta để ngươi điên cuồng, ta để ngươi xem thường ta. Bát phẩm thì thế nào, lão tử một quyền này 20 năm công lực, ngươi chống đỡ được sao?" Từ Chu dân trên tay không ngừng, từng quyền rơi vào Thẩm Lan trên thân. Có thể nhìn ra hắn áp chế lực lượng, không phải vậy sợ là muốn đánh chết tôi nàng. "Từ a Từ Chu dân." Thẩm Lan bị đánh đến đau nhức, muốn để Từ Chu dân dừng tay, nhưng đối phương căn bản không cho mình cơ hội. "Chơi không sai biệt lắm là được rồi, đem nàng mang về đi." Đột nhiên, Lý Tuyên âm thanh tại Từ Chu dân bên tai vang lên. Từ Chu dân bị dọa đến thân thể run lên, đội vàng quay đầu nhìn quanh, vừa vặn một bên không có mưa ai. "Tình huống như thế nào, đạo trưởng người đâu?" Từ Chu dân kinh ngạc. "Đừng tìm, ta tại trong quán." Lý Tuyên âm thanh lại lần nữa truyền đến. Từ Chu dân hoảng sợ, khoảng cách xa như vậy âm thanh là thế nào truyền tới? Hơn nữa nhìn Thẩm Lan phản ứng, tựa hồ cái gì đều không nghe thấy. Từ Chu dân lại lần nữa đổi mới đối Lý Tuyên nhận biết, xem ra chính mình hiểu biết đến còn chưa đủ toàn diện. "Từ Chu dân, ngươi tùy tiện ra tay với ta, liền không sợ sau khi trở về bị xử phạt sao?" "Xử phạt? Xem ra ngươi còn không biết gần nhất phát sinh cái gì." Từ Chu dân thấp giọng trả lời, hắn biết lần này vị Ương cung nhị trưởng lão đi ra, không chỉ là vì Hạ Bình Bình, cũng vì đem chính mình hành quyết. Chương 42, lôi kéo chương 42, lôi kéo lúc ấy đem Hạ Bình Bình xử tử, chính mình liền tại hiện trường. Việc này Từ Chu dân biết không che giấu nổi, mà bây giờ hắn có lẽ bị đánh lên phản đồ tiêu chí. Thẩm Lan không hiểu, đoạn thời gian gần nhất nàng một mực tại khổ tu, vừa vặn xuất quan liền nghe nói Hạ Bình Bình tin chết. Hắn vốn là hiếu kỳ, liền đến không động chấn nhìn xem. Ai ngờ Từ Chu dân dẫn đầu tìm tới, chỉ là ngôn ngữ xung đột, chính mình liền bị đè xuống đất một trận truy. "Theo ta đi gặp người." Từ Chu dân không nói lời gì, giống như là đào kép gà con đồng dạng, nắm lên Thẩm Lan liền hướng không động quan đi đến. Không bao lâu, không động quan bên trong, giải rác khói xanh bay lên, Thẩm Lan bị vứt trên mặt đất một mặt mở mịt nhìn xem bốn phía. Đây là không động quan, Hạ Bình Bình không phải là bị không động quan đạo sĩ giết chết. Thẩm Lan ý thức được cái gì, thân thể mềm mại run lên, vô ý thức hướng về sau hơi di chuyển. "Từ Chu dân, hậu viện hai người kia ngươi đi thả." Lý Tuyên phân phó một tiếng, sau đó từ trên ghế xích đu đứng lên. Từ Chu dân không có hỏi nhiều, lên tiếng liền đi hậu viện. "Ngươi là vị Ương cung khí đồ sao? Sao trên thân một điểm sát khí đều không có?" Lý Tuyên nhíu mày nhìn xem Thẩm Lan, cô nương này trên thân không chỉ không có sát khí, ngược lại có công đức vần quanh. "Ngươi là giết Hạ Bình Bình cái đạo sĩ kia. Từ Chu dân làm sao sẽ cùng với ngươi?" Thẩm Lan chưa hồi phục Lý Tuyên lời nói, nàng cảnh giác nhìn xem Lý Tuyên, đồng thời trong lòng hoài nghi, không nghĩ tới hắn như thế tuổi trẻ. "Từ Chu dân hiện tại là không động con người, có vấn đề sao?" Lý Tuyên tùy ý giải thích một câu. Quả nhiên hắn tên phản đồ này, dùng bỏ cửa cung, nương nhờ vào cựu địch. Thẩm Lan khinh thường Từ Chu dân hành vi. "Cái này gọi là bỏ gian tà theo chính nghĩa, ngươi có biết Hạ Bình Bình làm cái gì?" Lý Tuyên nhìn thẳng Thẩm Lan. "Không biết." Thẩm Lan trả lời rất thẳng thắn. "Nàng đồ sát một trấn cư dân, hơn 400 cửa ra vào sinh mệnh." Thẩm Lan mở to hai mắt nhìn, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tại vị Ương cung, nàng là ít có năng lực đủ cùng Hạ Bình Bình người thân cận. Hai người tiếp xúc nhiều năm, nàng biết Hạ Bình Bình trời sinh tính lạnh nhạt, nhưng chưa từng nghĩ có thể làm ra dạng này cực kỳ bi thảm sự tình. Hơn 400 cửa ra vào tính mệnh, nghe đến cái số này, nàng liền nghĩ đến bộ kia Tu La địa ngục tình cảnh. Bất kể nói thế nào, Hạ Bình Bình cũng là vị Ương cung người, cùng ta đồng môn. Ngươi giết nàng, chính là kẻ thù của ta. Từ Chu dân nương nhờ vào ngươi, chính là bội bạc phản đồ. Lý Tuyên khẽ lắc đầu, thấp giọng mở miệng. Vậy ngươi vì cái gì không giết người? Nếu như Hạ Bình Bình đồ sát một trấn cư dân lúc ngươi tại hiện trường, ngươi sẽ làm thế nào? Thẩm Lan nghẹn lời, lập tức kịp phản ứng, hoảng sợ nhìn hướng Lý Tuyên. Làm sao ngươi biết ta không giết người? Thẩm Lan không hiểu, chính mình vừa bận xuất quan, liền vị Ương cung đều không có nắm giữ đến hành tung của mình. Xuất cung phía sau nàng không chỉ không có gây chuyện thị phi, ngược lại bằng vào thực lực bản thân nâng đỡ nhỏ yếu, mà đạo sĩ kia làm sao biết xuất cung phía sau chính mình không có giết người? Cái này không trọng yếu là ngươi hành vi cùng vị Ương cung đi ngược lại. Thì tính sao? Thẩm Lan ngưỡng mộ Lý Tuyên, không sợ hãi chút nào. Không. Lý Tuyên đang muốn mở miệng, đột nhiên hai tiếng kêu thảm tại hậu viện vang lên. Thẩm Lan hướng về sau viện nhìn, trong mắt lóe lên kinh hoàng. Hắn không biết nơi đó phát sinh cái gì, nhưng vừa rồi Từ Chu dân chính là đi nơi nào. Nghĩ đến Lý Tuyên vừa rồi đối Từ Chu dân dặn dò, rõ ràng nói là thả bọn họ, làm sao sẽ có kêu thảm chuyển đến? Ta rất hiếu kỳ ngươi làm sao sẽ có công đức ở trên người, chẳng lẽ khắc ném Phật môn? Thẩm Lan con ngươi co rụt lại, cả người đều căng thẳng. Nàng xuất cung phía sau kỳ ngộ chính là gặp Phật môn người, còn thành công thu được truyền thừa. Dựa theo vị ương cung quy củ, đệ tử trong môn phái không thể học tập môn phái khác võ công, chưa qua cho phép học thì coi là tự động lui ra. Kỳ thật điểm này tại tuyệt đại đa số môn phái đều có, theo bọn hắn nghĩ, đệ tử trong môn phái học tập môn phái khác võ công, như vậy chẳng phải là lộn xộn. Có thể tưởng tượng, một cái đạo sĩ xuất khẩu là A Di Đà Phật, một cái hòa thượng nói xong vô lượng thiên tôn. Thẩm Lan nguyên bản chuẩn bị đem chuyện này che giấu xuống, không nghĩ tới bị trước mắt đạo sĩ liếc mắt xem thấu. Xem ra ta đoán đúng, trên người ngươi công đức rất ít, còn không đến mức hóa hình. Người kia hẳn là sơ quy môn kính mà thôi. Ngươi tất nhiên có thể lĩnh hội Phật pháp, chẳng lẽ thấy không rõ vị ương cung bản chất sao? Vị ương cung bản chất? Thẩm Lan thấp giọng thì thầm, vị ương cung đến cùng làm cái gì, nàng rất rõ ràng. Những năm này nàng từ đầu đến cuối không muốn nhiễm lên người vô tội máu tươi, bởi vậy trong cung địa vị không hề cao. Đạo trưởng đã đem bọn họ thả. Từ Chu Dân từ hậu viện đi trở về, áo quần hắn bên trên mang theo một chút vết máu, sắc mặt nhưng là thong dong bình tĩnh. Lý Tuyên liếc mắt nhìn hắn, từ vừa mới bắt đầu hắn không có ý định để Hoắc Lâm hai người còn sống rời đi, chỉ là chính mình đáp ứng cũng không tốt tại độc thủ, mà Từ Chu Dân cũng sẽ không bận tâm những này, hắn lại bởi vì lo lắng không động chấn cư dân để lộ bí mật, tại ngoài 50 dặm đem người diệt khẩu. Như thế nào lại để Hoắc Lâm hai người rời đi? Ân, đem nàng thả đi. Lý Tuyên bàn giao một câu liền muốn rời khỏi, hắn cùng Thẩm Lan nói nhiều như thế, tự nhiên có tính toán. Chỉ là đối phương có chơi, có chút vượt quá Lý Tuyên dự đoán. Từ Chu Dân có chút ngoài ý muốn, liếc nhìn Thẩm Lan, do dự sau đó chậm rãi mở miệng. Lần sau gặp mặt, ta sẽ không còn lưu thủ, tự giải quyết cho tốt. Thẩm Lan không có nói lời nói, chừng chừng nhìn xem Từ Chu Dân, sau một hồi khá lâu mới đứng dậy. Các ngươi giết Hạ Bình Bình, liền không sợ vị ương cung trả thù? Không sợ. Từ Chu Dân không hề nghĩ ngợi trực tiếp trả lời. Bởi vì hắn. Thẩm Lan hiếu kỳ nhìn hướng Lý Tuyên. Đúng. Thẩm Lan lại lần nữa trầm mặc. Ngươi có thể nguyện lưu lại. Lý Tuyên đột nhiên mở miệng. A. Không chỉ là Thẩm Lan, Từ Chu Dân cũng sửng sốt, không nghĩ tới Lý Tuyên sẽ chủ động mời Thẩm Lan. Ta sẽ không ruồng bỏ cửa cung. Có thể ngươi đã chối bỏ. Lý Tuyên nói xong, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thẩm Lan. Ta. Thẩm Lan á khẩu không trả lời được, chính mình tại lựa chọn tiếp thu truyền thừa thời điểm, sắp thực nghĩ qua hậu quả. Có thể nàng y nguyên tiếp thu truyền thừa, trong tiềm thức, nàng là không đồng ý vị ương cung. Từ Chu Dân không rõ ràng Lý Tuyên tính toán, nhưng Lý Tuyên mở miệng lưu người, hắn đương nhiên phải trợ công một phen. Ngươi không phải hiếu kỳ 3 tháng này ta kinh lịch cái gì sao? Ta đến không động quan không đủ 1 tháng thời gian, lúc ấy chỉ có thất phẩm đỉnh phong thực lực, mà bây giờ, ta có thể lực kháng cửu phẩm. Cái gì? Thẩm Lan giật nảy cả mình, không thể tin nhìn xem Từ Chu Dân. Lúc trước hai người giao thủ, nàng có thể phát giác được từ xung quanh lưu thủ, chỉ là hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Từ Chu Dân đã có cửu phẩm thực lực. Làm sao có thể 1 tháng thời gian vượt qua 2 chủng loại, ta không có ở trên thân thể ngươi cảm nhận được cửu phẩm thực lực. Thẩm Lan nhìn chăm chú lên Từ Chu Dân, lúc trước nàng liền phát giác được không đúng. Từ Chu Dân trên thân không có chút nào chân khí ba động, giống như là phản pháp quy chân. Nhưng trên thực tế, trừ phi tông sư, phàm là người tập võ cũng không có cách nào nội liễm chân khí. Liên quan tới điểm này ta không có cách nào cùng ngươi giải thích, bất quá ta có thể chứng minh cho ngươi xem. Từ Chu Dân nói xong, trong cơ thể linh lực phun trào, một cỗ huyễn hoặc khó hiểu khí tức từ quanh thân hiện lên. Chương 43, tới chơi chương 43, tới chơi tiếp theo một cái chớp mắt, Từ Chu Dân đối với không khí nện ra một quyền, quyền phong cương mãnh chấn động tới một cỗ sóng khí. Sóng khí chưa từng ngừng, hướng về phía trước một khỏa cổ thụ phóng đi. Bành một tiếng vang thật lớn sau đó, sóng khí đột nhiên nổ tung, dư uy tứ tràn tại đạo quán bên trong, đem Thẩm Lan quần áo thổi vang lên ào ào. Cái này, Thẩm Lan ngu ngơ tại nguyên chỗ, nàng chừng chừng nhìn xem cây kia cổ thụ. Tại loại này uy lực một quyền bên dưới, cổ thụ vậy mà không có chút nào tổn thương, còn bình yên vô sự đứng thẳng. Từ Chu Dân khẽ miệng giật một cái, quả nhiên không động quan bên trong tất cả sự vật cũng không thể dựa theo lẽ thường đến nghĩ. Thế nào? Từ Chu Dân thu quyền, hai tay chắp sau lưng, rất có một loại cao nhân phong phạm. Thẩm Lan yên lặng gật đầu, một quyền này nàng có thể cảm nhận được cực lớn trên ép, tuyệt đối là có cựu phẩm thực lực. Đạo trưởng thành tâm lưu ngươi, ngươi không ngại lưu lại mấy cái nhìn xem. Thú hồ, nói không chừng chúng ta có thể cùng một chỗ thay đổi cái này thế đạo. Thay đổi cái này thế đạo. Thẩm Lan kinh ngạc nhìn Từ Chu Dân, 4 chữ này là thiên hạ ước vạn vạn con dân chỗ ảo tưởng, có thể từ xưa đến nay, chỉ có vương triều thay đổi, chưa hề có người có thể thay đổi thế đạo. Từ Chu Dân gặp Thẩm Lan không nói lời nào, đem nàng kéo đến một bên, nhỏ giọng tại bên tai nàng kể ra. Qua 2 ngày nhị trưởng lão trở về, thay đổi thế đạo này liền từ vị ương cung bắt đầu. Các ngươi chuẩn bị ra tay với vị ương cung? Làm sao có thể, người ta đều biết rõ, vị ương cung có 2 vị tông sư. Huống hồ triều đình cùng vị ương cung như thể chân tay, cái này tương đương với muốn phá vỡ toàn bộ Yến quốc. Không ngại thử một lần đâu. Từ Chu Dân tự tin cười một tiếng, nếu như đặt ở trước đây hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Liền xem như Lý Tuyên thần bí khó lường vũ lực siêu quần, hắn cũng không dám tranh đoạt vũng nước đục này. Nhưng bây giờ chính mình có cựu phẩm thực lực, có lẽ không bao lâu nữa liền có thể thành tiểu tông sư. Đến lúc đó liền tính thất bại thì đã có sao, chỉ cần tông sư không một lòng muốn chết, người nào có thể lưu ở hắn. Ta cảm thấy các ngươi tại người si nói mộng. Thẩm Lan nói xong, tránh ra khỏi Từ Chu Dân tay liền muốn rời khỏi. Đúng lúc này, không động quan truyền ra ngoài đến tiếng bước chân, một đạo nhảy cầm âm thanh truyền tới. Sư phụ đây chính là không động quan A, làm sao như thế phá? Ngươi nói cái này trên núi có thể hay không có dã thú ẩn hiện? Từ Chu Dân nghe đến âm thanh ngay lập tức không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc. Chờ hắn quay đầu nhìn hướng Lý Tuyên, lại phát hiện đạo trưởng chẳng biết lúc nào không còn hình bóng. Ta dựa vào, là nàng. Làm 3 đạo thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt, Từ Chu Dân bỗng cảm giác không ổn. Hắn nháy mắt kịp phản ứng, Lý Tuyên vì cái gì thúc giục chính mình trở về? Từ Chu Dân cũng tại a, hắn sẽ không thật mưu phản vị Ương cung đi. Khổng Tuyên Linh đi đến, một mặt tò mò nhìn Từ Chu Dân. Từ Chu Dân khẽ miệng giật một cái, hắn cũng muốn chạy trốn, làm sao đã chạm mặt. Nguyên Thiên Cương liền trước mặt, chính mình chung quy phải đi chào. Bái kiến tiền bối. Từ Chu Dân cung kính vái chào lễ. Nơi này là Lý đạo trưởng địa phương, không cần giam giữ tại cấp bậc lễ nghĩa. Nguyên Thiên Cương xua tay. Nguyên Thiên Cương sau lưng, Tuấn Lãng thanh niên kinh ngạc nhìn xem Từ Chu Dân. Trên đường đi, hắn có thể cảm nhận được Nguyên Thiên Cương đối với Không Động Quan đạo sĩ tôn sùng, nhưng trước mắt này người không phải liền là người bình thường sao? Một điểm chân khí đều không có, sao còn có thể để Nguyên Thiên Cương khách khí như vậy? Cái này đầu heo. Đầu, nàng là ai? Khổng Tuyên Linh nhìn hướng Thẩm Lan, nhanh mồm nhanh miệng lại vội vàng đổi giọng. Thẩm Lan tức sạm mặt lại, nha đầu này từ đâu tới, làm sao một điểm giáo dục đều không có? Vị này là vị Ương cung con rơi một trong, Thẩm Lan còn không bái kiến Nguyên Thiên Cương tiền bối. Vị Ương cung người làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ta nhớ kỹ trong quan đạo sĩ kia giết Hạ Bình Bình, chẳng lẽ lại nắm lấy một người chuẩn bị động thủ? Thanh niên trong lòng âm thầm tính toán, gặp Thẩm Lan bộ này bộ dáng chật vật càng là xác định mấy phần phỏng đoán. Đây là quyết tâm muốn cùng vị Ương cung là được sao? Ha ha, có ý tứ. Thẩm Lan vốn còn có chút giận Khổng Tuyên Linh lời nói, nhưng nghe đến Nguyên Thiên Cương ba chữ lập tức giật mình. Nàng nhìn hướng Nguyên Thiên Cương, đối phương lôi thôi lết thiết gần như không nhìn thấy tướng mạo, có thể trên giang hồ liên quan tới Nguyên Thiên Cương miêu tả chính là đầy mặt gốc râu cằm so như tên ăn mày. Bái kiến tiền bối. Thẩm Lan không dám do dự vội vàng làm lễ. Nguyên Thiên Cương chỉ là nhẹ gật đầu không có làm ra đáp lại. Nguyên lai là vị Ương cung người, chắc không được một bộ đầu heo dáng dấp, đáng đời hừ Khổng Tuyên Linh kinh thường. Lời này mới ra từ Chu Dân cùng Thẩm Lan đều là xấu hổ cực kỳ, từ Chu Dân càng thêm bội phục cô nương này, sao liền có thể một câu đồng thời đả thương hai người? Ừm. Sao không thấy đạo trưởng? Nguyên Thiên Cương ánh mắt đảo qua Không Động Quan, không có phát hiện Lý Tuyên thân ảnh. Đạo trưởng mới vừa rồi còn tại, hẳn là trở về phòng. Từ Chu Dân hoàn toàn không có giúp Lý Tuyên che giấu hành tung tính toán, hắn thực tế không muốn cùng Khổng Tuyên Linh có quá nhiều tiếp xúc. Chỉ là từ Chu Dân vừa dứt lời, hắn bên tai liền vang lên một tiếng giận dữ mắng mỏ. Ngươi lại ra, liền không thể nói ta không tại sao? Từ Chu Dân khỏe miệng giật một cái, biết đây là Lý Tuyên đối với chính mình truyền âm. Đạo trưởng tại gian phòng sao? Chỗ nào? Ta đi xem hắn một chút đang làm cái gì. Khổng Tuyên Linh kích động. Tuyên Linh, không được vô lễ. Nguyên Thiên Cương liếc nàng một cái. Nha. Khổng Tuyên Linh bất đắc dĩ gật đầu. Nguyên đạo hưu tới chơi có thể có chuyện gì không? Sương phòng cửa bị mở ra, Lý Tuyên trên người mặc đạo bào bước chân thư thả chậm rãi đi ra. Thanh niên hiếu kỳ dò xét Lý Tuyên, ngạc nhiên phát hiện đối phương lại cùng mình niên kỳ tương tự, mà còn trên thân không có bất kỳ cái gì chân khí ba động, giống như phàm nhân. Lý đạo trưởng từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nguyên Thiên Cương dẫn đầu vái chào lễ, đối với Lý Tuyên khách sáo một câu. Một màn này để thanh niên cùng Thẩm Lan đều nhìn ngốc, đường đường tông sư, hơn nữa còn là cả tòa thiên hạ ít có kiếm đạo tông sư, vậy mà chủ động cho một tên tiểu bối hành lễ. Lý Tuyên đối với cái này không có suy nghĩ nhiều, đồng dạng đáp lễ lại về sau, ánh mắt tận lực tránh đi Khổng Tuyên Linh rơi vào thanh niên trên thân. Lý Tuyên nhìn xem hắn có chút nhíu mày, lúc trước hắn báo cho đến ba người lúc, liền mơ hồ phát giác được một cỗ khí tức không giống bình thường. Lúc này dò xét thanh niên, mới phát hiện trên người hắn có rất nặng tử khí. Cũng không phải nói thanh niên không còn sống lâu nữa, cỗ này tử khí giống như là tu luyện một loại nào đó võ công tạo thành, cảm giác bên dưới để người khó chịu. Vị này là Tĩnh Giang Vương nghĩa tử, An Lộc Sơn. Nguyên Thiên Cương gặp Lý Tuyên đang dò xét An Lộc Sơn, thuận thế giới thiệu một phen. Nghe đến cái tên này, Lý Tuyên khẽ miệng giật một cái. Người này không chỉ tử khí để người khó chịu, nghe thấy danh tự cũng biết không phải là cái thứ tốt. Bái kiến Lý đạo trưởng. An Lộc Sơn cung kính thi lễ. Lý Tuyên gật đầu xem như là đón lấy, hắn đang muốn mở miệng hỏi thăm, liền bị Khổng Tuyên Linh đánh gãy. Đạo trưởng, người đem nàng bắt trở lại, có phải là cũng muốn chém nàng? Vị Ương cung làm nhiều việc ác, dù sao đã giết một cái Hạ Bình Bình, lại giết một cái cũng không sao. Nợ nhiều không ép thân nha. Nghe nói như thế Lý Tuyên sắc mặt tối đen, Thẩm Lan thì là thân thể khẽ run, làm sao cũng không có nghĩ đến cái này nhảy thoát cô nương sát tâm nặng như vậy. Nàng là tới làm khách. Lý Tuyên tùy ý giải thích một câu, không nhìn thẳng Khổng Tuyên Linh. Chương 44, ý đồ đến chương 44, ý đồ đến đạo hữu lần này tới, không phải chỉ thăm hỏi đơn giản như vậy đi. Ta nhớ đến lúc ấy từ biệt, các ngươi nhưng là muốn đi kinh đô. Làm sao vòng trở lại? Sự tình ra có nguyên nhân. Nguyên Thiên Cương nói xong nhìn thẳng Lý Tuyên, đạo trưởng có biết Bạch Lộ Thành chuyện phát sinh? Thời có nghe thấy. Cái kia Bạch Lộ Thành bên ngoài có một chỗ to lớn trưởng ấn, đạo trưởng có biết? Không biết. Ngắn gọn hai câu đối thoại, Nguyên Thiên Cương từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Lý Tuyên, tựa hồ muốn dựa vào nét mặt của hắn trông được ra cái gì. Có thể Lý Tuyên sắc mặt bình tĩnh, hoàn toàn không có chút nào khác thường. Theo ta được biết, Bạch Lộ Thành sự tình ra kỳ lạ, thoát ra cả nhà không một người sống, từ hiện trường còn có vết thương đến xem, là chết tại nội đấu. Còn có Bạch Lộ Thành bên ngoài chỗ kia trưởng ấn, ta từng khoảng cách gần quan sát qua, bên ngoài trong hố phát hiện một thanh bảo kiếm mảnh vỡ. Về sau ta mới nhớ tới, đó là cựu phẩm cao thủ Tề Triệu bội kiếm. Nguyên Thiên Cương nói xong, thâm thúy đôi mắt dần dần híp lại, để người đoán không ra suy nghĩ trong lòng. Đạo Hưu nói với ta cái này, là có ý gì? Ta cùng Tuyền Linh từng đi qua Bạch Lộ Thành, cùng Hoắc Hưu Văn từng có ngắn ngủi trò chuyện. Ngày ấy hắn nhắc lên trong nhà mất hỏa, ái tử táng thân biển lửa, sau đó mạng hắn Tề Triệu ra khỏi thành tìm hung, ta cũng là sau đó mới hiểu Tề Triệu một đi không trở lại, cái này mới liên tưởng đến trôi này kiếm gãy. Đạo Hưu nói với ta những này, sẽ không phải hoài nghi là ta làm a? Lý Tuyên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Nguyên Thiên Cương. Ta không nghi ngờ đạo trưởng, mà là rất xác định, chính là đạo trưởng cách làm. Nguyên Thiên Cương trầm giọng nói. Lý Tuyên khẽ giật mình, bất luận là cái kia trưởng ấn vẫn là Hoắc gia cả nhà chết thảm, chính mình cũng không có đích thân động thủ, càng không có lưu lại dấu vết gì. Nguyên Thiên Cương là thế nào đoán được trên người mình? Cùng lúc đó Lý Tuyên chắp sau lưng tay tại trên không vẽ lấy cái gì, không động chấn tám đạo cổ sáng đem phong thủy định trụ. Đạo trưởng ngươi thật có thể trang, Yến Quốc cảnh nội tông sư liền mấy vị kia, mà xuất hiện tại Bạch Lộ thành phụ cận chỉ có sư phụ một người, trừ hắn ra, cũng chỉ có ngươi có thực lực này. Huống hồ tới không động chấn về sau, bách tính tựa hồ có chỗ che giấu, nhưng từ huyện trí bên trong có thể nhìn thấy, gần nhất chết rất nhiều người. Có lẽ tựa hồ chuyện gì xảy ra? Bạch Lộ thành bên kia có người nói qua, huyện thừa viên Lãng từng đi qua phủ thành chủ, mà huyện trí bên trong vậy mà không có ghi chép. Chắc hẳn ở trong đó khẳng định phát sinh cái gì. Nghe đến Khổng Tuyền Linh lời nói, Lý Tuyên rốt cục là không kiềm chế được. Chính mình gần như không có lưu lại bất cứ dấu vết gì cùng manh mối, như thế dễ dàng liền bị phát hiện. Cho nên, các ngươi là đến hương sư vấn tội. Lý Tuyên cũng không trăng bức, nhìn xem Nguyên Thiên Cương, lại không có ở trên người hắn phát hiện bất kỳ địch ý nào. Đạo trưởng hiểu lầm, ta hơn phân nửa không phải là đối thủ của ngươi. Huống chi, việc này cũng không về chúng ta quản. Đúng đấy, cái kia Hoắc Hữu Văn chết tiệt. Những năm này làm như vậy nhiều chuyện xấu xa, thua thiệt hắn không tại Tĩnh Giang Vương đất phong bên trong, không phải vậy sớm đem hắn chém thành muôn mảnh. Khổng Tuyên Linh tức giận bất bình. Vậy các ngươi đến bần đạo nơi này, là vì cái gì? Lý Tuyên hiếu kỳ. Nguyên Thiên Cương do dự một chút, chậm rãi mở miệng. Tìm đạo trưởng muốn người. Lý Tuyên hơi nhíu mày, lập tức minh bạch hắn nói tới ai. Vạn Hiểu Hà chết rồi. Nguyên Thiên Cương ánh mắt ngưng lại, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Bên cạnh từ đầu đến cuối không có nói chuyện An Lộc Sơn trong mày, đối với Lý Tuyên chắc tay. Đạo trưởng, người này thân phận không thể coi thường, nếu là xử lý không thích đáng, sẽ ảnh hưởng hai quốc quan hệ ngoại giao. Hai quốc quan hệ ngoại giao cùng bần đạo có quan hệ gì? Lý Tuyên lơ đễnh. An Lộc Sơn lắc đầu sắc mặt nghiêm nghị, Huyền Vũ quốc thực lực tổng hợp cao hơn Yến quốc, tuy là đồng minh quan hệ, lại thường thường phạm ta biên cảnh. Nếu bọn họ dùng cái này sự tình làm lý do đầu, chắc chắn sẽ lên chiến sự. Thì tính sao? Lý Tuyên vẫn như cũ không hề bị lay động. Yến quốc vương đỉnh từ trước đến nay mềm yếu, vì lắng lại chiến sự, nhất định sẽ tìm tới đạo trưởng. Đến lúc đó quân gặp không động chấn, ngài nên như thế nào tự xử? Chiếu ngươi nói như vậy, ta đích xác có lẽ đem người giao ra. Có thể rất không khéo, nửa nén hương phía trước, hắn mới vừa đi quỷ một quan. Lý Tuyên nói xong, sau lưng ở không trung họa phù văn đã thành hình. Các ngươi có thể phỏng đoán đến là ta ra tay, nguyên nhân ở chỗ biết ta thực lực. Có thể người ngoài tuyệt đối không có khả năng liên tưởng đến không độc quan, cho nên Lý Tuyên nói đến đây, Nguyên Thiên Cương nháy mắt đoán được hắn muốn làm cái gì. Nguyên Thiên Cương biến sắc, bàn tay so sánh kiếm chỉ dẫn đầu ra chiêu. Mặc dù là kiếm chỉ, lại có kiếm minh vang lên. Chỉ một cái ra, lăng liệt kiếm ý tuôn ra mà đến. Từ Chu Dân Thẩm Lan hai người chỉ cảm thấy làn da như kim châm, không có bị quần áo che kín làn da không hiểu xuất hiện mấy vết thương. Hai người hoảng sợ, vô cùng đơn giản chỉ một cái, vậy mà có thể dẫn phát kiếm khí, Nguyên Thiên Cương thực lực có thể nói khủng bố. Lý Tuyên đồng dạng phát giác được một cỗ khí thế bén nhọn hướng chính mình đánh tới, cảm thụ của hắn càng thêm trực quan. Lý Tuyên có thể nhìn thấy chỉ một cái mà đến đồng thời, còn có bảng bạc chân khí hóa thành một thanh vô hình đại kiếm, mũi kiếm sắc bén tựa hồ bạch phá không gian. Chỉ là, làm kiếm chỉ sắp đụng vào Lý Tuyên lúc, một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống. Cô sáng trừ Lý Tuyên cùng Từ Chu Dân không người nào có thể nhìn thấy, càng không cách nào phát giác. Chỉ là một cái chớp mắt, cô sáng đem chân khí hóa thành vô hình đại kiếm đụng thành một miệng, mẫn diệt tại không khí bên trong. Mà bao phủ tại không động quan bên trong kiếm ý cũng bay về hư vô. Nguyên Thiên Cương động tác dừng lại, cũng không có thu hồi. Hắn sững sờ nhìn xem Lý Tuyên, vừa rồi trong nháy mắt đó hắn cảm nhận được thiên uy. Giống như là con kiến đang ngước nhìn tinh hà, một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác gáp bách để trong lòng hắn run rẩy. Chính mình kiếm ý chớp mắt liền bị mẫn diệt, thậm chí liền dư uy đều chưa từng tràn ra đến mảy may. Sao? Làm sao có thể? Nguyên Thiên Cương khiếp sợ tột đỉnh, hắn không cách nào tưởng tượng cố kia thiên uy. Dù cho chính mình sơ nhập giang hồ lúc, nhất phẩm thực lực đối mặt tông sư, cũng không có bị như vậy hoảng hốt qua. Sư phụ ngươi làm sao đánh lén a? Khổng Tuyên Linh còn chưa hiểu tình hình, trách mắng lên Nguyên Thiên Cương. Tiểu thư, là đạo trưởng muốn đem chúng ta lưu lại. An Lộc Sơn vừa xài bước ra, ngăn tại Khổng Tuyên Linh trước người. Hắn chỉ có thất phẩm thực lực, lại hoàn toàn không e ngại Lý Tuyên. Ta quả nhiên không phải là đối thủ của ngươi, không, ta ngay cả trở thành ngươi đối thủ tư cách đều không có. Nguyên Thiên Cương yếu ớt thở dài. Hắn không thể không thừa nhận sự thật này, Lý Tuyên thực lực vượt qua hắn tưởng tượng. Chỉ là lời này rơi vào trong tai mọi người, giống như kinh lôi nổ vang. Nguyên Thiên Cương thế nhưng là kiếm đạo tông sư, tại Yến quốc được xưng là đệ nhất cao thủ tồn tại, hắn vậy mà nói không xứng trở thành Lý Tuyên đối thủ. Từ Chu Dân không có ngoài ý muốn, hắn trời vừa sáng liền đoán được Lý Tuyên thực lực tại tông sư bên trên, hiện tại tính toán xác nhận điểm này mà thôi. Sư phụ, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Khổng Tuyên Linh còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, không dám tin nhìn hướng Nguyên Thiên Cương. An Lộc Sơn thì là hoảng sợ nhìn xem Lý Tuyên. Hắn tính cách từ trước đến nay trầm ổn, từ Nguyên Thiên Cương trong giọng nói rất nhanh liền phân tích ra lợi hại quan hệ. Trước mắt người này tại tông sư bên trên, hắn thực lực đủ để quét ngang giang hồ bất kỳ thế lực nào. Liên tính đối mặt kim qua thiết mã, cũng có thể toàn thân trở ra. Chương 45, Lý Tuyên Tâm Tư chương 45, Lý Tuyên Tâm Tư trách không được từ Chu Dân tăng lên nhanh như vậy. Tông sư bên trên, đạo sĩ kia vậy mà đạt tới cảnh giới kia. Thẩm Lan hô hấp đều thay đổi đến dồn dập lên, không nghĩ tới chính mình có một ngày gặp được dạng này cường giả. Đạo hữu khiêm tốn, bất quá gần nhất mấy ngày, trước hết lưu tại trong con đi. Lý Tuyên khẽ mỉm cười, sau đó hướng Từ Chu Dân ném đi một ánh mắt. Từ Chu Dân liền hiểu ngay, lập tức lại nhìn về phía Thẩm Lan. Lần này ngươi muốn đi cũng đi không nổi, ngươi biết quá nhiều. Ngoài dự liệu chính là, Thẩm Lan không có phản bác, rất vui vẻ tiếp thu kết quả này. Nguyên Thiên Cương thở dài một tiếng, đây coi là cái gì sự tình à, chính mình đưa tới cửa thuộc về. Lý Tuyên đem ba người lưu tại trong đạo quán, thật tình không biết quyết định này để hắn hối hận phát điên. Khổng Tuyên Linh không biết là yên tâm có chỗ dựa chắc, vẫn là thật không có minh bạch tự thân tình cảnh, vẫn như cũ quấn lấy Lý Tuyên hỏi thăm không ngừng. Nguyên bản linh tĩnh không động quan không giờ khắc nào không tại vang lên Khổng Tuyên Linh âm thanh, ngược lại là Nguyên Thiên Cương cùng An Lộc Sơn lại viên náo thanh nhàn xuống. Hai người ngồi tại trong viện tử ụ đá bên trên, Nguyên Thiên Cương ngửa đầu miệng lớn rót lấy liệt hữu, An Lộc Sơn thì cúi đầu tự hỏi cái gì. Tiền bối, ngươi xem ra không lo lắng chút nào tình cảnh của chúng ta. Ung ngục cùng ngục Nguyên Thiên Cương chút xuống một ngụm rượu, vui sướng bẹp miệng phía sau chậm rãi nói. Lo lắng có làm được cái gì, người nào có thể làm gì được hắn. Bất quá người này ta nhìn không thấu, hắn cố này vô cùng. Ta đoán hắn hẳn là luyện ma công, không phải vậy tuổi như vậy, làm sao lại có loại kia siêu phàm cảnh giới. Nguyên Thiên Cương gật đầu, hắn cũng hoài nghi tới điểm này, chỉ là không có chứng cứ xác thực. Ma đạo ra một nhân vật như vậy, thiên hạ này sợ là muốn loạn. An Lộc Sơn yếu ớt thở dài. Nguyên Thiên Cương lắc đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn xem An Lộc Sơn. Tiểu tử ngươi lúc đầu cũng không phải người tốt lành gì, thiên hạ loạn hay không có liên quan gì tới ngươi. Huống hồ, nếu như hắn thật nhập ma, làm sao sẽ còn lưu lại người sống? Nghe nói như thế An Lộc Sơn trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc, bị người ở trước mặt vạch trần vẫn còn có chút xuống đài không được. Ta nói, ngươi nơi nào đến nhiều lời như vậy? Từ Chu Dân ngươi chạy đi chỗ nào chết? Trong đại điện truyền đến Lý Tuyên phẫn hận âm thanh, lại không có đạt được Từ Chu Dân hồi phục. Nguyên Thiên Cương cùng An Lộc Sơn nhìn nhau cười một tiếng, lại ăn ý lựa chọn mắt điếc tai ngơ. Có Khổng Tuyền Linh đến, không động quan lập tức náo nhiệt lên. Lục Đồng cũng quang minh chính đại hiện thân, dù sao Nguyên Thiên Cương cùng Khổng Tuyền Linh là gặp qua quỷ hồn. Chỉ là một màn này để An Lộc Sơn trắng đêm khó ngủ, hắn thế giới quan nát đầy đất, hoàn toàn không cách nào lý giải chính mình tất cả những gì chứng kiến. Ánh trăng mông lung, Lý Tuyên xếp bằng ở trên giường trải bước trong cơ thể linh lực. Khoảng thời gian này trong cơ thể tự mình vận chuyển chu thiên, linh lực ngược lại là dồi dào rất nhiều. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Từ Chu Dân chậm rãi đi đến. Bọn họ đều thu xếp tốt, đạo trưởng hôm nay tận lực lưu lại Thẩm Lan, lại đem Nguyên Tiền Bối giam giữ tại đạo quán, là có dụng ý gì đi? Ngươi nhìn ra? Lý Tuyên kinh ngạc. Từ Chu Dân gật đầu, chỉ là không hiểu đạo trưởng dụng ý, cho nên tới thỉnh giáo. Ta nên như thế nào phối hợp để tránh loạn nhu đồ? Lý Tuyên tán thưởng nhìn hắn một cái, Từ Chu Dân náo khai thiếu. Cái này có thể so lúc mới tới đợi linh tính rất nhiều. Ta không còn lòng dạ quan tâm thế tục nhộn nhịp hỗn loạn, nhưng cũng không muốn nhìn cực khổ. Cho nên, ta nghĩ mở rộng đạo quán. Đạo trưởng có ý tứ là bồi dưỡng một nhóm môn đồ. Lý Tuyên gật đầu, lại lắc đầu. Ngươi nhìn ta có cái kia nhàn tình nhã trí dạy bảo sao? Ngươi đến không động quan cũng có một khoảng thời gian rồi, thực lực một ngày một cái biến hóa, cũng không phải là ta dạy bảo. Cho nên đạo trưởng là muốn thay đổi một chút người, tại để những người này tế thế. Từ Chu Dân hiểu, chính mình sở dĩ có biến hóa như thế, đều dựa vào viên kia viên thuốc. Lý Tuyên là nghị phục khắc chính mình đi qua đường. Có thể đạo trưởng là lựa chọn gì Thẩm Lan? Từ Chu Dân không hiểu, nhân tuyển có rất nhiều, nhưng đầu tiên bài trừ liền hẳn là Vị Ương Cung, chính mình ngoại trừ. Tay của nàng rất sạch sẽ. Lý Tuyên tùy ý giải thích. Nàng chân cũng thật trắng. Từ Chu Dân vô ý thức mở miệng. Lời này mới ra, gian phòng bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Từ Chu Dân xấu hổ gãi đầu một cái này mới kịp phản ứng Lý Tuyên nói không phải ý tứ này. Đạo trưởng ta còn có một việc muốn hỏi. Nói đi. Lý Tuyên nuốt nuốt huyệt thái dương, hắn bây giờ nghe hỏi cái này trước đều nhanh lên kích, Khổng Tuyền Linh nữ nhân kia một ngày 800 hỏi, đuổi đều đuổi không đi. Ta một mực hiếu kỳ không động chấn tám đạo cổ sáng là cái gì, còn có hôm nay từ trên trời giáng xuống cổ sáng kia. Đây chính là Khốn Long trận công dụng, không động chấn bên trong phát sinh tất cả ta đều có thể thông qua trận pháp nắm giữ, cũng có thể dùng trận pháp đến đối địch. Lý Tuyên không có cẩn thận đi giải thích, hắn hiện tại còn không có hoàn toàn tín nhiệm Từ Chu Dân, loại này sự tình cho hắn một cái mơ hồ khái niệm là được rồi. Hôm sau, Lý Tuyên như thường ngày như vậy sớm rời giường. Tại Tam Thanh Chân Dung đốt hương về sau, liền mở ra một ngày cá ướp muối sinh hoạt. Nguyên Thiên Cương cùng An Lộc Sơn cũng dậy thật sớm, dù sao ăn nhờ ở đậu ngủ đến tóm lại không vất vả. Mặt trời mới mọc bên dưới, Lý Tuyên cùng Nguyên Thiên Cương vai sóng vai ngồi tại trên bệ đá, cách đó không xa An Lộc Sơn cầm trong tay một cái gậy gỗ đuổi địch hổ hổ sinh phong. Hắn nhìn xem so Từ Chu Dân cần mẫn nhiều. Lý Tuyên tán thưởng. Nguyên Thiên Cương lơ đễnh, vừa sáng sớm liền bắt đầu rót liệt hữu. Tính Giang Vương có 8 vị nghĩa tử, từng cái đều là văn thao vũ lược. Bọn họ cạnh tranh với nhau, từ nhỏ liền sinh hoạt tại cao áp bên trong, một khắc lười biếng liền sẽ bị những người khác vượt qua. Lý Tuyên nhẹ gật đầu, nghĩ đến tiếp trước những cái kia châu ngựa điên cuồng cuốn vào trong hình ảnh. Hôm qua tới thời điểm, đạo trưởng tựa hồ đối với hắn có đặc biệt quan tâm. Nguyên Thiên Cương tùy ý nói, "Ân, hắn hẳn là luyện đặc thù võ công, trên thân có cố để người không thoải mái khí tức." Nguyên Thiên Cương động tác trên tay trì trệ, khẽ cười một tiếng không có giải thích. Đạo hữu lần này vòng trở lại, hẳn là Tĩnh Giang Vương bảy mưu đặt kế đi. Không biết triều đình đối Bạch Lộ Thành là như thế nào xử lý. Lý Tuyên hỏi cái này lời nói đơn thuần hiếu kỳ, không quản như thế nào xử lý, hắn đều không để ý thành chủ đối với phổ thông bách tính mà nói có thao thiên quyền thế, nhưng tại toàn bộ triều đình mà nói, cũng bất quá hạng bét. Đối với Bạch Lộ Thành triều đình gần như không có ý đồ gì, chủ yếu vẫn là vạn điều hạ. Nguyên Thiên Cương nói đến đây dừng lại một cái, cổ quái nhìn xem Lý Tuyên. Tuy nói triều đình không quan tâm Hoắc gia chết sống, nhưng Hoắc gia vị kia chủ mẫu thân phận thật không đơn giản. Nàng là Mạc Lăng nữ nhi tư sinh. Mạc Lăng là ai? Lý Tuyên hiếu kỳ hỏi. Nguyên Thiên Cương há to miệng, thần sắc càng thêm cổ quái. Hạ Cẩn Vân Sơn, lông vũ rơi kinh hồng, Yến quốc tông sư Mạc Lăng. Ngươi là ý nói, vị này tông sư sẽ vì Hoắc gia chủ mưu báo thù? Lý Tuyên hỏi thăm, đồng thời trong lòng rất là im lặng. Không phải nói tông sư Thần Long kiến thủ bất kiến vi sao, tại sao lại cùng tông sư dính líu quan hệ? Không nhất định, cái này Mạc Lăng tuy nói là cái diệu nhân. Hắn ẩn cư 30 năm, một khi ngộ đạo thành tiểu tông sư, năm đó hắn 70 tuổi. Chương 46, An Lộc Sơn chương 46, An Lộc Sơn thành tiểu tông sư phía sau hắn tính tình đại biến, mỗi ngày ra vào các loại nơi bấm hoa, càng là khắp nơi lưu giống. Chỉ là tuân gia đến con cái tư sinh, liền có mười mấy người. Mấy năm trước nghe nói hắn được bệnh hoa liễu, từ đây liền không biết đi đâu. Lý Tuyên khỏe miệng co giật, dù sao cũng là cái tông sư, còn có thể cho chính mình chơi ra bệnh hoa liễu, đây là nhân tài. Nói không chừng hắn đã chết tại một nơi nào đó, liền tính không có chết, hắn cũng qua tuổi thọ, thực lực rất khó duy trì. Chết tốt, tiết kiệm một cọc chuyện phiền toái. Lý Tuyên tùy ý nói xong ánh mắt lại lần nữa nhìn hướng An Lộc Sơn. Đạo hữu thân là tông sư, có thể từng nghe nói qua tiên nhân. Nguyên Thiên Cương kinh ngạc nhìn mắt Lý Tuyên, sau đó ngửa đầu chuốt xuống một ngụm rượu. Sơ nhập giang hồ lúc, từng nghe hiệp nghĩa chi sĩ, đạp kiếm mà đi. Có đao khách chém ngang một đao, có thể ngăn nước sông lớn. Khi đó, ta bổng bọn họ là thần minh. Về sau, ta thành tựu tông sư, nộ được vạn kiếm quy tông, tại Tây Bắc chi địa kiếm chém ma bài, cũng bị người ngoài bổng làm thần minh. Lý Tuyên yên lặng nghe lấy không có trả lời, hắn từ Nguyên Thiên Cương trong giọng nói phảng phất nhìn thấy cả đời quá khứ, cũng được biết Nguyên Thiên Cương đều không thể tiếp xúc đến tu tiên giả. Đạo trưởng một thân võ công quỷ dị khó lường, nếu nói tiên nhân, ta cảm thấy đạo trưởng càng giống một chút. Nguyên Thiên Cương nói xong đem rượu hồ lô đưa cho Lý Tuyên. Lý Tuyên do dự một chút tiếp nhận hồ lô rượu, lần trước tại Nguyệt Tỉnh lâu uống qua hoa hữu, trước kia cảm giác cực kỳ giống rượu gạo. Nghĩ đến mình trước, không nói thích rượu như mạng, cách cái hai ngày cũng sẽ uống rượu một ly, ngược lại là thèm liệt hữu. Lý Tuyên lung lay hồ lô, phát hiện rượu đã thấy đáy. Không có suy nghĩ nhiều, ngửa đầu chút xuống một cái. Vốn nghĩ nóng bỏng cảm giác sẽ bay thẳng đến hầu, có thể cái gọi là liệt hữu tại trong miệng nhạt nhẽo vô vị, cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Cái này cảm giác sao cùng tiền thế rượu trái cây không sai biệt lắm. Lý Tuyên cảm thấy thất vọng, đem trống rông hồ lô rượu đưa cho Nguyên Thiên Cương. Rượu này như thế nào? Nguyên Thiên Cương tựa hồ đang cười, nhưng râu lôi thôi trên mặt nhìn không ra. Chẳng ra sao cả, ta còn tưởng rằng đạo hữu cả ngày say rượu là phong khoáng cử chỉ, không nghĩ tới rượu này quá mềm chút. Nguyên Thiên Cương mở to hai mắt nhìn rất là khâm phục, đây chính là Bạch Lộ thành Bạch Lộ nhưỡng, tại Yến quốc là có tiếng liệt hữu, Lý Tuyên vậy mà như thế hạ thấp. Nguyên Thiên Cương cảm thấy Lý Tuyên khẳng định tại mạnh miệng, chính mình thừa nhận thực lực không bằng hắn, nhưng phẩm tiểu cái này một khối, thiên hạ không người có thể đụng. Lý Tuyên nhíu mày, gặp Nguyên Thiên Cương không tiếp hồ lô rượu đang muốn mở miệng. Ai, đạo trưởng cũng không cho ta lưu một điểm. Cuối cùng một ngụm rượu cũng không có, phải làm sao mới ở đây? Lý Tuyên ha to miệng, gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Thiên Cương. Người này cũng quá không biết xấu hổ, chính mình bị xáo lộ. Hắn chuyên môn lưu lại một ngụm rượu cho chính mình, chính là nghĩ lừa gạt mình cho hắn đánh rượu. Đạo trưởng mới vừa nói Bạch Lộ nhưỡng quá mềm, khẳng định là uống qua càng dữ dội hơn rượu ngon, không biết nhưng có chữa rượu. Không có. Lý Tuyên quả quyết lắc đầu, đồng thời đem rượu nút hổ lô vào Nguyên Thiên Cương trong ngực. Dạng này rượu tính toán mạnh, nếu như ta lấy ra hảo kỷ, sợ là đạo hữu ngửi một cái mùi đều sẽ say. Ta thừa nhận thực lực không bằng ngươi, thế nhưng ngươi như vậy nhục nhã ta cũng không thể nhẫn. Nguyên Thiên Cương lung lay bầu rượu, tiếng nói mang theo tức giận lại biểu hiện không thèm để ý chút nào. Lý Tuyên lười cùng hắn giải thích, nhưng đột nhiên trong đầu hiện lên một ý nghĩ. An Lộc Sơn côn pháp cường tráng mạnh mẽ, vung vẩy phía dưới có tiếng thét. Lý Tuyên hai người nhìn rất lâu, sau đó biến thành ba người, bốn người, năm người. Hắn sát phạt khí thật nặng, có lẽ trải qua chiến trận tẩy lễ. Từ Chu dân nhỏ giọng đánh giá. Vậy cũng không, An Lộc Sơn thế nhưng là Tĩnh Giang quân tả thống lĩnh. Biết Trần Liên doanh a, chính là bị An Lộc Sơn bắt sống. Khổng Tuyên Linh tiêu ngạo giải thích, vẻ mặt kia tựa như đúng là tự mình làm đồng dạng. Trần Liên Doanh là ai? Từ Chu Dân khiêm tốn tỉnh giáo. Khổng Tuyên Linh nghẹn lời, phẫn nộ nhìn chằm chằm Từ Chu Dân. Các ngươi vị ương cung người đều không quan tâm biên cương chiến sự sao? Trần Liên Doanh là Huyền Vũ quốc danh tướng, chấn một bên bảy hổ một trong. Một năm trước nghe nói biên cương có chiến sự, bên ta có một tiểu tướng binh đi hiểm chiêu, đêm khuya vào trại địch bắt sống Trần Liên Doanh, không nghĩ tới là hắn. Thẩm Lan kinh ngạc nhìn An Lộc Sơn, đồng dạng đều là vị ương cung người, ngươi liền nàng cũng không bằng. Khổng Tuyên Linh phụ họa. Từ Chu Dân hoàn toàn không có xấu hổ cảm xúc tại, hắn xác thực không quan tâm quốc gia đại sự, nhưng chấn một bên bảy hổ tên tuổi là biết rõ. Tiến quốc đời trước hoàng đế tại vị lúc, liền cùng Huyền Vũ quốc bạo phát mấy trận đại chiến. Đáng tiếc là bại một lần lại bại, cuối cùng liền ném chín thành mới đình chỉ chiến sự. Mà dẫn đến kết quả này chính là chấn một bên bảy hổ, cái kia bảy vị thủ lĩnh từng cái dùng binh như thần, đánh Yến quốc không hề có lực hoàn thủ. Ta nhớ kỹ cuối cùng triều đình hạ lệnh thả ra Trần Liên Doanh, còn xử phạt tên kia tiểu tướng. Nói hắn tự tiện động binh, ảnh hưởng tới hai quốc quan hệ ngoại giao. Thẩm Lan âm thanh bình thản, lại làm cho mọi người tại đây sắc mặt cứng đờ. Khổng Tuyên Linh còn muốn phản bác, lại không lời nào để nói. Chuyện ban đầu đã đi qua, triều đình có triều đình tính toán, ta như tại Lãnh Bình, cũng có thể tại bắt sống một lần Trần Liên Doanh. An Lộc Sơn một bộ côn pháp đùa bỡn xong, hắn cầm côn mà đứng lời nói âm vang có lực. Được rồi, đều ghé vào cái này làm gì? Từ Chu Dân, cơm sáng làm xong chưa? Lý Tuyên đứng dậy vỗ vỗ trên mông cho bụi tùy ý nói. Từ Chu Dân sững sờ, xấu hổ cúi đầu không dám nhìn Lý Tuyên. Ngươi nha cơm sáng đều không có làm, liền chạy đến xem trò vui, trừ ba ngày tiền công. Lý Tuyên giận dữ mắng mỏ. Từ Chu Dân sắc mặt cứng đờ, đặt ở trước đây theo Lý Tuyên trừ hắn bao nhiêu tiền công hắn đều không để ý, có thể trước khác nay khác. Hắn tiền tài trên người đều bị Lý Tuyên cướp sạch, hiện tại kiếm được đều là vất vả tiền. Thẩm Lan quái dị nhìn xem Từ Chu Dân, đường đường vị ương cung khí đồ, lại bị xem như gã sai vặt mở dạng, còn cắt xén tiền công. Làm cơm canh làm tốt, đã đến buổi trưa. Trải qua thời gian dài như vậy dạy dỗ, Từ Chu Dân tay nghề có tăng lên rất nhiều, chỉ bất quá Khổng Tuyển Linh miệng quá ngậm, vẫn là ngại vứt bỏ nhổ nước bọt vài câu. Sau bữa ăn, Lý Tuyên nằm tại trên ghế xích đu, hắn chú ý tới không động chấn đi lên một đội quân binh, cầm đầu người binh báo đắc ý hoàn toàn không có đem Viên Lãng để ở trong mắt. Những người kia tại huyện Thừa Nha môn ở thật lâu, đầu tiên là nhìn huyện trí, lại hỏi thăm nha dịch một ít chuyện. Quả nhiên như Lý Tuyên đoán, người này cũng không có liên tưởng đến trên người hắn. Lý Tuyên thu hồi thần niệm, theo gió nhẹ lắc lư ghế đu. Không động quan bên trong rơi vào ngắn ngủi linh tĩnh, Nguyên Thiên Cương xuống núi đánh rượu đi, Khổng Tuyển Linh quấn lấy Lục Đồng đi phía sau núi, Từ Chu Dân Thẩm Lan An Lộc Sơn thì ngốc trong phòng tu luyện võ công. Lý Tuyên rất hy vọng thời gian liền như vậy thanh nhàn, sau đó chờ sư phụ đến đón mình. Chính mình cũng không cần xuống núi, càng không cần nhìn đến thế gian ô uế không chịu nổi. Nhưng mà không như mong muốn, từng đạo ồn ào tiếng bước chân tại đạo quán bên ngoài vang lên. Lý Tuyên dương mắt nhìn, phát hiện người tới chính là cái kia đội quan binh. Lý đạo trưởng có thể tại trong quan. Người còn chưa tới, sang sảng âm thanh liền truyền bảo. Trong phòng Từ Chu Dân ba người cùng nhau nhìn về phía ngoài cửa sổ, sau đó an ý lựa chọn lại lần nữa tu luyện. Chương 47, gây chuyện chương 47, gây chuyện bần đạo Lý Tuyên, không biết đại nhân trước đến có chuyện gì. Lý Tuyên từ trên ghế mây xuống đối với cầm đầu nam nhân thở dài. Nam nhân thân rộng thân thể mập, một bộ bụng lớn túi chống đỡ lộng lẫy quan bào, tràn đầy giữ tận mặt mang lấy dò xét ánh mắt nhìn Lý Tuyên. Người chính là Lý Tuyên. So trong tưởng tượng trẻ lại không ít. Đại nhân nghe nói qua bần đạo. Lý Tuyên không hiểu. Tôn Thành thoáng gật đầu, đạo trưởng tại Nguyện Tỉnh lâu bên trong một thiên kiệt tác kinh diễm bốn phương, tục danh của ngươi bây giờ tại Yến Quốc có thể là mọi người đều biết. Quá khen rồi. Lý Tuyên lại lần nữa chắp tay. Chớ có khiêm tốn, bản quan lần này trước đến một là thăm hỏi, hai là hướng đạo trưởng muốn một bộ cửa thiếp. Tôn Thành nói xong phối hợp ngồi tại Lý Tuyên trên ghế xích đu. Hán đảo khách thành chủ hành động để Lý Tuyên trong lòng không thích, tuân theo nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, Lý Tuyên không có biểu lộ ra. Bần đạo phương ngoại chi nhân, ngày ấy chỉ là trùng hợp lòng có cảm giác, kỳ thật cũng không có thực học. Lý Tuyên phái thác. Tôn Thành liếc mắt Lý Tuyên, không nhanh không chậm nói. Nghe nói trước đó không lâu có không ít văn nhân mặc khách tới bái phòng đạo trưởng đều bị từ chối nhã nhặn, còn có rất người là bị đuổi xuống núi. Ta nguyên bản là không tin việc này, không nghĩ tới đạo trưởng quả thật là tâm cao khí ngạo. Ta chỉ nguyện thanh tu mà thôi. Lý Tuyên lông mày cao lại, hắn nghe được mùi thuốc súng, cái này Tôn Thành tựa hồ đối với chính mình có rất lớn địch ý ổ. Thanh tu người sẽ đi phong nguyệt chi địa sao? Tôn Thành giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lý Tuyên. Lý Tuyên chân mày nhíu sâu hơn, hắn đã hoàn toàn xác định Tôn Thành là đến gây chuyện. Có thể mình cùng hắn lẫn nhau không quen biết, hắn đến tột cùng là vì cái gì? Đại nhân lần này tới, tựa hồ không có đơn giản như vậy a. Lý Tuyên lười cùng hắn chơi cái gì con quấn quấn, dứt khoát trực tiếp chỉ ra. Bị Lý Tuyên nói thẳng Tôn Thành sức sở, ngay sau đó đầy mặt giữ tợn trên mặt gạt ra một cái cười, là khinh thường cười. Ngươi bất quá một giới bình dân, dù cho văn thải xuất chúng cũng là tiểu nhân vật mà thôi, không nên đem chính mình nhìn quá là quan trọng. Lần này tới là vì cửa gián, ngươi cho bản quan chuẩn bị tốt liền được. Vậy nếu như bần đạo không cho đâu? Lý Tuyên thần sắc lạnh lẽo, đặt ở bình thường hắn tuyệt sẽ không như vậy. Sở dĩ bác bỏ Tôn Thành, cũng không phải là bởi vì hắn khiến người chán ghét thái độ. Lý Tuyên cũng muốn nhìn xem, nếu như chính mình không hợp hắn tâm ý, hắn sẽ làm thế nào, từ đó đến xem xuyên hắn ý đồ chân chính. Không cho. Ngươi cho rằng bản quan là thương lượng với ngươi sao? Vẫn là ngươi cảm thấy giết Hạ Bình Bình, liền có thể không đem toàn bộ vương đỉnh để ở trong mắt. Tôn Thành âm thanh trầm xuống. Đại nhân là nghĩ ý thế hiếp người. Lý Tuyên nhìn thẳng co lại Thành hoàn toàn không sợ. Ha ha, có ý tứ. Ngươi hẳn là cho rằng chính mình có chút văn hải, liền không có sợ hãi tùy ý làm vậy. Liền xem như cựu phẩm cao thủ thì sao, ngươi dám ngỗ nghịch ta chính là cùng vương đỉnh đối nghịch. Môn này dán bần đạo biết không được, như không có chuyện gì khác liền mời về đi. Lý Tuyên lắc đầu, trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Tôn Thành vỗ một cái ghế đu tay vịn, to mọng thân thể lại như nhẹ lông vũ đồng dạng đứng lên, hắn bỗng nhiên tiếng nói nhất chuyện. Có người cho ta cung cấp manh mối, nói Bạch Lộ Thành Hoắc Lâm bị ngươi giấu ở trong đạo quán. Bản quan phụng chỉ làm việc, đến Bạch Lộ Thành cảnh nội tìm người, cấm vệ quân cho bản quan lục soát. Đồng thời theo hắn cùng nhau đi vào hắc giáp quan binh cùng nhau rút ra bên hông loan đao. Lý Tuyên trong lòng kinh ngạc, lại có người cho Tôn Thành cung cấp manh mối. Có thể nghĩ kỹ lại, liền Viên Lãng đều không rõ ràng Hoắc Lâm tại trên tay chính mình, ai sẽ cho hắn cung cấp manh mối? Lý Tuyên ngược lại nhìn hướng Tôn Thành, phát hiện hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình. Cái này một cái chớp mắt Lý Tuyên minh bạch, tìm người chỉ là ngụy trang, tỷ lệ lớn là hắn thuận miệng biên lý do. Xem ra đối phương lưu đồ chính là trong đạo quán nào đó dạng vật phẩm. Dừng tay, ta xem ai dám nện. Chân khí cuốn theo lấy thanh âm hùng hậu băng lên, tây xương phòng An Lộc Sơn trên người mặc áo bào trắng áo trắng, một ghế ngồi tóc đen buộc ở sau lưng, hắn từ bên cửa sổ rơi xuống. Tôn Thành cùng rất nhiều quan binh quay đầu nhìn. Ngươi là người phương nào? Tôn Thành nhìn ra người khí độ bất phàm, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Tĩnh Giang Vương dưới trướng, An Lộc Sơn. An Lộc Sơn cái tên này có chút quen thuộc, Tôn Thành ngay lập tức không nhớ ra được là ai, nhưng Tĩnh Giang Vương ba chữ để hắn thân thể run lên. Nghĩ tới, ngươi là cái kia Huy Châu người ở rể An Lộc Sơn. Tôn Thành thần sắc chậm dần. Lý Tuyên ngạc nhiên, Huy Châu người ở rể lại là chuyện gì xảy ra? Cái này An Lộc Sơn trên thân tên tuổi có chút phức tạp. An Lộc Sơn ánh mắt ngưng lại, đối với Huy Châu người ở rể xưng hô rất là chán ghét. Đối mặt An Lộc Sơn không hề che giấu tức giận, Tôn Thành không có chút nào để ở trong lòng. Thế nào, ngươi còn muốn động thủ với ta không được? Ngươi còn tưởng rằng chính mình là Tĩnh Giang Vương nghĩa tử sao? Ngươi thế nhưng là mang tội thân, hơi có sai lầm chính là đầu người rơi xuống đất. Ngươi cảm thấy ta sợ không chết được? An Lộc Sơn lạnh giọng đáp lại. Tôn Thành sắc mặt cứng đờ, lập tức kịp phản ứng, lập tức cười lên ha ha. Ta là bệ hạ khâm điểm Bạch Lộ Thành tuần tra sự, càng có cấm vệ quân hợp tác. Ngươi có sợ chết không ta không biết, nhưng ngươi dám động thủ với ta, cấm vệ quân sẽ trước hết giết ngươi. An Lộc Sơn ghé mắt nhìn hướng Hắc Giáp binh, đối với cấm vệ quân hắn rất quen thuộc, đã từng không chỉ một lần cùng bọn hắn kề vai chiến đấu. Bọn họ là từ các đại quân doanh chọn lựa ra nhân tài, chỉ phục vụ tại hoàng đế một người. Cấm vệ quân đơn binh năng lực đều cực mạnh, hợp tác tác chiến càng là mọi việc đều thuận lợi. An tướng quân xin đừng nên vượt qua, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi là địch. Hắc Giáp binh bên trong một người thong thả mở miệng. An Lộc Sơn không có trả lời, hắn xuất hiện cũng chỉ là biểu lộ rõ ràng một cái thái độ mà thôi, cũng không ăn thua đủ. Chỉ là cái này Tôn Thành nói chuyện quá khó nghe, cái này mới kích thích càng lớn mâu thuẫn. Ta còn muốn lấy nho nhỏ một cái đạo sĩ, vì sao có như vậy dũng khí ngỗ nghịch ta, nguyên lai là lương tựa ngươi cái này người ở rể. Tôn Thành gặp An Lộc Sơn không nói, càng là không chút khách khí mở miệng niệm ai. Lại lần nữa nghe đến người ở rể hai chữ, An Lộc Sơn nắm chặt nắm đấm, quanh thân chân khí phun trào tựa hồ tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Thật là lớn quan uy a. Đột nhiên một bóng người từ không động quan bên ngoài bay lên, sau đó rơi vào trong viện. Mọi người thấy đột nhiên xuất hiện người, đều có chút kinh ngạc. Đây là một cái vóc người nóng bỏng nữ nhân, một bộ giữ mình hóa trang đem kinh khủng núi tuyết làm nền thẳng tắp, tinh xảo gương mặt xinh đẹp tô điểm một viên nốt rồi duyên. Mà như vậy mê hồn nữ nhân, sau lưng lại có một thanh đại đao, thân đao gần như cùng nữ nhân đồng dạng cao, lộ ra rất là không hài hòa. Linh tĩnh. An Lộc Sơn một cái liền nhận ra thân phận nữ nhân, trong con ngươi có không hiểu cảm xúc. Lý Tuyên cũng không nhận ra nàng, chỉ là tò mò nhìn nữ nhân không nói gì. Ngươi là Lâm Thành Linh gia người? Tôn Thành nhìn chằm chằm nữ nhân, cũng đại khái đoán được thân phận của nàng. Điểm này không cần hao tâm tổ trí, ta chính là không quen nhìn người ỷ thế hiếp người sắc mặt. Linh Tĩnh ưỡn ngực ngạo nghễ nhìn xem Tôn Thành. Tôn Thành hơi nhíu mày, đột nhiên xuất hiện một cái linh gia người, thanh này kế hoạch của hắn toàn bộ đều làm rối loạn. Bất quá nghĩ đến trong đạo quán bậc kia, Tôn Thành quyết tâm trong lòng. Chương 48, cấm vệ quân chương 48, cấm vệ quân chẳng cần biết ngươi là ai, bản quan phụ chỉ làm việc. Càng là bệ hạ khâm điểm tuần tra sự, đã có người cung cấp manh mối, bản quan liền muốn tra rõ đến cùng. Ít tại cái này giả mù sa mưa, Tôn Thành ta biết ngươi. Ngươi có thể ngồi đến hiện tại vị trí này, không phải liền là dựa vào bạc đắp lên cầu thang sao? Linh Tĩnh nói xong giải ra buộc ở phía sau đại đao rơi đập trên mặt đất truyền đến một tiếng vang trầm, có thể nghĩ thân đao trọng lượng kinh người. Linh tiểu thư, còn mời không nên làm khó bản quan. Bản quan phụ chỉ làm việc, như Linh tiểu thư khăng khăng cùng bản quan đối nghịch, vậy chỉ có thể đắc tội. Tôn Thành nói xong lui về phía sau một bước, cùng cấm vệ quân đứng chung một chỗ. Hừ, ta ngược lại muốn xem cấm vệ quân có bản lĩnh gì. Linh Tĩnh một tay rút ra đại đao, nặng nề cổ pháp thân đao mang đến cực lớn cảm giác các bách, thân đao chỉnh thể có màu đen, phía trên không có bất kỳ cái gì đường vân. Linh Tĩnh một tay cầm đao lộ ra khí phách mười phần, mấy bước bên ngoài An Lộc Sơn mí mắt cuộn loạn. Hắn nhận ra cây đao kia, huyền thiết đao nặng nề vô phòng, nặng 210 cân, Linh Tĩnh cái này bà nương vậy mà một cái tay liền giơ lên. Lý Tuyên làm chủ nhân công, lúc này ngược lại giống quần chúng đồng dạng. Hắn không quen biết Linh Tĩnh, càng không biết nữ nhân này làm sao sẽ giúp mình. Bất quá làm Linh Tĩnh giơ lên đại đao lúc, hắn phát hiện nữ nhân này cũng là tài năng có thể nặng. Tôn Thành gặp Linh Tĩnh nâng đao, biết nàng quyết tâm như vậy, lập tức ra lệnh một tiếng, cấm vệ quân cùng nhau bước ra một bước. Trong lúc nhất thời, hơn 20 cấm vệ quân quanh thân phun trào chân khí, bọn họ lại đều có lục phẩm tả hữu công lực. Linh Tĩnh không sợ chút nào, đại đao vung xuống rơi trên mặt đất, sau đó đột nhiên tăng tốc. Lưỡi đao tại trên mặt đất kéo lấy phát ra chói tai tiếng vang, Linh Tĩnh nóng bỏng thân hình tại song phương tới gần lúc nhảy lên một cái, nàng một tay cầm đao hung hăng bổ xuống. Cự lực phía dưới mang theo tiếng xé gió, cấm vệ quân tất cả mọi người là thần kinh bách chiến hảo thủ, ngay lập tức liền làm ra phán đoán, cái này một đao không thể đối cứng. Đại đao rơi xuống đồng thời, phía trước mấy người nghiêng người tránh ra, đồng thời mọi người bước chân xê dịch, gần như tại đao rơi xuống đất nháy mắt liền tạo thành một vòng tròn, đem Linh Tĩnh vây quanh tại bên trong. Linh Tĩnh động tác không ngừng, hoành vung ra một đao, lưới đao cũng không tiếp xúc đến người. Có thể cường đại sóng khí tại trên không hướng bốn phương quét ngang. Cấm vệ quân cầm đao ngăn cản đồng thời, 10 đạo thân ảnh từ từng cái phương hướng bay ra, bọn họ có từ không trung hướng phía dưới chém vào, có cầm đao đâm thẳng, có túi người công kích hạ bản. Đối mặt nhiều người vây công, Linh Tĩnh không hoảng hốt chút nào, một tay cầm đao biến thành hai tay, nàng không để ý mặc khác, tìm đúng một cái phương hướng nâng đao vung đi ra. Một đao vung ra, mơ hồ có rồng ngâm hổ gầm. Lý Tuyên cùng An Lộc Sơn nhìn rõ ràng, Linh Tĩnh cánh tay bắp thịt nổ lên, chân khí từ đan điền điên cuồng phun trào. Cái này một đao vừa nhanh vừa mạnh, vị trí phương hướng cấm vệ quân tại đụng vào nháy mắt liền bay ngược ra ngoài, trường đao trong tay càng là chém làm mấy tiết. Linh Tĩnh biết đối mặt vây công nàng rất khó thủ thắng, chỉ có thể quyết định một cái phương hướng phá vây, chỉ cần không bốn phía thủ địch, nàng nhìn thẳng vào 20 người vẫn là có lực đánh một trận. Chỉ bất quá cấm vệ quân phối hợp vượt xa dự liệu của nàng, tại người kia bị đánh lui lúc, đỉnh đầu, bên người cùng với phía sau thế công đều tới. Loan đao tản ra hàn khí, từng cái phương hướng đều là thẳng đến yếu hại, hoàn toàn không có bởi vì Linh Tĩnh thân phận đều lưu thủ. Linh Tĩnh hai tay cầm đao thần tốc quay người, một đao hướng về sau chạm đi lúc, nâng đao một thu, thân thể lui ra mấy bước. Xào diệu hóa giải lần thứ nhất hợp kích, cấm vệ quân không cho nàng cơ hội thở dốc, bọn họ từ vây kín biến thành 2-2 một tổ, một người chủ công một người bộ lậu. Linh Tĩnh tuy có thất phẩm thực lực, nhưng ứng đối rõ ràng có chút cố hết sức. Đại đao vừa nhanh vừa mạnh, lại không đủ linh hoạt. Vây công bên trong, nàng gần như không kịp huy động hoàn chỉnh một đao, liền muốn vội vàng dừng lại tránh né công kích. Mới vừa tránh thoát một cái đánh lén, Linh Tĩnh còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác cánh tay đau xót, một đường vết rách chảy ra tích tích vết máu. bắt liền tốt, không muốn tổn thương hắn. Tôn Thành đuổi mở miệng, hắn không nghĩ tới cấm vệ quân hạ thủ hung mãnh như vậy, một chiêu một thức đều là chạy chém giết đi. Tôn Thành vừa dứt lời, một thanh gậy gỗ từ tây xương phòng bắn ra, đúng lúc đánh rớt một thanh sắp đâm đến Linh Tĩnh đao. Linh Tĩnh Tôn Thành cùng nhau nhìn, chỉ thấy tây xương phòng tầng 2 có một cái nam nhân hai tay chắp sau lưng, một bộ ngạo nghệ dáng dấp đang nhìn mọi người. Lý Tuyên lông mày nhíu lại, từ Chu Dân tuyệt đối là trang bức hảo thủ, lại bị hắn chạm đến. Còn có cao thủ. Tôn Thành sững sờ, không nghĩ tới nho nhỏ không động quan ngọa hổ tàng long. Bất quá chỉ cần cựu phẩm Lý Tuyên không xuất thủ, hắn liền hoàn toàn không sợ. Liên tính Lý Tuyên xuất thủ, vậy cũng coi như gãi đúng châu ngứa. Đến lúc đó liền có lý do dẫn đầu trọng binh đến thảo phạt. Từ Chu Dân chỉ là ném ra một cây gậy, lại không có tính toán ra tay. An Lộc Sơn nghiêng mắt nhìn Từ Chu Dân, trong lòng rất là kinh ngạc. Đi tới không động quan phía sau hắn vẫn cho là người này là người bình thường, không nghĩ tới cũng là cao thủ. Ta đến giúp ngươi. An Lộc Sơn không có suy nghĩ nhiều, bước ra một bước phía sau nhảy lên một cái, chờ lúc rơi xuống đất đã đi tới Linh Tĩnh bên cạnh. Hắn một tay cầm lên cây gậy, ánh mắt sắc bén liếc nhìn cấm vệ quân mọi người. Ngươi còn biết giúp ta đây, làm sao không đợi ta chết lại ra tay? Linh Tĩnh bất mãn trừng mắt nhìn An Lộc Sơn, cực kỳ giống một cái bán phụ. An Lộc Sơn bày biện một tấm lãnh khuôn mặt, không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Lý Tuyên nhìn xem đoán ra giữa hai người khẳng định có cố sự, Linh Tĩnh nhìn An Lộc Sơn ánh mắt rất không thích hợp. An Lộc Sơn, ngươi quả thật muốn xuất thủ, bản quan đại biểu là triều đình, ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Tôn Thành híp mắt trầm giọng nói, đánh liền đánh, nói lời vô dụng làm gì? An Lộc Sơn không có cho hắn sắc mặt tốt. Tôn Thành sắc mặt lạnh lẽo, phun ra động thủ hai chữ. Cấm vệ quân nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, ngắn ngủi do dự sau đó bọn họ thân hình luân phiên, chân khí lại tại thần tốc kéo lên. An Lộc Sơn phát giác được khác thường, thần sắc thay đổi đến ngưng trọng. Đây là cấm vệ quân đặc hữu điểm sát trận tiểu đội thành viên ở giữa chân khí lẫn nhau nối liền, có thể ngắn ngủi tăng lên người công lực. Nghe nói hoàng đế cận vệ chi tiểu đội kia, điểm sát trận bên trong người người đều có thể có cựu phẩm thực lực. Nơi này thật náo nhiệt, bọn họ đang làm gì, luận võ sao? Đột nhiên một đạo dễ nghe thanh âm truyền đến. Tôn Thành lông mày gần như muốn nhăn thành một cái chữ xuyên, làm sao còn không kết thúc, ngươi đạo quán này còn có người nào liền không thể một hơi toàn bộ đi ra. Hai thân ảnh từ hậu viện phương hướng chậm rãi đi ra, Khổng Tuyền Linh đầy bụi đất nhìn xem rất là chật vật, cũng không biết nàng đến hậu sơn làm cái gì. Tại bên cạnh nàng Lục Đồng hai chân giống tại trên mặt đất, thân hình giống như thực chất hoàn toàn nhìn không ra quỷ hồn trạng thái. Thất thần làm cái gì, còn chưa động thủ. Tôn Thành thấy người tới là một lớn một nhỏ hai cái cô nương liền không nghĩ nhiều nữa, một tiếng quát lớn để cấm vệ quân tranh thủ thời gian truy nã Linh Tĩnh cùng An Lộc Sơn. Sau đó mệnh lệnh của hắn lại không có đạt được đáp lại, cấm vệ quân cùng nhau nhìn hướng Khổng Tuyền Linh, lại ngay lập tức đem loan đao trong tay vứt trên mặt đất. Các ngươi làm cái gì, choáng váng không được, bản quan để các ngươi truy nã hai người bọn họ. Tôn Thành lại lần nữa quát lớn. Chương 49, xui xẻo Tôn Thành chương 49, xui xẻo Tôn Thành UBB, cái gì truy nã, ngươi muốn bắt ta Nghĩa Minh. Khổng Tuyền Linh nháy nháy mắt một mặt mở mịt nhìn xem Tôn Thành. Nghĩa Minh. Tôn Thành sững sờ. Bái kiến quận chủ. Cấm vệ quân cùng nhau quỳ một chân trên đất, hướng về phía Khổng Tuyền Linh hành lễ. Quận chủ. Tôn Thành trợn tròn mắt, sững sờ nhìn xem Khổng Tuyền Linh. Làm sao em đẹp sẽ chạy ra một cái quận chủ? Không đúng, nàng mới vừa nói Nghĩa Minh. Tôn Thành lập tức liền nghĩ đến Tĩnh Giang Vương vị kia gái nữ, hắn chưa từng thấy Khổng Tuyền Linh, nhưng người nào yến quốc trên dưới là không biết Tĩnh Giang Vương có vị hòn ngọc quý trên tay. Làm sao sẽ, nho nhỏ không động quan làm sao sẽ cùng Tĩnh Giang Vương dính líu quan hệ? Tôn Thành chỉ cảm thấy não hỗn loạn tương mừng, hắn ngơ ngơ ngác ngác đường giữa dưới gối quỳ đối với Khổng Tuyền Linh hành lễ. Tiểu quận chúa cũng tới, ngươi làm sao không nói sớm, làm hại ta phí khí lực lớn như vậy? Linh Tĩnh căm tức nhìn An Lộc Sơn. Ta vô sự không thể rời đi Huy Châu, em đẹp tới không động quan, khẳng định là được đến nghĩa phụ mệnh lệnh, điểm này rất khó đoán sao? An Lộc Sơn tùy ý nói. Ngươi. Linh Tĩnh á khẩu không trả lời được, sau đó một quyền nện tại An Lộc Sơn ngực. Vốn là tiểu quyền nện ngươi ngực mập mờ tiểu đoạn, tại trên tay Linh Tĩnh liền thành ngực nát tảng đá lớn. Một quyền đi xuống An Lộc Sơn không có chút nào phòng bị, lại bay rất ra ngoài hung hăng nện ở trên tường rào. Một màn này để ở đây mọi người mở to hai mắt nhìn, Lý Tuyên khẽ miệng co quắp động, nghĩ thầm nếu như bọn họ ở giữa có một đoạn cố sự, An Lộc Sơn không có lựa chọn nàng tuyệt đối là chính xác. Vừa rồi ngươi nói muốn bắt ta Nghĩa Minh, còn tại trong đạo quán múa may bao bình, ngươi là nghĩ đối ta làm cái gì sao? Khổng Tuyền Linh âm thanh lạnh dần, hoàn toàn không có bộ kia ngây thơ dáng dấp. Hạ quan không dám, hạ quan nghe lệnh làm việc, bệ hạ có chỉ tra rõ bạch lộ thành một án. Từng có người thông bẩm, tại không động quan bên trong gặp qua Hoắc Lâm, hạ quan cái này mới tới không động quan. Cho nên, ngươi liền dám đối ta Nghĩa Minh động thủ. Khổng Tuyền Linh âm thanh càng lạnh hơn một điểm. Tôn Thành quỳ trên mặt đất cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, Khổng Tuyền Linh đồng thời không có cái gì quan uy, nhưng nàng đại biểu cho Tĩnh Giang Vương, tiến quốc duy nhất khác họ Vương. Hạ quan chỉ là nghĩ tìm kiếm Hoắc Lâm, là An Lộc Sơn cùng Ninh gia tiểu thư hùng hổ doa người, bọn họ ngăn cản hạ quan phá án, cái này mới có chút bất đắc dĩ. Khổng Tuyền Linh không để ý đến hắn, liếc nhìn Linh Tĩnh, phát hiện trên người nàng có tổn thương, đẹp mắt con mắt lập tức sông lên tức giận. Ngươi còn dám làm tổn thương ta Nghĩa Tẩu, gan to bằng trời cậu nô tài. Ta không quản ngươi là tới làm cái gì, ngươi tổn thương Nghĩa Tẩu cánh tay, liền muốn dùng một đầu cánh tay bồi tội. Khổng Tuyền Linh mở miệng một tiếng Nghĩa Tẩu kêu, Linh Tĩnh gò má đều hiện lên một vệt đỏ ửng. Tường rào bên dưới An Lộc Sơn sắc mặt thay đổi không chừng. Hắn rất muốn phản bác một câu, người nào não không tốt mới dám cưới loại này con mụ điên. Nhưng loại này thời điểm khẳng định là không thể bắt Khổng Tuyền Linh mặt mũi. Hạ quan theo lẽ công bằng làm việc, tuyệt không mạo phạm chi ý, lại càng không biết Linh gia tiểu thư là quận chủ Nghĩa Tẩu, còn mời tha hạ quan, cái này liền dẹp đường hồi phủ, ngày sau đến nhà buổi tội. Tôn Thành triệt để luống cuống, Khổng Tuyền Linh đi lên liền muốn hắn một cánh tay. Hắn không dám ngỗ nghịch, càng không muốn không duyên cớ ném đi một cánh tay, chỉ có thể liên thanh cần cầu. Theo lẽ công bằng làm việc. Vậy ta hỏi ngươi, là ai nói đạo trưởng cưỡng ép Hắc Lâm? Ngươi đem người kia giao ra, để cho ta xem. Khổng Tuyền Linh không hề ngốc, lúc trước ba người các nàng đi qua Bạch Lộ Thành, cũng điều tra qua một phen. Liên quan tới Hoắc gia một án, có thể nói không có lưu lại mảy may manh mối. Liên vụ án phát sinh màn đêm buông xuống, Lý Tuyên cũng có không ở tại chỗ chứng minh. Nếu không phải là bởi vì Nguyên Thiên Cương biết Lý Tuyên không phải bình thường, cho dù ai cũng không có khả năng liên tưởng đến hắn. Tôn Thành nói có người cung cấp tình báo, Khổng Tuyền Linh ngay lập tức liền suy đoán ra hắn đang nói dối. Ta, Tôn Thành làm sao cũng không có nghĩ đến Khổng Tuyền Linh sẽ như vậy hỏi, loại này soạn bậy mượn cớ nhất là không dễ bị bắt trần, cho nên hắn căn bản không có chuẩn bị dê thế tội. Triều đình có luật pháp quy định, cung cấp tuyến báo người quan phủ có nghĩa vụ cam đoan hắn nhân thân an toàn, còn mời quận chủ thông cảm. Thông cảm? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra trong lòng ngươi rõ ràng, hoặc là tự đoạn một tay việc này coi như thôi, hoặc là ta tự mình đi kiểm tra cái rõ ràng, nếu không có ngươi nói cái gọi là tuyên báo, ngươi vô cớ xuất thủ đả thương ta nghĩa huynh nghĩa đệ, liền muốn dùng mệnh đến ngồi. Khổng Tuyền Linh hiển nhiên không định buông tha Tôn Thành, câu nói này gần như chặt đứt hắn toàn bộ đường lui. Tôn Thành thân thể siết chặt, đừng nói không có cái gọi là tuyên báo, cho dù có, việc này liên lụy đến Tĩnh Giang Vương, triều đình đứng người nào còn chưa nhất định đây. Là hạ quan lỗ mãng, đả thương quận chủ nghĩa đệ, hạ quan nguyện ý dùng một tay bồi tội. Tôn Thành nói xong lời này giống như là đã dùng hết sức lực toàn thân, cả người thay đổi đến thất hồn lạc phách. Nghĩa huynh, ngươi đến động thủ. Khổng Tuyền Linh phân phó. Tường rào bên dưới An Lộc Sơn đứng dậy, bộ vô bụi đất trên người, ngực còn mơ hồ chuyển đến cảm giác đau đớn. An Lộc Sơn nhặt lên một thanh loan đao chậm rãi đi đến Tôn Thành trước người, nhìn xem vì trên mặt đất mặt không có chút máu hắn, An Lộc Sơn cười lạnh một tiếng. Lúc trước mở miệng một tiếng huy châu người ở dễ lúc, có thể từng nhớ tới ta sẽ đoạn ngươi một tay. Lúc trước ỷ thế hiếp người lúc, có thể từng nhớ tới ta thế lớn hơn ngươi. An Lộc Sơn giơ lên loan đao, ánh nắng chiếu xuống đâm người mở mắt không ra. Ngay sau đó, loan đao rơi xuống không có chút nào dây dưa dài dòng. Ân Tôn Thành kêu lên một tiếng đau đớn, vậy mà không có kêu to lên tiếng. Quận chủ đoạn hạ quan một tay, hạ quan làm đến, liền không quay dậy quận chủ nhã hứng. Tôn Thành sắc mặt tái nhợt, trán nổi gân xanh lên đang cực lực áp chế trên thân chuyển đến đau đớn. Hắn dùng chân khí phong tỏa khí huyết, dù vậy, máu loãng cũng ngăn không được ra bên ngoài trôi. Tôn Thành nói xong nhặt lên trên đất tay cụt, không chút do dự đứng dậy hướng về không động quan đi ra ngoài. Cấm vệ quân thấy thế cũng đứng dậy đi theo. Hừ, còn dám ức hiếp ta nghĩa đầu. Khổng Tuyền Linh hừ lạnh. Lý Tuyên nhìn xem Tôn Thành chật vật rời đi, cổ quái liếc nhìn Khổng Tuyền Linh. Cô nương này bình thường nhìn xem nhí nha nhí nhảnh, cũng có trách trời thương dân tâm tính. Nhưng vừa rồi bộ dáng như vậy, xác thực có chút tương phản. Tiểu quận chúa ngươi cũng đừng nói, An Lộc Sơn chưa từng có nghĩ qua cưới ta. Linh Tĩnh lưu ván liếc nhìn An Lộc Sơn. An Lộc Sơn xấu hổ vào đầu, hắn đứng tại chỗ trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Ta có thể chỉ nhận nghĩa tẩu một người, những người khác ta không quen. Đúng rồi, nghĩa tẩu sao lại tới đây? Khổng Tuyền Linh hiếu kỳ. Nguyên bản là ra ngoài du lịch, nghe nói không động quan gia vị văn đàn mọi người, liền đến xem. Người nào nghĩ tới, lại đụng phải một màn này. Linh Tĩnh giải thích. Vậy thật đúng là đúng dịp, không nghĩ tới tại chỗ này có thể đụng tới nghĩa tẩu. Khổng Tuyền Linh hưng phấn giắt tay Linh Tĩnh, mắt thấy là phải thao thao bất tuyệt. Linh Tĩnh hiển nhiên là biết vị này tiểu quận chúa lợi hại, nàng khoe mặt giật một cái vội vàng nhảy chuyển chủ đề, đối với Lý Tuyên thi lễ một cái. Nghe nói đạo trưởng không chỉ văn tài xuất chúng, càng có cựu phẩm thực lực. Trước đó không lâu chém giết Hạ Bình Bình sự tình đều truyền ra, tiểu nữ tử bội phục. Không động sơn bên trên đường hẹp quanh co, máu loang giọt rơi trên mặt đất kéo thành một đầu đốn lượn dây, Tôn Thành một đoàn người cảnh tượng đội vàng bước nhanh hướng về chân núi đi đến. Chương 50, đã trúng thiết bản chương 50, đã trúng thiết bản ở thời đại này, tay cụt gần như không có khả năng đón. Mặc dù có thể thông qua chân khí phong bế khí huyết, nhưng cũng cần giảm đau thương tích thao tác. Tôn Thành sắc mặt tái nhợt, cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức để hắn thần kinh căng thẳng, mồ hôi lạnh gần như đem quần áo toàn bộ ướt nhẹp. Cấm vệ quân theo sau lưng không nói một lời, bọn họ không phải Tôn Thành thuộc hạ, chỉ là bệ hạ tạm thời lột điều cho hắn. Đối với Tôn Thành thương thế, bọn họ nhìn rất là lạnh nhạt. Đột nhiên, đi ở phía trước Tôn Thành ngừng lại bước chân. Sau lưng cấm vệ quân cũng phát giác được cái gì, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nơi đó có một cái râu ria sồm soàm trung niên nam nhân xách theo hai cái hồ lô rượu chậm rãi đi tới, hắn vừa đi, còn hừ phát khó nghe làn điệu. Tôn Thành chỉ là ngắn ngủi dừng lại lần nữa đi thẳng về phía trước, hắn không có tại trên người đối phương cảm thấy được khí tức nguy hiểm, hẳn là cái bình thường tá điện. Song phương gặp thoáng qua, Nguyên Thiên Cương vẫn như cũ khẽ hát, đối với trên đất vết máu mắt điếc hai ngờ. Làm Tôn Thành chạy qua về sau, hắn lại lần nữa dừng bước lại, mặt tái nhợt nổi lên hiện một vẻ dữ tợn. Đi người cho hắn xử lý. Không khỏi sát niệm cũng không có khiến cấm vệ quân rất ngạc nhiên, tựa hồ tất cả đều tất thuộc bình thường. Quan cùng dân ở giữa có lệch trời, mà vừa rồi người kia mặc dù cái gì cũng không làm lại đã có lý do đáng chết. Nếu biết rõ Tôn Thành còn mặc quan bảo, cấm vệ quân cũng có giáp trụ trong người. Dạng này một đoàn người ra ngoài, gần như không có người không phải một mực cung kính. Mà vừa rồi người kia đối mặt Tôn Thành là hoàn toàn không nhịn, cái này phải đặt ở bình thường còn tốt, dù cho tại xem nhân mạng như có giáp người làm quan cũng sẽ không vô cớ giết người. Nhưng giờ phút này Tôn Thành rất bị đè nén, hắn cần phát tiết. Càng thấy không được có ti tiện thân phận tá điền ở trước mặt mình hừ phát từ khúc, nhìn xem an nhàn thoải mái. Cấm vệ quân không có trả lời, một người trong đó yên lặng quay người, nâng đao hướng về Nguyên Thiên Cương đi đến. Giết một người vô tội cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm giác tội lỗi, làm quan tùy ý khống chế hắn người sinh tử, giết người ngược lại thành thu hoạch vui vẻ thủ đoạn. Rút đao ra khỏi vỏ âm thanh truyền đến, cấm vệ quân cùng Tôn Thành đều không có về hắn, bọn họ vẫn còn tại đi đường, đối với sau lưng kẻ chắc chắn phải chết thờ ơ bất quá giết một cái tá điện, Tôn Thành tâm tình nhưng là đã khá nhiều. Cẩn thận. Đi ở phía sau cấm vệ quân đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Lời còn chưa dứt liền có tiếng xé gió truyền đến, ngay sau đó một thanh trường đao từ phía sau cực tốc bay tới. Trường đao không có thương tổn đến bất kỳ người, trực tiếp cắm ở Tôn Thành trước người trên một thân cây. Tôn Thành gắt gao nhìn chằm chằm trường đao, một cố dự cảm không tốt đột nhiên mà sinh. Vì sao đối ta hạ sát thủ? Bình thản âm thanh tại sau lưng vang lên, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, ngược lại để trong lòng mọi người trầm xuống. Ngươi là người phương nào? Tôn Thành quay người nhìn xem Nguyên Thiên Cương. Ta đang hỏi ngươi. Nguyên Thiên Cương nhìn thẳng Tôn Thành, hoàn toàn không nhìn hắn hỏi thăm. Ngươi có tư cách gì hỏi ta? Bản quan Bạch Lộ Thành tuần tra sự, là triều đình khâm điểm đại thần. Tôn Thành biết đối phương rất có thể là cựu phẩm cao thủ, nhưng hắn trừ có chút kiêng kỵ nhưng là không sợ chút nào. Có triều đình trọng thần cái này một thân phận, giang hồ nhân sĩ mạnh hơn cũng không dám đối hắn thế nào. Tuần sát sự rất lợi hại phải không? Nguyên Thiên Cương ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Thế nào, các hạ là muốn khiêu chiến triều đình uy nghiêm sao? Tôn Thành lạnh giọng nói. Ta liền muốn biết, ngươi vì sao đối ta hạ sát thủ? Bản quan không cần cùng ngươi giải thích. Tôn Thành dứt lời quay người liền muốn đi, hắn không có thời gian cùng đối phương dây dưa, cũng rõ ràng đối phương sẽ không lấy chính mình thế nào. Ta để các ngươi đi rồi sao? Đông nhiên bị trường đao cắm vào thân cây đột nhiên nổ tung, mảnh gỗ vụn bay tán loạn bụi mù nổi lên một phía. Tôn Thành bị thình lình một màn dọa đến một cái giật mình, xoay người lần nữa mắt lạnh nhìn Nguyên Thiên Cương. Bản quan không rảnh cùng ngươi dây dưa, chuyện vừa rồi như vậy coi như thôi, ngươi bây giờ rời đi, bản quan không cho phép tính toán. Ồ, ta ngược lại là muốn cùng ngươi dây dưa một phen. Nguyên Thiên Cương chơi giấu. Thử, ngươi nhưng muốn nghĩ kỹ mình cùng ai bị địch. Ngươi tại lợi hại cũng bất quá giang hồ người, ngăn không được kim qua thiết mã. Ta cũng không phải không tại kim qua thiết mã bên trong chém qua địch tướng. Nguyên Thiên Cương nói nhỏ, lời này không có bị cấm vệ quân nghe đến. Hôm nay không cho ta một cái giải thích hợp lý, ai cũng đi không được. Cuồng vọng. Tôn Thành giận dữ mắng mỏ một tiếng. Cấm vệ quân không chờ hắn chỉ huy, đã bại trận. Bọn họ đều là thân kinh bách chiến hảo thủ, tại không có thăm dò thực lực đối phương phía trước, tuyệt sẽ không chủ quan. Điểm sát trận, cấm vệ quân. Nguyên Thiên Cương nhận ra điểm sát trận, không nghĩ tới cái này đội hắc giáp binh là từ kinh đô đến cấm vệ quân. Không có một chút thời gian, cấm vệ quân mọi người công lực tăng lên đến thất phẩm trung kỳ. Tại điểm sát trận ra chỉ bên dưới, bọn họ có tự tin đối mặt cửu phẩm phía dưới bất luận kẻ nào. Mơ hồ trong đó, cấm vệ quân khí tức tương thông chân khí lưu chuyển, một đạo to lớn hình người hư tượng hiện lên. Hư tượng thấy không rõ dung mạo lại có lớn lao uy nghiêm, một cỗ túc sát chi khí bao phủ ở trong núi. Nguyên Thiên Cương đưa tay một chiều, lúc trước bị hắn ném ra loan đao cảm nhận được một cỗ hấp lực, ngay sau đó liền bay ngược về trong tay hắn. Bên trên, cấm vệ quân cùng nhau khởi hành, bọn họ đao pháp sắc bén, so lúc trước giao đấu linh tính lúc càng thêm hung ác. Nguyên Thiên Cương động tác tùy ý, trường đao trong tay giống như rắn trưởng. Hắn đứng tại chỗ lại như không thể dung chuyển đại sơn, tùy ý bốn phương tám hướng công kích rơi xuống, đều có thể bị trong tay một thanh loan đao ngăn lại. Chỉ là một cái hô hấp ở giữa, cấm vệ quân mọi người trước sau phát động ba lần thế công, bọn họ phối hợp thỏa đáng, nhưng thủy chung không thể tìm tới mảy may sơ hở. Mắt thấy không chiếm được hữu hiệu tiến công, cấm vệ quân ăn ý cùng nhau lui lại, bọn họ cùng Nguyên Thiên Cương kéo ra một khoảng cách, cảnh giác nhìn đối phương. Người này không thích hợp, sợ là có cựu phẩm trung hậu kỳ thực lực. Có người trầm giọng mở miệng. Nghe nói như thế, Tôn Thành lông mày hai mắt ngưng lại, cựu phẩm trung hậu kỳ cao thủ trên giang hồ đều là nhân vật có mặt mũi. Bọn họ phần lớn cùng triều đình liên lụy rất sâu, đều có đại bối cảnh. Ngươi đến tột cùng là ai? Tôn Thành mở miệng hỏi thăm. Ồ, không phải mới vừa rất bênh báo sao? Nguyên Thiên Cương giễu cợt một tiếng, sau đó không nhìn thẳng Tôn Thành. Cấm vệ quân điểm sát trận có chút ý tứ, ta chỉ ra một đao, nếu như các ngươi có thể đỡ, việc này xóa bỏ. Cấm vệ quân mọi người không có trả lời, bọn họ không hề cảm thấy đối phương cuồng vọng. Bất quá hắn nói một đao, mọi người dù cho cảnh giới không bằng hắn, nhưng điểm sát trận bên dưới cũng có nhất định tự tin. Bị không để ý tới Tôn Thành rất là khó chịu, Nguyên Thiên Cương cao cao tại thượng thái độ làm cho chính mình giống như thằng hề. Ngươi tốt nhất cầu nguyện chính mình có bối cảnh. Tôn Thành hung tợn nhìn chằm chằm Nguyên Thiên Cương, trong lòng bắt đầu tính toán đến tiếp sau trả thù. Nguyên Thiên Cương cảm nhận được Tôn Thành ánh mắt, trong lòng không thèm để ý chút nào. Cái này một đao về sau, hắn liền sẽ rõ ràng chính mình đến tuột cùng có buồn cười biết bao. Nguyên Thiên Cương một tay cầm đao, sau đó chậm rãi nâng lên. Mũi đao nhắm thẳng vào cấm vệ quân, quanh thân không có bất kỳ cái gì khí thế bằng bạc. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, cuồng phong không hiểu phun trào, lá cây bị thổi vang xào xạc. Không động sơn bên trên phi cầm dương cánh, giống như là đang thoát đi đầm rồng hang hổ. Không động quan bên trong, chính Hàn Huyên mấy người cùng nhau nhìn hướng chân núi. Tại Lý Tuyên thị giác bên trong, sườn núi chỗ có một cái luồng khí xoáy, tại nhìn kỹ lại, cái kia luồng khí xoáy đúng là vô số thanh phi kiếm. Chương 51, một đao Lý Tuyên có khả năng cảm nhận được kiếm ý bén nhọn, liền để ở trong đại điện kiếm gỗ đào đều nhận lấy một loại nào đó giận rát, tại rung động rồn rập. La sư phụ, hắn hình như rất tức giận. Khổng Tiên Linh nhìn xem chân núi, từ trong kiếm ý phát giác được là Nguyên Thiên Cương cách làm. Đây chính là tông sư thực lực sao? Linh Tĩnh đứng tại An Lộc Sơn bên cạnh, nhìn xem chân núi rất là khiếp sợ. Tây sư phòng, Thẩm Lan thò đầu ra một mặt hướng về. Căn phòng cách lách, Từ Chu Dân một tay gắt gao đè lại trên bàn trường kiếm. Trường kiếm rung động rất lợi hại, giống như là tùy thời muốn ra khỏi vỏ bay đi. Tông sư, xem ra ta vẫn là ngây thơ. Có khả năng chỉ dựa vào mượn kiếm ý liền có uy thế như vậy, ta còn kém xa lắm. Từ Chu Dân đã có cửu phẩm cao thủ thực lực, vốn chỉ muốn nhiều nhất bất quá 1-2 năm, chính mình liền có thể thành tựu tông sư. Hiện tại xem ra chính mình còn có một đoạn đường rất dài muốn đi, dù sao hắn hiện tại tu không phải võ đạo. Dù cho lực lượng đạt tới tông sư tiêu chuẩn, cũng vô pháp làm đến nguyên tiên cương như vậy. Chắc không được tông sư là đỉnh cao nhất của thế giới này chiến lực, lại có thể ngộ đạo. Lý Tuyên nhìn xem chân núi nhịn không được cảm thán, nguyên tiên cương thực lực để hắn đối võ lâm có hoàn toàn mới nhận biết. Cũng trong lúc đó, không động chấn bên trên có tiệm thợ rèn mới vừa đúc tốt kiếm phát ra trận trận tiêu khẽ. Có giang hồ hiệp khách hoảng sợ nhìn về phía không động sơn phương hướng. Có mấy ngày nay bởi vì bạch lộ thành thủ tục, hoặc Lý Tuyên chi danh hấp dẫn mà đến cao thủ, đều là tâm thần rung động. Cố kia kiếm ý quá cường liệt, càng là chân khí thâm hậu cao thủ, càng có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó đại khủng bố. Kiếm ý này là nguyên tiên cương tiền bối, hắn tại không động sơn. Có người đoán ra kiếm ý xuất xứ, cũng không phải là nguyên tiên cương kiếm ý có chỗ đặc thù gì, mà là như vậy kiếm ý cũng chỉ có thể là tông sư mới có thể làm đến. Giang Nam kiếm bài chi danh, tại Yến quốc đây chính là có thể trị tiểu nhi khóc đêm tồn tại. Không ít người ngay lập tức liền nghĩ đến vị này kiếm đạo tông sư. Đây chính là kiếm đạo tông sư sao? Trừ chiều bái, ta không sinh ra mảy may phản kháng ý chí. Gần như tại nhận ra nguyên tiên cương thân phận đồng thời, có người trong giang hồ dẫn đầu hướng về không động sơn phóng đi. Bọn họ đều ôm một cái tâm tư, hành hương. Sơn núi chỗ, nguyên tiên cương đưa tay cầm đao, kinh khủng kiếm ý tràn ngập tại trong lòng mỗi người. Cấm vệ quân cùng nhau biến sắc, như vậy kiếm ý bén nhọn gần như nháy mắt liền để bọn họ đoán được người trước mắt này thân phận. Nguyên tiên cương, Giang Nam kiếm bài, bảy quốc công nhận người thứ nhất. Người là nguyên. Nguyên tiên cương. Tôn Thành thân thể ngăn không được phát run, lúc nói chuyện chỉ cảm thấy làn da từng trận như kim châm, hình như huyết dịch đều chảy chậm mấy phần. Nhanh, điểm sát trận, phá quân. Cấm vệ quân bên trong một người hét lớn, âm thanh đem còn lại người bừng tỉnh. Mọi người đỉnh lấy sợ hãi trong lòng toàn lực phóng thích chân khí, cái kia to lớn hư ảnh tựa hồ ngưng thật một chút. Đồng thời, cấm vệ quân xê dịch thân hình, từ song song biến thành một cái tam giác. Người cầm đầu kia hai chân phát run, giống như là vai khiêng vật nặng ép hắn khó mà đứng thẳng. Nguyên Thiên Cương không cắt đứt bọn họ bảy trận, đây là đối thực lực bản thân tuyệt đối tự tin. Gặp phá quân thành hình, Nguyên Thiên Cương trường đao trong tay nhẹ nhàng vung lên. Vung tùy ý, không có bất kỳ cái gì có hoa không quả lôi cuốn động tác. Nhưng theo hắn vung ra một đao, phong vân thất sắc, trên không kiếm khí luồng khí xoáy ngưng tụ thành mũi nhọn, tuy là đao mang lại ẩn chứa vô tận kiếm ý, đao mang tồi khô lạp hủ giống như dài lụa, những nơi đi qua tất cả đều bị chặt đứt. Cấm vệ quân mọi người mồ hôi lạnh chảy ròng, người cầm đầu hai tay cầm đao giờ cao khỏi đỉnh đầu, cái kia hư ảnh cùng hắn liên kết động, làm ra đồng dạng động tác. Phá quân, gầm lên giận dữ vang lên, cấm vệ quân chém vào một đao, hư ảnh đồng dạng mang theo một cái vô hình chi nhận thật cao rơi xuống. Cấm vệ quân một đao như gió cuốn mây tan vừa nhanh vừa mạnh, cùng Nguyên Thiên Cương sắc bén không thể địch nổi khí thế hoàn toàn khác biệt. Quét ngang dựng lên hai đạo đao mang dẫn không động sơn đá vụn lăn xuống cỏ cây bay tán loạn. Đao mang chạm vào nhau, cũng không có tiếng vang cực lớn, cũng không có mang theo bụi mù, tất cả phát sinh ở trong im lặng. Nguyên Thiên Cương đao mang rõ ràng dừng lại, nhưng cũng chỉ là dừng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, đao mang giống như là cắt đậu phụ đem cấm vệ quân một kích toàn lực chém làm một miệng. Đao mang thế đi không giảm, cấm vệ quân cùng nhau kinh hãi, mọi người vô ý thức nâng đao đón đỡ. Mà đạo kia giải lụa không ai cản nổi, loan đao chém làm hai mảnh. Đao mang vạch phá quần áo, cắt vỡ huyết đủ. Còn tốt cấm vệ quân đều có chân khí hộ thể, Nguyên Thiên Cương cũng không dùng toàn lực, đao mang đồng thời không có đem bọn họ chém ngang lưng. Nhưng cuồng bạo khí kình đem bọn họ xông người ngã ngửa đổ. Trên không hư ảnh tại một trận bạch quang tập sau đó ầm vang nổ tung, lưu lại một mảnh hỗn độn. Bụi mù bên trong có kêu rên thanh âm vang vọng. A Tôn Thành ngửa mặt chỉ lên trời cả người lăn lộn trên mặt đất, cách đó không xa, một đầu tráng kiện chân tại chảy xuống máu tươi. Lúc trước tự đoạn một tay đều nhẫn nhịn không có lên tiếng một tiếng, tại Nguyên Thiên Cương một đao bên dưới cuối cùng không thể chống đỡ. Tôn Thành nằm mơ đều không nghĩ tới, một chuyến không động quan chuyến đi, đem hắn biến thành phế nhân. Mất một tay một chân, võ học con đường triệt để vô vọng. Mà dạng này tàn phế người, triều đình càng sẽ không dùng hắn. Cấm vệ quân cũng không có nghĩ đến, một chuyến không động quan chuyến đi, sẽ trước sau gặp phải như thế nhiều người. Lớn như vậy giang hồ, có khả năng đụng phải tông sư sát suất cực kỳ bé nhỏ, lại cứ như vậy bị bọn họ bắt gặp. Tôn Thành nằm trên mặt đất kêu rên, trong lòng chỉ có vô tận hối hận. Viên Thiên Cương quét mắt hiện trường, cấm vệ quân từng cái mang thương nằm trên mặt đất mất đi năng lực hành động, Tôn Thành bộ dáng chật vật cũng bị hắn để ở trong mắt. Ta không có bối cảnh gì, ngươi như muốn tìm ta trả thù, tùy thời phục bồi. Còn có, bình thường đến nói, ta là bối cảnh của người khác. Nguyên Thiên Cương dứt lời trường đao trong tay tùy ý ném ra, trường đao tựa như mũi tên bay lượn mà qua, sau đó cắm ở Tôn Thành bên cạnh xuống mồ ba tấc. Mau dẫn ta đi, dẫn ta đi. Tôn Thành lôi kéo cuống họng kêu to, vừa vặn bên cạnh cấm vệ quân không một người có thể đứng dậy. Nguyên Thiên Cương khẽ lắc đầu, không tiếp tục để ý bọn họ, quay người hướng về trên núi đi đến. Rất lâu sau đó, cấm vệ quân thân ảnh chật vật từ không động sơn bên trên xuống tới, Tôn Thành đã ngất đi. Bọn họ xuống núi lúc cùng đội vàng chạy tới giang hồ du hiệp gặp thoáng qua, lâu dài trà trộn giang hồ nhân tinh bọn họ chỉ là nhìn lên một cái liền biết phát sinh cái gì. Nghĩ đến lúc trước Nguyên Thiên Cương cố kia kinh khủng kiếm ý chính là châm đối với những người này, nhìn trang phục những người này vẫn là làm quan cũng không có mắt như thế sao, dám trêu chọc tông sư. Sau khi xuống núi, một đoàn người thần sắc thông thông chạy tới Hoàng Nhị Lang trong nhà trị liệu, lại bị báo cho Tôn Thành đã chết. Kết quả này để cấm vệ quân nhất thời có chút không biết làm sao. Tôn Thành là triều đình khâm điểm tuần sát sứ, cái này vừa mới đến Bạch Lộ Thành hai ngày, liền chết. Chúng ta làm như thế nào báo cáo việc này? Có người nhỏ giọng hỏi. Chi tiết bẩm báo. Kiềm chế bầu không khí tại cấm vệ quân bên trong lan tràn, Nguyên Thiên Cương một đao kia chặt đứt thư của bọn hắn niệm, càng làm cho bọn họ nhận rõ hiện thực. Chi tiết bẩm báo đi lên, Tôn Thành xem như là chết vô ích. Làm không tốt người nhà của hắn sẽ còn bị liên lụy, dù sao vô cớ trêu chọc một vị tông sư, dù cho Nguyên Thiên Cương không có truy cứu, triều đình cũng sẽ nghĩ biện pháp đền bù. Chỉ bất quá, cấm vệ quân mọi người không nghĩ ra. Hôm nay một màn này đến tội cùng vì cái gì, Tôn Thành đến cùng muốn làm cái gì? Bọn họ chỉ là nghe lệnh làm việc, bây giờ Tôn Thành chết rồi, tất cả những thứ này có thể sẽ trở thành một điều bí ẩn. Chương 52, người thiếu niên chương 52, người thiếu niên sư phụ người nào chọc tới ngươi, động như vậy lại khí. Nguyên Thiên Cương vừa trở về liền bị Khổng Tuyền Linh quân lấy. Không có gì, một cái không có mắt người, còn có cấm vệ quân. A, không thể nào, tên kia lại chọc tới ngươi. Khổng Tuyền Linh ngạc nhiên. Nguyên Thiên Cương nhẹ gật đầu, lên núi thời điểm hắn chú ý tới Tôn Thành che lấy tay cụt dáng dấp, lúc ấy liền đoán được khẳng định là tại trong quán ăn quả đắng. Cái này Tôn Thành hẳn là bị người chỉ điểm, không phải vậy lấy thân phận của ta đầy đủ ngăn chặn hắn. Liền không biết hắn mục đích của chuyến này đến tột cùng là cái gì. Linh Tĩnh chậm rãi mở miệng, giống như là vì trong đạo quán thứ nào đó. An Lộc Sơn sắc mặt bình tĩnh, không quản vì cái gì, đây không phải là có các ngươi ở đó không? Lý Tuyên không quan trọng nhíu môi, sau đó không tim không phổi nằm lại trên ghế xích đu. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, nhưng lại không có lực phản bác. Có người đến, ai, lúc nào mới có thể đến một chút đứng đắn khách hành hương? Lý Tuyên thở dài một tiếng, lập tức tại mọi người một mặt không hiểu bên trong trở về phòng. Không bao lâu, không động quan bên ngoài 20-30 thân thể xuyên các loại trang phục đứng tại ngoài cửa lớn. Bọn họ không dám tùy tiện tiến vào đạo quán, rất sợ chọc cho Nguyên Thiên Cương không thích. Chư bị mời về a, Nguyên Thiên Cương tiền bối không thích bị người quấy rầy. Nếu là thành tâm hướng đạo, có thể nhập xem đốt hương. An Lộc Sơn đi ra, hắn đứng tại mọi người trước mặt, cái eo thẳng tắp. Mọi người cũng không nhận ra An Lộc Sơn, nhưng hắn đại biểu cho Nguyên Thiên Cương, bọn họ đồng dạng không dám thất lễ. Nhất là xem thanh niên khí vũ hiên ngang hình dạng, hẳn là có đại bối cảnh. An Lộc Sơn nói xong câu đó, sau đó xoay người liền trở về không động quan, không cần cùng bọn hắn nói nhảm. An Lộc Sơn tin tưởng không ai dám lỗ mãng. Quả nhiên, tại bàn giao xong câu này về sau, ngoài cửa lớn mọi người nhưng vẫn phát xếp hàng. Bọn họ bên trong gần như không có thành tâm hướng đạo, giờ phút này lại từng cái giống như thành kính triều bái người, lại ngầm hiểu lẫn nhau xếp lên hàng dài. Trong lúc nhất thời nho nhỏ không động quan hương hỏa cường thịnh, giang hồ du hiệp càng là xuất thủ xa xỉ, tiền hương hỏa gần như đều là bó lớn bạc vụn dâng lên. Những người này đơn giản là muốn tại Nguyên Thiên Cương trong lòng lưu lại một cái ấn tượng tốt, dù cho vốn là không có nhiều tiền tài cũng không chút nào keo kiệt. Hương hỏa một mực đốt đến hoàng hôn, nửa đường lần lượt còn có người nghe Nguyên Thiên Cương ở đây, liền chưa từng nghe qua kiếm tông thanh danh không động chấn cư dân cũng tò mò chạy đến tham gia náo nhiệt. Trương Sa đội ngũ chỉ còn lại người cuối cùng, đây là một vị trên người mặc miếng vá quần áo thiếu niên, hắn toàn thân bẩn thỉu, thân hình gầy yếu so với người đồng lứa muốn thấp nửa cái đầu. Thiếu niên có một thanh kiếm gỗ, trong suốt con mắt có cố khó nói lên lời tinh khí, từ chu dân chỉ là đi qua liền bị hắn hấp dẫn ánh mắt. Trong tay thiếu niên gắt gao nắm chặt hai khối tiền đồng, xếp hàng một buổi chiều đội có thể tính đến hắn, lúc này bụng truyền đến một trận đùng ngủ cục âm thanh. Hắn ánh mắt kiên định, đem hai khối tiền đồng ném vào hòm gỗ, sau đó mang tới ba nén hương. Hương hỏa đốt, thiếu niên thành kính ba gõ chỉ bái, sau đó quay người đúng lúc cùng từ chu dân đối mặt. Thiếu niên tựa hồ muốn nói cái gì, mí môi muốn nói lại thôi. Thế nhưng là có việc muốn nhờ. Từ chu dân cười hỏi thăm. Nếu là người bình thường hắn tuyệt đối sẽ không có việc gì gây chuyện, có thể cái này thiếu niên chẳng biết tại sao để hắn cảm thấy rất hứng thú. Hồi tiên bối lời nói, có thể hay không giúp ta dẫn tiến Nguyên Thiên Cương tiền bối? Thiếu niên cung kính trả lời. Ồ, ngươi tìm Nguyên Thiên Cương tiền bối không thích bị quấy nhiễu, ngươi có chuyện gì trước tiên có thể cùng ta nói. Từ chu dân giống như cười mà không phải cười nhìn xem thiếu niên. Thiếu niên do dự một chút, sau đó ánh mắt thay đổi đến kiên định, nhu nhược thân loại hình càng là thẳng tắp mấy phần. Ta nghĩ bái Nguyên Thiên Cương tiền bối sư phụ. Từ chu dân ngạc nhiên, cái này thiếu niên thật đúng là dám nghĩ. Nguyên Thiên Cương thân là kiếm đạo tông sư, qua nhiều năm như vậy chưa hề thu đồ, thế nhân đều biết hắn tiêu sái sống qua ngày không thích bị khuôn sáo gò bó. Từ chu dân vô ý thức liếc nhìn mái hiên, hắn biết Nguyên Thiên Cương ở nơi nào. Thiếu niên câu nói này hắn khẳng định nghe đến, tất nhiên đối phương không có bất kỳ cái gì bày tỏ, vậy đã nói rõ thái độ. Việc này ta không giúp được ngươi, nếu có sư đồ duyên phận, ngày sau có lẽ ngươi có thể ở trước mặt hỏi thăm Nguyên Thiên Cương tiền bối. Từ chu dân nói xong cũng không quản thiếu niên đáp lại như thế nào, hắn bay người rời đi đại điện. Nghe đến từ chu dân lời nói, thiếu niên không có biểu hiện ra cái gì hề bài cảm xúc, bụng vẫn như cũ ngủ cục réo lên không ngừng, hắn vẫn như cũ không rảnh để ý mái hiên bên trên. Nguyên Thiên Cương cùng An Lộc Sơn ngồi đối diện, An Lộc Sơn nhìn xem thiếu niên nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này thiếu niên có ý tứ này, luôn cảm thấy hắn tuổi không lớn lắm lại tựa như lưng mèo cái gì. Loại người này nhất là lòng dạ ác độc, tuổi còn nhỏ liền có thể rõ ràng mình muốn cái gì, ngày sau ngăn cản hắn mục tiêu người, hắn tuyệt sẽ không lưu tình. Nguyên Thiên Cương chút xuống một ngụm rượu rất là tùy ý nói. Hắn bước xuống hai khối tiền đồng, sẽ không phải cũng như những người kia đồng dạng ý nghĩ đi. An Lộc Sơn hiếu kỳ. Ai biết được, người nào lại tại hồ đây? Nguyên Thiên Cương nói nhỏ. Ánh trăng treo cao, Lý Tuyên ngồi tại đại điện bên trong, thần niệm theo khốn long trận đi không động chấn một chỗ nơi hẻo lánh. Hắc ám bên trong, một vị trên người mặc liền mũ hắc bảo nam nhân ngồi tại chiếc ghế bên trên, hắn đội mũ thấy không rõ khuôn mặt. Bất quá có khốn long trận gia trì, hắn hình dạng chạy không thoát Lý Tuyên thăm dò. Đây là một vị tuổi già sức yếu lao hầu, trên mặt hiện đầy lao nhân ban. Nàng mở miệng nói chuyện lúc, trong miệng chỉ còn lại ba lượng cái răng lẻ loi trơ trọi đứng thẳng. Lý Tuyên không quen biết nàng, nhưng có thể cảm nhận được đối phương sinh cơ sắp hao hết. Tôn Thành chết rồi. Lão cơ âm thanh rất bén nhọn, lời nói này ngược lại trong phòng quỷ gối tại hai người dưới đất thân thể run lên. Là đạo sĩ kia làm sao? Không là, là Nguyên Thiên Cương cách làm. Quỷ gối tại hai người dưới đất run run rẩy rẩy trả lời. Cái gì? Lão cơ mạnh mẽ đứng dậy đến, cựu phẩm cao thủ khí tức không tự giác toát ra tới. Hắn làm sao sẽ tại Không Động Quan? Không chỉ Nguyên Thiên Cương, Không Động Quan bên trong còn có tiểu con chúa, Lâm Thành Linh gia tiểu thư, Huy Châu người ở rể An Lộc Sơn. Trừ cái đó ra, tựa hồ còn có một vị cao thủ, chỉ là chưa từng lộ diện. Nghe lấy thủ hạ báo lên danh tự, lão cơ thần sắc càng âm trầm. Nguyên lai tưởng rằng một cái nho nhỏ Không Động Quan, tùy tiện tìm tên tuổi liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống, làm sao sẽ đụng tới nhiều như thế đại nhân vật? Đạo sĩ kia có thể từng xuất thủ, có hay không tra xét đến hắn thực lực? Không có. Lão cơ trầm mặc, bàn giao cho Tôn Thành làm sự tình, hắn làm một kiện đều không làm thành, còn đem chính mình mệnh đi bên trong đi. Hiện nay Không Động Quan ngọa hổ tàng long, những người này giết Tôn Thành, triều đình chắc chắn sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Phái người đi liên hệ Huyền Vũ kiếm chủng, liền nói bạn hiểu hạ tại Không Động Quan. Lão cơ suy tư phía sau lạnh giọng nói, nhưng bọn họ nếu không tin làm sao bây giờ? Nói cho bọn họ, sau đó ta cho bọn họ một phần mật thám danh sách. Đây là giả dối, ta cũng muốn để hắn biến thành thật, chỉ cần Huyền Vũ kiếm chủng tạo áp lực, triều đình tất nhiên sẽ đối Không Động Quan động thủ. Nhưng mật thám danh sách liên quan đến Yến Quốc kế hoạch trăm năm, ta nhớ kỹ ngươi cũng không phải là Yến Quốc người, huống hồ cái này mục nát vương đỉnh, sớm chút tạm đi tốt. Chương 53, tình dục tiên tử chương 53, tình dục tiên tử đem ta bàn giao chuyện làm tốt, đến mức Yến Quốc vương đỉnh, sống chết của hắn cùng ta có quan hệ gì đâu? Là, thuộc hạ tuân mệnh. Không Động Quan, Lý Tuyên thu hồi thần niệm. Chập chân ánh đến đem thân ảnh của hắn kéo thon dài, Lý Tuyên đại khái đoán được đối phương là tại sao đến. Đều là lúc trước cho Viên Lãng Viên đan dược kia mang tới tác dụng phụ, chuyện này đã bị có ý phong tỏa, dù vậy đều đưa tới không ít người ngấp nghé. Tất nhiên ngươi nghĩ như vậy muốn kéo dài tính mạng, vậy ta có lẽ bày tỏ một cái. Lý Tuyên thấp giọng tự nói, đồng thời một tay bấm niệm pháp quyết dẫn ra Khốn Long trận. Tây xương phòng bên trong Từ Chu dân chính khoanh chân tu luyện, đột nhiên lòng có cảm giác nhìn hướng ngoài cửa sổ. Chỉ thấy tám đạo cổ sáng hiện lên kim quang, một sợi kinh khủng uy áp hướng về Không Động trấn một chỗ ép xuống. Từ Chu dân còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, cửa phòng bị gõ vang, An Lộc Sơn tìm tới. Làm sao có loại khiếp sợ cảm giác? Nguyên Thiên Cương đứng tại trên mái hiên, tối tăm bên trong tựa hồ có đồ vật gì tại dẫn dắt hắn, hắn theo suy nghĩ trong lòng nhìn hướng Không Động trấn một chỗ. Không Động trấn bí ẩn nơi hẻo lánh, lão cơ chính bản giao đến tiếp sau thủ tục. Đột nhiên, nàng thân thể siết chặt, nguyên bản liền không tràn đầy khí huyết vậy mà quay cuồng lên. Một cú không khỏi nguy cơ đánh tới, nàng cơ hồ là xuất phát từ bản năng hướng một bên né tránh. Tiếp theo một cái chớp mắt, tựa như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, một đạo căn bản là không có cách chống lại trọng lực từ đỉnh đầu đè ép xuống. Vì trên mặt đất thủ hạ còn chưa kịp phản ứng, cả người ầm vang nổ tung, hóa thành thịt nát vẩy ra tại gian phòng các nơi. Lão cơ vẫn đục đôi mắt phát ra vẻ kinh ngạc, nàng hai tay nâng quá đỉnh đầu, lưng dần dần cong. Trên đỉnh đầu không có vật gì, lại có một tầng không thấy được thực chất vật thể như muốn ép mà đến. Làm sao? Làm sao sẽ? Là ai? Nguyên Thiên Cương sao? Lão cơ chật vật chống đỡ, trong đầu hiện lên các loại khả năng. Nàng nghĩ đến Nguyên Thiên Cương, có thể Nguyên Thiên Cương thân là kiếm đạo tông sư, cái này không hiểu trọng lực không có mang theo bất luận cái gì kiếm ý, lão cơ khí huyết rối loạn, nàng giáng chống đỡ lấy không để cho mình quỳ xuống, khô héo bàn tay rơi xuống một mảnh cánh hoa. Nhìn kỹ lại, cánh hoa yếu ớt mà không thật, chính từ nhất sinh nhị, nhị sinh tam, chỉ là qua trong giây lát liền hội tụ thành một đóa màu xám bảo sen. Đây là từ chân khí ngưng tụ, nếu như đạt tới tông sư cảnh, chân khí ngưng tụ bên dưới giống như thực chất. Cũng trong lúc đó, phòng ở xung quanh không hiểu một loại cảm xúc, tốt tại chỗ vắng vẻ đồng thời không có ảnh hưởng đến. Bất quá xa tại Không Động Quan, Lý Tuyên đột nhiên tâm thần khẽ động. Lý Tuyên đột nhiên sinh ra một cỗ hờ hững cảm giác, giống như là đối bất cứ chuyện gì đều không làm sao có hứng nổi, bao gồm sát dụng. Hắn lập tức nghĩ đến Bảo Nhi, cảm giác Bảo Nhi chết rất buồn cười. Loại này cảm xúc chỉ là một cái chớp mắt, Lý Tuyên nháy một cái con mắt, cô kia không hiểu cảm xúc không còn sót lại chút gì. Bảo Nhi là trong lòng hắn một khối vết sẹo, hắn cũng không rõ ràng vì sao lại sinh ra loại này ý nghĩ. Trong phòng, màu xám bảo sen tại lão cơ trong lòng bàn tay lơ lửng, đỉnh đầu cự lực đột nhiên chỉ trệ. Lão cơ trong lòng vui mừng, biết là chính mình tuyệt tình đạo ảnh hưởng tới người xuất thủ. Nàng đang muốn bước ra từ luồng sức mạnh lớn đó phía dưới thoát khỏi, tiếp theo một cái chớp mắt, cự lực lại lần nữa đánh tới, thậm chí so lúc trước còn muốn mãnh liệt mấy phần. Lão cơ ngực một khó chịu, máu loang theo khóe miệng trượt xuống. Nàng hai mắt hoảng sợ, làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình tuyệt tình đạo vậy mà chỉ để đối phương lâm vào nháy mắt thế gian. Lão cơ không kịp nghĩ nhiều, trong tay màu xám bảo sen đột nhiên nổ tung, hơn 10 cánh hoa hướng về đỉnh đầu kích xạ mà đi. Mỗi một cánh hoa đều giống như một thanh lưỡi dao, so với bình thường binh khí đều muốn sắc bén rất nhiều. Cánh hoa mang theo bàng bạc chân khí cùng đỉnh đầu vô hình hàng rào đục vào, mơ hồ trong đó còn có nhỏ bé tiếng va chạm truyền ra. Nhưng mà, cánh hoa trung quy là chân khí biến thành, càng không cách nào cùng tu tiên thủ đoạn chống lại. Cả hai va chạm, tựa như hài nhi dùng hết toàn lực một quyền đánh vào vô ngần mặt biển, nhìn như có vòng vòng gợn sóng, kỳ thực nhỏ bé như hạt bụi. Cánh hoa tiêu tán như tàn lụi đồng dạng, cựu phẩm cao thủ một kích toàn lực, lộ ra như vậy buồn cười. Lão cơ không động trường lớn, không cách nào tưởng tượng đỉnh đầu vô hình bình chướng đến tột cùng ẩn chứa như thế nào lực lượng. Nàng không biết là, đừng nói cựu phẩm nàng, Nguyên Thiên Cương loại này thâm niên tông sư một kích, tại Lý Tuyên thủ đoạn trước mặt đều tựa như chơi nhà tròi. Vành trọng lực bình chướng ép xuống, lão cơ hai chân mềm nhũn, gánh không được trọng lực cả người quỳ giảm xuống đất. Đá xanh để chân bị đập ra bị nẻ, nàng càng là miệng phun máu tươi, khí huyết tại cấp tốc suy yếu. Đến chết cũng không biết là ai ra tay, buồn cười, buồn cười. Lão cơ lộ ra cười thảm, toàn thân xương giống như là tan thành từng mảnh, kịch liệt đau nhức từng lần một tập kích quấy rối thể xác và tinh thần của nàng. Nhưng mà đúng vào lúc này, đỉnh đầu áp lực đột nhiên biến mất. Lão cơ khẽ giật mình, nhẹ nhàng thở ra. Có thể nàng chưa kịp lấy lại tinh thần, liền cảm giác không gian một trận bặm mẻo, một cỗ hấp lực đem nàng nuốt vào. Không động quan, Nguyên Thiên Cương nhìn chằm chằm chân núi, hắn luôn cảm thấy phát sinh cái gì, lại cái gì đều không nhìn thấy. Đông một tiếng vang trầm tại trong sân truyền đến. Nguyên Thiên Cương nghe tiếng nhìn, chỉ thấy một vị áo bào đen lão cơ không hiểu xuất hiện trong sân. Mà thanh âm mới rồi, hẳn là từ chỗ cao rơi xuống sinh ra. Làm sao sẽ, ta không có chút nào phát giác được. Nguyên Thiên Cương kiếp sợ, hắn nhưng là tông sư, không ai có thể tại hắn cảm giác che giấu nặng. Có thể cái này lão cơ là chuyện gì xảy ra, trống rông xuất hiện. Không đúng, nàng là. Nguyên Thiên Cương thấy rõ lão cơ khuôn mặt, lông mày không khỏi nhíu chặt. Lão thái bà, nàng sao lại tới đây? Khổng Tuyên Linh âm thanh truyền ra, nàng cũng nghe đến động tĩnh, chính phò đầu nhìn xem trong viện tử lão cơ. Tình dục đạo trưởng giáo, ngài tư. Linh Tĩnh đứng tại Khổng Tuyên Linh bên cạnh nhíu mày nói nhỏ. Nàng chính là tình dục tiên tử ngài tư sao? Làm sao thành cái này quỷ bộ dáng? An Lộc Sơn ngạc nhiên. Nghe nói 10 năm trước tình dục tiên tử bởi vì một nam tử ẩn lui, về sau chẳng biết tại sao sửa tu tuyệt tình đạo. Giang hồ truyền văn nàng chúng thi độc, sinh cơ đoạn tận, dung mạo không còn. Từ Chu dân giải thích. Đáng tiếc, nghe nói tình dục tiên tử khuynh quốc khuynh thành, thấy nàng chân dung liền phát giác thế gian nữ tử đều thẻ nhạt vô vị. Như thế tốt một nữ tử, lại thành dạng này. Trên mái hiên Nguyên Thiên Cương mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên, ngài tư bất quá cựu phẩm trung kỳ, hắn mấy tháng trước còn cùng đối phương đánh qua đối mặt. Không nghĩ tới lại lần nữa gặp mặt, nàng sẽ chật vật như vậy, toàn thân xương cốt chặt đứt cái 7-8 phần, khí huyết càng là gần như thấy đáy. Đã là người sắp chết. Nàng chính là sai khiến tôn thành kẻ sau màn, các ngươi nhận ra nàng sao? Lý Tuyên từ đại điện đi ra, nhìn xem trong sân lộ ra đến mấy cái đầu lên tiếng hỏi thăm. Nàng là tình dục đạo trưởng giáo ngài tư, Yến Quốc hoàng hậu sư phụ. Khổng Tuyên Linh giải thích. Như thế đại bối cảnh. Lý Tuyên kinh ngạc. Tình dục đạo có thể dừng đơn giản như vậy, nàng cùng xung quanh bảy quốc hoàng thất quan hệ tâm đầu ý hợp. Những này vương đình bên trong, rất nhiều hậu cung tần phi đều xuất từ tình dục đạo. Nghe nói như thế Lý Tuyên kịp phản ứng, tình dục đạo tương đương với một cái hậu cung bồi dưỡng căn cứ, thông qua chuyển vận nữ nhân, đến duy trì tự thân địa vị. Chương 54, ngài tư bí mật chương 54, ngài tư bí mật mới vừa rồi là ngươi ra tay với ta. Ngài tư nằm trên mặt đất như một bãi bùn nhão, ngửa mặt chỉ lên trời, vừa hay nhìn thấy dưới ánh trăng, đứng tại mái hiên bên trên Nguyên Thiên Cương. Nguyên Thiên Cương khẽ giật mình, lập tức minh bạch nàng nói lời này là có ý gì. Chính mình lúc trước phát giác được khác thường, nghĩ đến là Lý Tuyên ra tay với nàng, lấy một loại nào đó chính mình không thể nào hiểu được năng lực, đem chân núi ngài tư trọng thương. Ta còn không có thực lực kia. Nguyên Thiên Cương tự giễu cười một tiếng. Nghe lời này ngài tư khinh thường cười một tiếng, đường đường giang nam kiếm bài, lại cũng là cái dám làm không dám chịu người. Ta không có gì không dám thừa nhận, giết ngươi, liền tính trước mặt người trong thiên hạ, ta vẫn như cũ bằng thẳng. Nguyên Thiên Cương bình thản trả lời, trong lời nói là đối với thực lực mình cùng thân phận ngạo nghễ. Không cần phải nói như thế quang minh chính đại, nơi này trừ ngươi, không có người có thể gây tổn thương cho ta. Ngài tư hoàn toàn không tin Nguyên Thiên Cương ngôn luận, thân là cựu phẩm cao thủ, nàng đối thực lực bản thân có càng thêm toàn diện nhận biết. Lúc trước cố kia không cách nào chống lại lực, chỉ có thể là tông sư cách làm. Tại không hiểu trước khi tới đây, nàng không hề xác định là Nguyên Thiên Cương cách làm. Nhưng bây giờ, Nguyên Thiên Cương đang ở trước mắt, trừ hắn, không có bất kỳ cái gì khả năng là người khác. Ngươi muốn đối phó Lý đạo trưởng, làm sao liền nội tình đều không điều tra rõ ràng? Nghe lời này ngải tư sững sờ, Nguyên Thiên Cương đối đạo sĩ xưng hô rất tôn kính, đây cũng không phải là một cái tông sư nên có bình thường thái độ. Có thể chính mình được đến tình báo là, Lý Tuyên 23 tuổi, có thể là vị cựu phẩm cao thủ, trừ cái đó ra văn thải nổi bật cũng không có mặt khác. Duy nhất không có làm rõ ràng một điểm là, hắn bị kêu biến mất thật lâu sư phụ, gần như không có liên quan tới hắn tình báo. Ngươi là từ đâu biết được thông tin? Lý Tuyên đột nhiên mở miệng, đánh gãy ngải tư suy nghĩ. Tin tức gì? Ngải tư không biết là không có kịp phản ứng, vẫn là có ý đang giả ngu. Tay cụt mọc lại. Lý Tuyên bình tĩnh trả lời. Lời này mới ra ngải tư lập tức rơi vào trầm mặc, nàng không nghĩ tới Lý Tuyên vậy mà đoán được mục đích, có phải là tôn thành cái kia phế vật lộ chân tướng? Cái gì tay cụt mọc lại? Khổng Tuyên Linh cùng Ninh Tĩnh đối mặt, hai người thần sắc mê man không hiểu lời này có ý tứ gì. Bên kia, An Lộc Sơn gặp Từ Chu Dân như có điều suy nghĩ giáng dấp, trong lòng mơ hồ đoán được cái gì. Là thôn dân nói cho ta biết, ngươi tốt nhất cùng ta nói lời nói thật, không phải vậy Từ Chu Dân có một vạn loại phương thức để ngươi tỉnh ngộ. Từ Chu Dân là ai? Lao cơ sững sờ. Tây xương phòng Từ Chu Dân sắc mặt tối đen, ta làm sao không biết chính mình có một vạn loại phương thức, đạo trưởng ngươi nhà khoác lác có thể không mang tới ta sao? Lý Tuyên thần sắc băng lãnh, ngài tư đang nói dối. Toàn bộ không động chấn đều tại Khốn Long trận bao trùm bên trong, tất cả mọi người mỗi tiếng nói cử động đều không thể gạt được hắn. Dù cho có ra ngoài lao động nhập cư, Lý Tuyên cũng có thủ đoạn cam đoan thông tin sẽ không lộ ra ngoài. Người ai cũng sẽ ngây thơ cho rằng, không động chấn những này dân đen sẽ thay ngươi bảo vệ bí mật đem. Ngài tư giễu cợt một tiếng. Người ai cũng sẽ ngây thơ cho rằng, ta không có thủ đoạn này liền dám tự tin như vậy đi. Lý Tuyên sở dĩ tự tin như vậy, là vì hắn tại biết tay cụt mọc lại sẽ mang đến vô số phiền phức về sau, liền dùng Khốn Long trận phong tỏa không động chấn cư dân một đoạn ký ức. Liên quan tới tay cụt mọc lại, trừ Viên Lãng số ít mấy người, liền sẽ không có người có thể nghĩ tới. Ngài tư không nói, nàng quả thật có chút buồn bực. Không động chấn liên quan tới tay cụt mọc lại chuyện này, vậy mà không có bị tiết lộ ra ngoài. Thủ hạ từng tìm hiểu qua, thậm chí có đi theo không động chấn ra ngoài lao động nhập cư người thương lượng, bọn họ đối mặt tay cụt mọc lại, đều là hỏi gì cũng không biết. Lý Tuyên mặt lạnh lấy không tại lãng phí miệng lưỡi, ánh mắt đảo qua Từ Chu Dân, hắn biết loại này sự tình Từ Chu Dân có lẽ rất am hiểu. Mặc kệ dùng phương pháp gì, hỏi ra là ai tiết dạy. Từ Chu Dân sắc mặt một khổ, vừa rồi Lý Tuyên nói câu nói kia lúc hắn liền đoán được có một màn như thế, làm sao công việc bận thịu mệt nhọc toàn bộ đều rơi trên người mình. Thứ Minh trước bận rộn, khi nhàn hạ ta lại đến tìm hiểu. An Lộc Sơn rất có nhãn lực độc đáo thối lui. Từ Chu Dân thở dài một tiếng, nhẹ gật đầu ra gian phòng. Lý Tuyên nhìn xem ngải tư bị kéo đi, trong lòng không có bất kỳ cái gì thương hại. Hắn có thể trách trời thương dân, cũng sẽ không đáng thương địch nhân. Không hỏi qua lời nói loại này sự tình, hắn muốn có thể dùng trực tiếp nhất phương thức hữu hiệu, nói ví dụ như siêu hồn. Nhưng lúc này thân thể yếu đuối, Lý Tuyên cũng không muốn phí cái này khí lực. Ngải tư lúc trước thế nhưng là tại không động chấn. Nguyên Thiên Cương thân hình nhẹ nhàng rơi xuống, hắn nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Đúng vậy, nàng còn muốn lấy Vu Hàm ta, đem Huyền Vũ kiếm chủng người dẫn tới, để triều đình tạo áp lực. Lý Tuyên gật đầu. Ngạch. Nguyên Thiên Cương khẽ miệng giật một cái, người đây nhà kêu Vu Hàm sao? Chỉ có thể nói đánh bậy đánh bạn, đúng dịp. Ta nhìn đạo trưởng không có ra ngoài qua, là thế nào đem nàng trọng thương? Lại vì sao ngải tư sẽ không duyên cớ xuất hiện trong sân? Ta đương nhiên có chính mình thủ đoạn. Lý Tuyên từ chối cho ý kiến, lập tức lại liếc nhìn Nguyên Thiên Cương, trên mặt lộ ra cười xấu xa. Muốn học không? Nguyên Thiên Cương đối mặt đột nhiên hỏi một chút, trong lòng không khỏi run lên. Loại này thủ đoạn thần quỷ khó lường, ai không muốn học, người nào có thể không động tâm? Nhưng mình thế nhưng là tông sư muốn có tông sư khí độ, dù cho đối mặt thiên đại dụ hoặc cũng phải có một phần cao nhân phong phạm. Còn mời đạo trưởng dạy ta. Nguyên Thiên Cương chỉ là chần chờ mấy mắt, liền bị đánh tan tâm lý phòng tuyến. Đi con mẹ nó phong phạm cao thủ, có thể học được chiêu này thủ đoạn thần quỷ khó lường, để chính mình 3 ngày không uống rượu, 2 ngày, không không không, nửa ngày không uống rượu cũng được. Không bằng ngươi bái ta làm thầy thế nào? Lý Tuyên tiếng nói nhất chuyện. Tốt. Hả? Nguyên Thiên Cương kèm chút không có kịp phản ứng, sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Đương nhiên, vốn là trời tối, lại thêm đầy mặt gốc râu cằm căn bản nhìn không ra nét mặt của hắn biến hóa. Đạo trưởng là đang trêu ghẹo ta sao? Lý Tuyên lắc đầu, một trận nghiêm chỉnh giải thích. Đây là ta không động quan tuyệt học, người ngoài học ta làm sao đối mặt tổ sư gia? Tất nhiên là không động quan tuyệt học, vậy ta liền không yêu cầu xa đời. Nguyên Thiên Cương nói xong quay người rời đi. Hắn là muốn học, cho dù để hắn lưu tại không động quan làm việc vật đều có thể. Nhưng bài Lý Tuyên sư phụ, cái này quá trò đùa, chuyến đi chính mình một gương mặt mo còn cần hay không? Ngươi cần phải hiểu rõ, học ta chiêu này bản lĩnh, đối ngươi sẽ có bao nhiêu lớn thay đổi. Lý Tuyên còn muốn giữ lại. Nguyên Thiên Cương bước chân không ngừng, trực tiếp trở về phòng. Chỉ là tại bước vào cánh cửa phía trước, ánh mắt của hắn liếc nhìn tường rào phương hướng. Không động quan bên ngoài tường rào bên dưới, một vị thiếu niên ngồi dưới đất. Trong tay hắn cầm nửa khối cứng rắn hương bánh, ánh mắt nhìn hướng bầu trời, không biết suy nghĩ cái gì. Lý đạo trưởng cũng quá sốc nổi, hắn vậy mà muốn để sư phụ bái hắn làm thầy, vậy ta không được đổ tôn. Khổng Tuyên Linh nổ nước bọt. Lúc này Ninh Tĩnh đã nhìn trận tròn mắt, Nguyên Thiên Cương là ai, thuộc về là giang hồ truyền thuyết. Lý đạo trưởng vậy mà tuyên bố muốn thu Nguyên Thiên Cương làm đồ đệ, mà Nguyên Thiên Cương vậy mà không có tức giận. Ninh Tĩnh cũng hoài nghi có phải là chính mình nghe lầm, cái này thế giới làm sao thay đổi đến như thế không chân thật. Thông sư quả nhiên tâm cao khí ngạo. Lý Tuyên tự nói một tiếng, hướng về gian phòng của mình đi đến. Còn không lâu lắm, Từ Chu Dân tiếng bước chân vội vã liền chuyển tới. Chương 55, sư nương. Chương 55, sư nương. Lý Tuyên nghe đến động tĩnh, còn tưởng rằng ngải tư bị hắn giết chết, vội vàng dùng thần niệm tra xét, lại phát hiện ngải tư vẫn như cũ như lúc trước như vậy, nằm trên mặt đất không thể động đậy. Quỷ dị chính là, nàng nằm trên mặt đất hung hăng cười, cười rất điên cuồng, thậm chí khiếp người. Lý Tuyên khẽ nhíu mày, hắn phát giác được một cỗ khác thường cảm xúc, tựa hồ là bi thương, lại rất thê lương. Đạo trưởng, cái kia ngải tư hình như điên, nàng hung hăng nhao nhao muốn gặp người. Từ Chu Dân vội vàng chạy đến, hốt hoảng kể ra lên vừa rồi chuyện phát sinh. Tại Từ Chu Dân đem ngải tư kéo tới hậu viện lúc, nàng lúc đầu tất cả đều là thật tốt, có thể vào lúc trước giam giữ Hoắc Lâm hai người gian phòng về sau, cả người liền điên cuồng. Có phải là ngươi không có xử lý sạch sẽ? Nàng chẳng lẽ cùng bạn Hiểu Hà hoặc là Hoắc Lâm có quan hệ? Lý Tuyên thấp giọng suy tư. Đã xử lý rất sạch sẽ, còn cần nước trôi quét rất nhiều lần. Từ Chu Dân nhíu mày trả lời. Kỳ quái, chẳng lẽ là giả điên? Lý Tuyên không nghĩ ra nguyên nhân, lập tức đứng dậy hướng về hậu viện đi đến. Trong phòng, ngải tư nằm trên mặt đất không thể động đậy, nàng khàn khàn cuống họng tại cười thoải mái, vận đục đôi mắt còn có chút điểm giọt nước mắt lan xuống. Lý Tuyên mới vừa bước vào gian phòng, liền mơ hồ nghe được một cỗ mùi thối, hẳn là lúc trước lưu lại vết máu không có bị cọ rửa sạch sẽ. Lý Tuyên liếc mắt Từ Chu Dân, đây chính là người nhà rất sạch sẽ. Trong phòng ẩm ướt âm u, nơi này vốn là dùng để thả giấm tuổi, về sau thì bị dùng để chất đống tạp vật, tại về sau liền thành giết người hiện trường. Ngải tư gặp Lý Tuyên đến, đột nhiên ngừng lại tiếng cười, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, toàn thân chặt đứt như vậy nhiều xương vậy mà cứ thế mà ngồi dậy. Lý Tuyên hai người rõ ràng nghe đến xương ma sát âm thanh, rất khó tưởng tượng ngải tư tiếp nhận bao lớn đau đớn. Lý Tiện Tiên là gì của ngươi? Ngươi làm sao sẽ có chân dung của hắn? Ngải tư hai mắt sung huyết, thực tế khó mà phân biệt là đau đớn dẫn đến, vẫn là cảm xúc quá mức kích động. Lý Tiện Tiên? Lý Tiện Tiên là ai? Lý Tuyên không hiểu ra sao. Gặp Lý Tuyên bộ dáng này, ngải tư thần sắc khẽ giật mình. Lý Tuyên từ trong con ngươi của hắn nhìn ra bối rối, là một loại sợ hãi mất đi bối rối. Tựa như người tại tuyệt vọng bên trong, đột nhiên phát hiện một đạo ánh dạng đông. Bản năng đi tới gần, nhưng lại phát hiện vậy mà là ảo giác. Hắn, ngươi không quen biết hắn. Ngải tư quay đầu nhìn hướng một mặt tường, treo trên tường một bức họa. Đây là một tấm nhân vật mực in họa, trong họa người trên người mặc trường bào đầu buộc tóc châm. Hắn tiên phong đạo cốt, eo buộc phất trần, một tay vuốt râu. Tuy là đen trắng mực in họa, lại sinh động như thật, phản phất trong họa người đang nhìn mình. Cái này họa là Trừ Lương chỗ lấy, bị chính Lý Tiện Tiên chân tàng rất ít lấy ra biểu hiện ra, sợ cho họa nhiễm một điểm tì vết. Lý Tuyên nhìn xem họa, lông mày cuộn loạn. Một cái không tốt suy nghĩ tại trong lòng nổi lên, hắn yên lặng cầu nguyện ngàn vạn không thể là dạng này. Hắn là sư phụ ta, đạo hiệu Quy Thư. Sư phụ? Làm sao có thể? Tâm tính của hắn làm sao lại xuất thế làm đạo sĩ? Ngài Tư kinh ngạc ngồi dưới đất, suy nghĩ tựa hồ về tới thật lâu phía trước. Nàng không nghĩ ra, như thế một cái phóng đãng không bị trói buộc người làm sao sẽ thành đạo sĩ? Nàng tìm khắp thiên hạ đều không tìm được người, không nghĩ tới liền tại Yến quốc cảnh nội, chỉ là mặc nàng cũng không có nghĩ đến Lý Tiện Tiên sẽ thay đổi như thế một cái thân phận. Đạo trưởng, hình như không thích hợp a, nàng cùng ngươi sư phụ tựa hồ quan hệ không cạn. Từ Chu Dân sắc mặt cổ quái, tại Lý Tuyên bên cạnh nhỏ giọng thầm thì. Lý Tuyên mặt đen lại không có trả lời, sư phụ lúc tuổi còn trẻ đến tuột cùng là một người như thế nào? Trước có nguyên xúc, hiện tại lại đụng tới một cái ngải tư. Hơn nữa nhìn bộ dáng, sư phụ đối hai người bọn họ đều là phụ lòng một phương. Ngươi cùng ta sư phụ quan hệ gì? Lý Tuyên nhíu mày nhìn xem ngải tư, dù cho đối phương nhận ra sư phụ, cũng không thể loại trừ nàng tại nguy trang, vẫn là trước xác định một phen mới quyết định. Ta là hắn. Ngải tư vốn muốn một miệng nói ra, lại đột nhiên ngừng lại. Nàng thân sắc cô đơn, thỉnh thoảng trên mặt gân xanh còn co rúm một cái, hiển nhiên thân thể đau đớn còn tại ăn mòn nàng. Người hái mộ. Ngải tư nói ra ba chữ này, cô kia không hiểu mà đến khí lực lập tức một tiết, cả người mới ngã xuống đất. Còn tốt chỉ là người hái mộ. Lý Tuyên nhỏ giọng tự nói. Đạo trưởng, ta cảm thấy không chỉ người hái mộ đơn giản như vậy. Có tình dục tiên tử nghe đồn, nghe nói nàng thích một cái nam nhân, về sau chẳng biết tại sao tu tuyệt tình đạo. Nhưng những năm gần đây, nàng một mực đang tìm một người. Thế nhân suy đoán, nàng đang tìm năm đó nam nhân kia. Cũng có truyền ngôn nói, nam nhân kia bị tình dục tiên tử trong sạch, sau đó làm đàn ông phụ lòng, cái này mới để cho nàng chuyển tu tuyệt tình đạo. Lý Tuyên nghe lấy nhịn không được trong lòng nổ nước bọn, Từ Chu Dân một mực dùng nam nhân kia đến xưng hô. Nhưng bây giờ trường hợp này, không cần nghĩ cũng biết nam nhân kia chính là sư phụ. Bất quá ngải tư lời từ một phía còn cần bằng chứng, Lý Tuyên không vội ở có kết luận. Cho nên ngươi tìm sư phụ ta là vì cái gì? Ngươi chỉ là một cái người hái mộ mà thôi. Đúng vậy a, ta chỉ là một cái người hái mộ. Hắn cũng không cho ta bất luận cái gì danh phận, tất cả đều là ta cam tâm tình nguyện. Ngải tư nằm trên mặt đất, hai mắt vô thần, cuồn cuộn nhiệt lệ theo gương mặt lan xuống. Nhiều năm như vậy tìm kiếm, nàng ảo tưởng qua vô số lần nhìn thấy Lý Tiện Tiên tình cảnh. Nàng nghĩ chất vấn hắn, lúc trước vì cái gì bỏ xuống chính mình? Có thể Lý Tuyên cái này hỏi một chút đem nàng hỏi khó. Vấn đề giống như trước, những năm này không ít người khuyên qua chính mình, mà chính mình kiểu gì cũng sẽ cố chấp suy nghĩ lấy hắn. Nhưng bây giờ hỏi chính mình chính là Lý Tiện Tiên đệ tử, chính mình lộ ra như thế bất lực. Lý Tiện Tiên chưa hề cho qua chính mình danh phận. Liên tính thất thân tử, đó cũng là cam tâm tình nguyện. Chính mình nhiều năm như vậy tìm kiếm là vì cái gì, lại nên lấy thân phận ra sao đối mặt. Trong chấp nhóm này, ngải tư phát giác chính mình một bên đơn phương. Nàng chỉ là tại chấp nhất tại một cái tưởng niệm, nàng muốn gặp đến cái kia mong nhớ ngày đêm người. Người có thể nói cho ta, hắn đi nơi nào sao? Ngải tư âm thanh bất lực. Lý Tuyên do dự phía sau lắc đầu, ta cũng không biết. Ngươi bây giờ không nên suy nghĩ một chút, chứng minh như thế nào mình cùng sư phụ ta quen biết sao? Lý Tuyên hí mắt, hắn tin tưởng ngải tư là người thông minh, không quản đối phương cùng sư phụ quan hệ là thật là giả, cũng nên nghĩ đến lợi dụng cái này một mối liên hệ miễn tử. Không cần chứng minh, ta ngải tư đời này chỉ tâm hệ một người, trừ hắn ra cho dù là nói dối cũng không có người có thể trở thành ta chỗ thích người. Ngải tư nói một cách quyết liệt, lại thật không nghĩ qua đi chứng minh. Lý Tuyên im lặng, cho đến bây giờ hắn kỳ thật đã tin, chỉ là một cái vấn đề khó khăn lớn hơn bày ở trước mắt, nên xử lý như thế nào ngải tư? Dù sao đối phương tính toán chính mình trước, bởi vì sư phụ quan hệ tha cho nàng một mạng cũng không phải không được. Nhưng nàng như thật cùng sư phụ có cái gì, chính mình tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Cúng bái sao? Đạo trưởng, nàng xử lý như thế nào, còn hỏi sao? Từ Chu Dân nhỏ giọng hỏi thăm. Hỏi ngươi cái truy, ngươi nói cho ta hỏi thế nào? Lời này là truyền âm, Lý Tuyên cơ hồ là gào thét lên tiếng, chấn động đến Từ Chu Dân mảng nhĩ đau nhức. Chương 56, Huyền Thiết Đao chương 56, Huyền Thiết Đao trước tìm gian phòng cho nàng dán xếp lại. Lý Tuyên phân phó. Từ Chu Dân há to miệng, do dự phía sau chậm rãi mở miệng. Thầy xương phòng đầy tràn, hai ngày này trong đạo quán quá nhiều người. Lý Tuyên cái này mới kịp phản ứng, hôm nay lại tới cái ninh tĩnh. Vốn cũng không lớn không độc quan, đã chất đầy. Ngươi cùng nàng đổi một cái, ngươi ở nơi này, nàng ở ngươi nơi đó. Lý Tuyên suy tư sau đó trực tiếp quyết định. Từ Chu Dân khỏe miệng giật một cái, nhưng nhìn xem Lý Tuyên không thể nghi ngờ ánh mắt chỉ có thể u oán thở dài một tiếng. Đêm không tiếng động, chỉ có Từ Chu Dân vừa đi vừa về chuyển âm thanh. Ngải tư bị dán xếp lại, Lý Tuyên đút cho nàng một viên chữa thương đan. Từng có Từ Chu Dân lần kia kinh nghiệm, Lý Tuyên đặc biệt điều phối dược tề. Nhưng dù cho như thế, ngải tư uống vào viên thuốc phía sau cũng bị cường đại dược hiệu hướng ngất đi. Nàng thương thế trên người tại khôi phục nhanh chóng, nguyên bản dàn mua dung nhan cũng tại mắt trần có thể thấy tràn đầy khí huyết. Đương nhiên, Từ Chu Dân như thế nỗ lực làm việc, Lý Tuyên cũng không thiếu được hắn chỗ tốt. Cho 10 lượng bạc phía sau liền túi đầu đi ngủ. Hôm sau, đồng dạng sáng sớm, đồng dạng địa điểm. An Lộc Sơn cầm trong tay gậy gỗ đuồng nghịch hổ hổ sinh phong, không bao lâu một thanh đại đao bổ xuống, Linh Tĩnh cùng An Lộc Sơn luận bàn. Lý đạo trưởng lai lịch ra sao? Hắn rất lợi hại phải không? Linh Tĩnh một bên vung đao, một bên hỏi thăm. An Lộc Sơn chỉ là yên lặng gật đầu, không có trả lời. Nguyên Thiên Cương ngồi tại cách đó không xa nhìn say sưa ngon lành, phòng bếp bên trong Từ Chu Dân ngay tại chuẩn bị cơm sáng, Thẩm Lan thì ở một bên trợ thủ. Đến mức Khổng Tuyên Linh, không chịu ngồi yên nàng đã đi theo Lục Đồng không biết đi nơi nào. Hắn lúc nào đi ra? Nguyên Thiên Cương phát giác động tĩnh, ánh mắt nhìn hướng đạo quán cửa lớn. Lý Tuyên chính nhàn nhã đi về tới, trong tay hắn xách theo gạo còn có thịt quả. Các ngươi chú ý một chút, khắc hư hại cơ sở, phải bồi thường. Lý Tuyên đi đến, nhìn An Lộc Sơn hai người luận bàn vẫn không quên nhắc nhở một câu. Vừa dứt lời, Linh Tĩnh con mắt nhất chuyển trong đầu hiện lên một ý nghĩ. Chuyện tối ngày hôm qua nàng từ đầu đến cuối ôm lấy hoài nghi, Nguyên Thiên Cương thái độ đối với Lý Tuyên để nàng cũng hiểu, vừa vặn có thể mượn cơ hội này thăm dò một phen. Nghĩ như vậy, An Lộc Sơn một côn quét tới, Linh Tĩnh nắm lấy thời cơ, giả bộ không ngăn được, trên tay buông lỏng đồng thời còn đưa đi một cô ám kình. Nặng 200 cân huyền thiết đao đột nhiên bay ra ngoài, phương hướng kia chính là Lý Tuyên vị trí. An Lộc Sơn gặp đại đao rời tay, lập tức minh bạch Linh Tĩnh có chủ ý gì. Hắn không âm thanh vang, cũng muốn nhìn xem đạo trưởng xử lý như thế nào. Lý Tuyên bước chân không ngừng, phát giác được Linh Tĩnh đại đao bay về phía chính mình, hắn chỉ là đưa ra hai ngón tay tại bên người kẹp lấy. Sau một khắc, 200 cân huyền thiết trọng kiếm lại bị hắn hai ngón kẹp ở trên không, trong đó cuốn theo lực cũng nháy mắt tiêu tán. Phòng bếp bên trong Từ Chu Dân động tác dừng lại, hắn có nhìn thấy cuốn long trận bị dẫn động, tại nhìn Lý Tuyên kẹp lấy đại đao cũng liền hiểu được. Bất quá hắn có chút không thể lý giải, vì cái gì Lý Tuyên gần nhất xuất thủ đều muốn dựa vào cuốn long trận, hắn thực lực bản thân hoàn toàn đầy đủ, làm sao muốn vẽ vời thêm chuyện. Đều nói các ngươi cẩn thận một chút, cái này thiệt thòi ta tiếp nhận, ta nếu là không tiếp được hư hại kiến trúc, phải bồi thường một số lớn bạc. Lý Tuyên nói xong hai ngón tay nhẹ nhàng ném đi, đại đao tại trên không thay đổi phương hướng, trôi đao bị hắn nắm trong tay. Lý Tuyên hiếu kỳ nhìn một chút đại đao, đao này ngoại hình sắc thực doa người, nhưng trọng lượng vẫn là nhẹ chút. Ân, làm sao yên tĩnh như vậy? Lý Tuyên lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện mới vừa rồi còn náo nhiệt viện tử lập tức không có tiếng vang. Ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện Linh Tĩnh trợn to mắt nhìn chính mình, một bên An Lộc Sơn cũng trên mặt hoảng sợ. Liên Nguyên Thiên Cương cũng kinh ngạc nhìn chằm chằm chính mình. Làm sao vậy? Từng cái choáng váng không được. Nguyên Thiên Cương dẫn đầu trước lấy lại tinh thần, ực một hớp say rượu giống vô sự phát sinh đồng dạng. Đao của ta. Linh Tĩnh đột nhiên bước nhanh chạy tới. Nguyên lai An Lộc Sơn cùng Nguyên Thiên Cương khiếp sợ cũng không phải là Lý Tuyên hai ngón tay tiếp đao, dù sao bọn họ rõ ràng Lý Tuyên thực lực. Tuy nói hai ngón tay tiếp đao, nhục thân lực lượng đã có thể dùng khủng bố đến hình dung. Nhưng so với hai ngón tay đem vô kiên bất tồi huyền thiết đao kẹp biến hình, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đây chính là huyền thiết đao, trên giang hồ được xếp hạng lần bảo đao. Mà huyền thiết bản thân liền cứng rắn vô cùng, nung khô làm yếu đi đều muốn 7 ngày 7 đêm. Nghe lấy Linh Tĩnh la lên, Lý Tuyên cái này mới chú ý tới lúc trước bị chính mình kẹp địa phương vậy mà xuất hiện cong. Cái này, Lý Tuyên sắc mặt tối đen, đao này cũng quá không bền chắc. Nhìn Linh Tĩnh như vậy tựa hồ yêu quý vô cùng. Ô, đao của ta. Linh Tĩnh đoạt lấy đại đao, tích trắng ngón tay ở phía trên ma sát. Lý Tuyên nhìn xem Linh Tĩnh hai mắt đấm lệ bộ dạng, đông cảm giác đại sự không ổn. Sau đó muốn phát sinh cái gì không cần nghĩ cũng biết. Ta còn có việc, các ngươi nghĩ bận rộn. Lý Tuyên ném câu nói tiếp theo về sau. Tại Linh Tĩnh còn không có kịp phản ứng phía trước liền không có thân ảnh. Đao của ta. Luôn luôn hung hãn Linh Tĩnh rơi xuống tiểu chân châu, kẻ cầm đầu chạy trở về phòng không biết tại chơi đùa cái gì, liền cơm sáng đều không có đi ra ăn. An Lộc Sơn bản thân chính là khối một cú cục, đối mặt loại này tình hình cũng không biết làm sao an ủi. Tốt tại Khổng Tuyền Linh là cái nhiệt tình, có nàng buổi tiếp Linh Tĩnh cuối cùng yên tĩnh lại. Cho đến mặt trời lặn lúc hoàng hôn, Lý Tuyên mới từ gian phòng đi ra. Mới vừa ra tới liền thấy Khổng Tuyền Linh ngồi tại cửa ra vào, tựa hồ đã đợi rất lâu. Đạo trưởng ngươi cuối cùng đi ra, không đến mức vì trốn tránh trách nhiệm, liền trốn tránh đi. Lý Tuyên sững sờ, lập tức nghĩ đến lúc sáng sớm tình cảnh. Chẳng phải một thanh đao sao, bần đạo cũng không phải là có ý, nhưng cũng xác thực trong tay ta xảy ra vấn đề, trễ một chút ta để Trần Thiết Tượng cho nàng đúc hai thanh. Lại không tốt, ta bồi cái mấy lượng bạc. Vốn định trước tránh một chút, cái kia Ninh Tĩnh tổng không đến mức đuổi theo chính mình, ai ngờ nghìn tính vạn tính xuất một cái nhiệt tình Khổng Tuyền Linh. Đạo trưởng, đây chính là ngươi nói, tam thanh tổ sư phía trước cũng không thể chống chế. Khổng Tuyền Linh chừng chừng nhìn xem Lý Tuyên. Lý Tuyên nhíu môi, tất nhiên quyết định bồi. Hắn làm sao sẽ đổi ý, tuy nói chính mình là tham tiền, nhưng loại này không có chủng loại sự tình còn làm không được. Huyền Thiết Đao là Thiên Mạt đại sư chế tạo, đứng hàng danh đao bảng 29 vị. Ta nhìn không bằng bồi cái Thiên Kim tính toán, đến lúc đó ta lại sử dụng nhân mạch tìm kiếm đúc khí đại sư chữa trị. Thiên Kim, ngươi tại sao không đi cướp? Lý Tuyên Hà to miệng, không nghĩ tới Khổng Tuyền Linh mở miệng chính là Thiên Kim, một cái phá đao chỉ là có một chút tí vết, cũng dám công phu sư tử ngoạn. Đây chính là danh đao bảng 29 vị, nếu như không phải Ninh gia thanh danh hiển hách, đao này một khi xuất thế liền sẽ dẫn tới vô số người tranh đoạt. Ta không quản cái gì 29-39, bần đạo nhiều nhất cho 5 lượng bạc nếu không ta cho hắn chữa trị chính là. Lý Tuyên một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng dấp. Đạo trưởng làm sao có thể dạng này, tam thanh tổ sư nhưng là nhìn lấy đây. Khổng Tuyền Linh tức giận bất bình. Tam thanh tổ sư đang nhìn ngươi cái này cường đạo. Lý Tuyên nhịn không được mắt trợn trắng lật. Khổng Tuyền Linh im lặng, nhìn Lý Tuyên bộ dạng này là hạ quyết tâm muốn ăn bạc. Ta không quản, họa là đạo trưởng sông, đạo trưởng phải chịu trách nhiệm. Khổng Tuyền Linh hai tay chống nạnh, hoàn toàn không e ngại Lý Tuyên dâm uy. Chương 57, Phong Lưu Sử chương 57. Phong Lưu xử Lý Tuyên bước huyệt Thái Dương, bất đắc dĩ thở dài. Trễ một chút thanh đao lấy ra, ta thử chữa trị nhìn xem. Đạo trưởng sẽ còn lúc nào? Khổng Tuyền Linh hiếu kỳ. Vừa rồi chẳng phải nói qua, chính ngươi không nghe lọt hay? Lý Tuyên lười giải thích. Huyền thiết đao cùng bình thường đao cũng không đồng dạng, không chỉ là dùng huyền thiết chế tạo. Thiên Mạt đại sư tại rèn lúc tìm 12 vị ám kình cao thủ quan thâu nội lực. Nếu là không hiểu đạo diệu trong đó thử nghiệm chữa trị, khả năng sẽ hỏng ẩn chứa trong đó ám kình. Đạo trưởng vẫn là khắc thử, vạn nhất hủy huyền thiết đao, Linh Tĩnh muốn sụp đổ. Khổng Tuyền Linh rõ ràng không tin Lý Tuyên có khả năng chữa trị. Bô nói một tràng, bần đạo cần tiền không có, chữa trị lời nói không nói 100% tự tin, chín thành vẫn phải có. Lại nói, cái kia đại đao chính mình bay tới, ta cũng đúng là vô tâm. Lý Tuyên nói xong không để ý tới Khổng Tuyền Linh, trực tiếp đi hướng Nguyên Thiên Cương vị trí. Không phải liền là Thiên Kim sao? Đạo trưởng chút tiền như vậy cũng không nguyện ý ra. Khổng Tuyền Linh nhìn xem Lý Tuyên rời đi bóng lưng, bất mãn nhỏ giọng thầm thì. Còn không có ra hai bước, Lý Tuyên khỏe mắt ngăn không được rung động. Cái gì gọi là không phải liền là Thiên Kim, còn chút tiền như vậy? Thật sự là hán tử no không biết hán tử đói đói. Trong sân, Nguyên Thiên Cương ngồi tại trên bệ đá nhìn qua mặt trời lặn tà dương, hán tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, chậm chạp không có khởi hành bên cạnh hồ lô rượu. Đạo hữu tựa hồ là cái có cố sự người. Lý Tuyên âm thanh truyền đến, sau đó hắn ngồi tại Nguyên Thiên Cương bên cạnh. Nguyên Thiên Cương thu hồi ánh mắt, nhếch miệng cười một tiếng. Sơ nhập giang hồ lúc ta mới 15 tuổi, bây giờ nhoáng một cái 30 năm trôi qua, như thế nào không có cố sự đây? Lý Tuyên như có điều suy nghĩ gật đầu, hắn có một viên bắt quái tâm, nhưng Nguyên Thiên Cương rõ ràng không muốn nhiều lời, hắn cũng không tốt lại hỏi. Đạo trưởng tìm ta có việc. Ân, muốn hỏi thăm ngươi người. Lý Tuyên nói xong, đem hậu viện mang tới chân dung mở ra. Nguyên Thiên Cương chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức cau mày. Lý Tiện Tiên. Đạo trưởng hỏi thăm hắn, thế nhưng là ngài tư cùng ngươi nói cái gì? Nghe nói như thế Lý Tuyên lông mày nhíu lại, Nguyên Thiên Cương khẳng định biết ngài tư cùng sư phụ ở giữa sự tình. Từ trong lời của hắn cũng có thể xác định, ngài tư cùng sư phụ quan hệ trong đó. Hắn là sư phụ ta. Lý Tuyên trả lời. Viên Thiên Cương ngạc nhiên, nhìn một chút chân dung, lại liếc nhìn Lý Tuyên, sau đó quay đầu nhìn hướng tây dương phòng ngải tư vị trí gian phòng. Nói như vậy, đạo trưởng tự tay đem sư nương đánh thành trọng thương. Nguyên Thiên Cương cổ quái nhìn xem Lý Tuyên. Lý Tuyên mặt mo đỏ ửng, ho nhẹ một tiếng. Ta cũng không biết ngải tư cùng sư phụ quan hệ, cho nên tới hỏi một chút đạo hữu. Nguyên Thiên Cương hiểu rõ, ánh mắt lại chuyển rời đến trên bức họa. Lý Tiện Tiên tiền bối lai lịch trên giang hồ cũng không có nghe đồn, chỉ biết hắn tại Ngô Việt quốc hành không xuất thế, một cái bản long thương đâm giết ba tên tông sư. Liên quan tới hắn thực lực, trên giang hồ mỗi người nói một kiểu, có người nói hắn tại tông sư bên trên, có người nói hắn tại tông sư viên mãn cảnh. Năm đó ta mới vừa vào thất phẩm, từng chứng kiến Lý Tiện Tiên tiền bối một thương cắt đứt mặt sông, chẳng cảnh kia đến nay khó quên. Nghe lấy Nguyên Thiên Cương kể ra, Lý Tuyên lơ đễnh. Dù sao sư phụ thế nhưng là thành tiên cao nhân, giết mấy cái tông sư chẳng phải đi như chém dưa thái rau. Nói lên Lý Tiện Tiên tiền bối, liền không thể không nâng hắn gió phong lưu sử, chính là tại bây giờ giang hồ đều lưu truyền rộng rãi. Gió phong lưu sử. Lý Tuyên khẽ miệng co giật, sư phụ rốt cuộc đã làm cái gì, tình cảm kinh lịch đều bị nói thành phong lưu sử. Nguyên Thiên Cương khẽ miệng mang theo tiêu ý, nói tiếp: "Ngài tư lúc tuổi còn trẻ thế nhưng là trên giang hồ nổi tiếng mỹ nhân, còn có Hoa Mãn lâu huyền nhi cô nương, Kiếm Tông thải hạ, Nguyệt Tỉnh lâu hoa khôi mượt xúc, thậm chí mấy cái vương đỉnh công chúa đều cùng hắn cấu kết." Lý Tuyên càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, chắc không được kêu phong lưu sử, đây con mẹ nó quả thực chúng ta mỗ mực. Lúc trước để người trong thiên hạ kinh hãi nhất chính là Trung Châu đại tần hoàng hậu, vậy mà mang thai Lý Tiện Tiên tiền bối chủng. Việc này chọc đại tần quốc quân tức giận, có thể chẳng biết tại sao, kết quả cuối cùng nhưng là hoàng hậu bình yên vô sự, chỗ sinh hạ dòng dõi cũng bị lưu tại hoàng cung xem như người thừa kế bồi dưỡng. Lý Tuyên trợn mắt há hốc mồm, sư phụ cũng quá dữ dội chút. Liên hoàng hậu đều không dung tha, quả thực cầm thú. Ngạch, chúng ta nhân viên gương mẫu. Từ đại tần chuyện này về sau, Lý Tiện Tiên tiền bối liền điệu thấp rất nhiều. Lại qua mấy năm, trên giang hồ liền tại không ai thấy qua hắn. Không nghĩ tới Yên quốc, còn dạy dỗ ra một đệ tử như vậy. Nguyên Thiên Cương cảm khái, Lý Tiện Tiên sự tích gần như ảnh hưởng tới thời đại kia tất cả sơ nhập giang hồ thanh niên nhiệt huyết, chính mình đã từng đem hắn xem như sùng bái đối tượng. Bất quá bây giờ biết được Lý Tuyên là Lý Tiện Tiên đệ tử, tựa hồ tất cả đều giải thích thông. Lúc trước Lý Tiện Tiên một thương đâm giết ba tông sư lúc, cũng bất quá 27-28 tuổi, là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tông sư. Mà đệ tử của hắn trò giỏi hơn thầy, tựa hồ cũng giải thích thông. Về sau đụng phải thế hệ trước nữ nhân, nhất là tại giang hồ được hưởng nổi danh nữ nhân, ngươi đều muốn chú ý một chút. Nói không chừng chính là ngươi một vị nào đó sư nương một trong. Nguyên Thiên Cương không quên nhắc nhở một câu. Lý Tuyên tức sạm mặt lại, đây coi là cái gì sự tình à, sư phụ thấy thế nào đều không giống như là vạn người mê. Muốn nói tướng mạo, còn phải là chính mình. Đạo hữu có biết Nguyệt Xúc? Lý Tuyên đột nhiên mở miệng. Người gặp qua nàng? Nguyên Thiên Cương kinh ngạc. Lý Tuyên quét mắt Nguyên Thiên Cương, hắn nghe đến Nguyệt Xúc phản ứng đầu tiên có chút lớn. Chỉ là hiếu kỳ, trước đó không lâu cùng Nguyệt Thần từng có tiếp xúc, nghe nàng nhắc qua Nguyệt Xúc. Lý Tuyên không có bộc lộ tình hình thực tế. Liên quan tới Nguyệt Xúc ta biết rõ cũng không nhiều, nàng đắc tội thiên địa đồng minh, tựa hồ cũng là bởi vì Lý Tiện Tiên tiền bối. Nguyên Thiên Cương lời nói tuyệt đối có chỗ che giấu, Lý Tuyên không có vạch trần, đem bức tranh thu về phía sau nói chuyện phiếm vài câu liền rời đi. Ban đêm, Linh Tĩnh gõ vang cửa phòng. Nàng xách theo đại đao đứng tại Lý Tuyên cửa ra vào, nhìn xem giống như là kẻ đến không thiện. Vô lượng tiên tôn, bởi vì một thanh đao, ta không đến mức chém người đi. Lý Tuyên nhìn xem Linh Tĩnh đội vàng đứng lên, cô nương này nhìn xem còn có chút giống cái nào đó ạ nỉm bên trong nhân vật. Đạo trưởng, ngươi thật có thể chữa trị huyền tiết đao sao? Linh Tĩnh đứng tại cửa ra vào rụt rè mở miệng. Lý Tuyên sững sờ, nàng đây không phải là đến cho hạ giận. 90 chắc chắn có thể vá lại, bất quá nếu là không tin được ta, có thể đi tìm cái kia ngàn mặt để hắn chữa trị. Đến mức tiền tài, Tĩnh Giang Vương phủ gia đại nghiệp đại, có lẽ không kém chỉ là thiên kim. Việc này cùng Tĩnh Giang Vương phủ có quan hệ gì? Linh Tĩnh lưu đoán liếc nhìn Lý Tuyên. Cái này cùng ta lại có quan hệ gì, đao là ngươi ném đến, bần đạo nguyện ý tu bổ, cũng là xem tại vô tâm chi tội mà thôi. Lý Tuyên nói xong liếc nhìn Tây Sương phòng. Coi như là Tĩnh Giang Vương phủ tiền chuộc. Tiền chuộc? Linh Tĩnh nháy mắt, lập tức minh bạch là có ý gì. Lý Tuyên đem Khổng Tuyền Linh ba người vây ở chỗ này, mặc dù không có hạn chế tự do, lại không thể ra không độc chấn. Cái kia tiền chuộc thật đúng là chuyện như thế, chỉ bất quá tìm Tĩnh Giang Vương phủ muốn tiền chuộc, nghe lấy luôn có loại cảm giác không thật. Đạo trưởng ngươi quá đáng, chủ ý đều đánh tới ta lên trên người. Khổng Tuyên Linh âm thanh đột nhiên chuyển tới, chỉ thấy hắn tại Tây Sương phòng thò đầu ra, một mặt không phục nhìn qua Lý Tuyên. Không cần để ý hắn, một điểm tù nhân tự giác đều không có. Lý Tuyên mặt không đỏ tim không đập, dứt lời đi tới cửa đoạt lấy Huyền Thiết Đao.